Chương 2196, nhiều người mới có ý tứ. Chương 2196, nhiều người mới có ý tứ. Đừng nói mấy vạn thiết giáp quân, dù là trăm vạn thiết giáp quân, hắn hiện tại cũng không để vào mắt. Tô Mộng Vũ cũng biết Tần Diệp căn bản không đem Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử để vào mắt, bất quá nàng cũng biết cái này Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tùy tiện tìm Tần Diệp báo thù. Nếu là lần này hắn thật là vì báo thù mà đến, khẳng định như vậy có lá bài tẩy của mình. Đương nhiên, kia Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử cũng có thể là hướng về phía ánh trăng kính mà tới. Hiện tại liền đã có mấy cái võ đế cảnh lão tổ xuất thế, chỉ sợ đằng sau liền ngay cả càng cổ lão lao tổ xuất thế, tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Tô Ngọc Vũ nhắc nhở, lo lắng của nàng cũng không phải là không có nguyên nhân, mặc dù rất nhiều lao tổ lâm vào ngủ say, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không xuất thế. Một khi ánh trăng kính tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, những cái kia thiên nhân ba cảnh các lao tổ chỉ sợ cũng không giữ được bình tĩnh, đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Nhiều đến một chút mới có ý tứ. Tần Diệp khép cười một tiếng, nói ra, Minh Nguyên yên lặng quá lâu, lại có Trung Châu người đến và bảo, bọn hắn nếu là lại xuất thế lần nữa, không thì càng náo nhiệt. Tô Ngọc Vũ bạch Tần Diệp một chút, lúc đầu chuyến này cũng đã là nguy hiểm trùng điệp, hiện tại lại có cái kia Trung Châu không biết tên cường giả đang đợi bọn hắn, đằng sau Nam Bực các loại lao tổ lại xuất thế lần nữa, Minh Nguyên chuyến này nhất định là nguy hiểm và phần, nếu như không phải muốn theo bên người Tần Diệp, nàng đã sớm kiếm cớ rời đi. Nàng có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Vân Giao hướng về phía ánh trăng kính mà đến, hiện tại nhiều cường giả như vậy đến, không biết nàng lại có thủ đoạn gì muốn từ trong tay những người này cướp đoạt. Tần Diệp bọn hắn tốc độ chạy cũng không phải là quá nhanh, đằng sau cái kia đội ngũ cũng là theo sau từ xa, bởi vì Tần Diệp bọn hắn trướng mắt đồng dạng linh thảo linh dược, tự nhiên là tiện nghi bọn hắn. Cũng bèn bèn quá khứ một ngày, lại có một cái thế lực đuổi theo, cái thế lực này ngay từ đầu là đi tới Tần Diệp đám người phía trước, chỉ là vận khí không tốt, đụng phải một con yêu thú, bị nuốt mười mấy người, doa đến bọn hắn không còn dám hướng mặt trước, cùng cái kia đội ngũ, cùng sau lưng Tần Diệp. Kỳ thật, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ liều lĩnh, thật sự là yêu thú kia quá sẽ ngụy trang, nằm trên mặt đất cùng mặt đất hòa làm một thể, hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện. Theo bên ngoài tin tức truyền bá, càng ngày càng nhiều thế lực biết được, liền ngay cả một chút sớm đã ẩn thế thế lực cũng không còn trầm mặc, mà là phái ra cường giả xuất đội đến đây Minh Nguyên. Minh Nguyên chuyến đi, nguy hiểm cỡ nào, tự nhiên không cần người bên ngoài nhiều lời, nếu không cũng sẽ không bị liệt là cấm địa. Nếu như chỉ ở bên ngoài đi một chút, nguy hiểm vậy thật là không nhiều, nhưng nếu là tiến vào chỗ sâu, kia nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đừng nói những cái kia thế lực bình thường, liền ngay cả Nam Bực các đại nhất tốc độ dòng chảy lực đi vào, cũng không người nào dám nói, bọn hắn có thể toàn bộ đi tới. Mặc dù Minh Nguyên bên trong tràn đầy nguy hiểm, nhưng là vô luận là thế hệ trước cường giả vẫn là thế hệ trẻ tuổi đều là tích cực đến đây. Thế hệ trước cường giả hy vọng tiến thêm một bước, thế hệ trẻ tuổi tự nhiên là hy vọng cướp đoạt bảo vật một bước lên trời. Về phần những gia tộc kia, tông môn tự nhiên là hy vọng phát dương quang đại, trở thành Nam Vực đệ nhất thế lực, thậm chí là toàn bộ đại lục đệ nhất thế lực. Bởi vậy, khi biết được tin tức này về sau, các thế lực lớn biết rõ nguy hiểm ý nguyên chạy theo như vịt. Người tới nhiều, quận khu Minh Nguyên tự nhiên trở nên phi thường náo nhiệt, cạnh tranh cũng liền càng hơn trước kia. Cho nên, tranh đấu cũng liền nhiều. Bất quá, theo tiến vào Minh Nguyên biến nhiều, các thế lực lớn bắt đầu đứng đội, tiến tới cùng nhau. Cùng lúc đó, từng cái tin tức cũng đang nhanh chóng truyền bá, để cho người ta nói chuyện say xưa. Ngay từ đầu đàm luận nhiều nhất chính là mấy cái kia hiện thân lão tổ, tỉ như Phong Vân lão tổ, Bắc Minh lão tổ trở võ đế nhân vật, sau đó lại đàm luận lên các thế lực lớn lại có người nào tới. Đương nhiên ngoại trừ những lão tổ này, một chút thiên tiêu cùng mỹ nữ cũng đều bị người thường xuyên nói đến, gây nên nghị luận. Cũng tỉ như Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử xuất lĩnh Hoàng Triều mấy vạn thiết giáp quân tiến vào Minh Nguyên, trở thành lôi cuốn chủ đề. Mặc dù Lục Dương Hoàng Triều rất nhiều lão tổ bị diệt, nhưng là Lục Dương Hoàng Triều nội tình vẫn có một ít, còn không đến mức hiện tại liền vong quốc. Đồng thời, Tô Ngọc Vũ tiến vào Minh Nguyên tin tức lần nữa nhanh chóng truyền bá ra, bị thấp hơn người biết được, đưa tới càng nhiều thảo luận. Có người nhìn thấy Mộng Vũ tiên tử tiến vào Minh Nguyên, nàng so rất nhiều thế lực trước tiến vào, sợ là lấy được trước tin tức. Có người đạt được khẳng định tin tức, lời thề son sắt nói: "Ta cũng nghe nói việc này, Mộng Vũ tiên tử cùng một thiếu niên đi rất gần, nói là như hình với bóng cũng không quá đáng, vương tử thế gia thiếu chủ đã tiến vào Minh Nguyên, càng là lên tiếng muốn bắt đầu của hắn." Có người nói: "Mộng Vũ tiên tử cũng không biết có phải hay không bị hạ cấm chế, nếu không đường đường một cái băng thanh ngọc khiết thánh nữ, vì sao cùng thiếu niên này đi gần như thế?" Một cái tông môn đệ tử cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên hắn cũng là ái mộ Mộng Vũ tiên tử nhân chi một. Mộng Vũ tiên tử thân phận cao quý, lại rất là mỹ mạo, người ái mộ tự nhiên không phải số ít. Bây giờ thấy nàng cùng nam nhân khác đi gần như thế, Tần Diệp tự nhiên là đưa tới ghen ghét. Xuyệt. Thiếu niên này thật không đơn giản, Lục Dương Hoàng Triều lao tổ chính là hắn diệt, Mộng Vũ tiên tử cùng người này đi gần như thế, nghĩ đến chính là vì tránh né vương tử thế gia thông gia. Cùng lúc đó, lại một tin tức truyền bá ra. Có người nhìn thấy Lãnh Khuynh Tịch tiến vào Minh Nguyên. Lãnh Khuynh Tịch đến tin tức đưa tới thảo luận, một điểm không thể so với Tô Ngọc Vũ ít. Lãnh Khuynh Tịch mặc dù không phải Tử Vũ kiếm phái thánh nữ, nhưng là nàng cũng là nam vực nhân vật phong vân, sau lưng người ái mộ đồng dạng không ít. Chương 2197, Huyết Ngục Minh Đế. Chương 2197, Huyết Ngục Minh Đế. Nghị không ra liền ngay cả Lãnh tiên tử đều tới. Lãnh tiên tử tuyệt không thua Ngọc Vũ tiên tử, mà lại Lãnh tiên tử từ trước đến nay đều thấp, rất ít người gặp qua hắn, lần này có lẽ có thể một chiêm ngưỡng Lãnh tiên tử mỹ mạo. Có người nhìn thấy Nhiếp Ưu cũng tới, nghe nói đoạn thời gian trước hắn cũng đi đông vực, vừa ở về nam vực không đến bao lâu. Nhiếp sư minh tu vi cao cường, lần này có lẽ có thể có thu hoạch. Dĩ này Nhiếp sư minh Có người nhìn thấy Tử Vũ kiếm phái Trăm Dặm sư huynh cũng tới, nghe nói Trăm Dặm sư huynh đồng dạng đi đông vực, nhưng là không biết vì sao bị trọng thương, một mực tại tông môn dưỡng thương, đây là hắn trở lại Nam vực sau lần thứ nhất xuất hiện. Nghĩ không ra lần này sẽ có nhiều như vậy thiên kiêu đến, Minh Nguyên là thật náo nhiệt. Gần nhất tin tức, Huyết Ngục Minh đế tới. Ngày này, lại có một cái tin tức nặng ký truyền đến. Cái gì? Liền ngay cả Ma đạo võ đế đều tới. Nghe được tin tức này, các thế lực lớn đều đang khiếp sợ đồng thời, cũng đều áp lực tăng gấp bội. Trước đó tới Bắc Minh lão tổ, Ẩn Thiên võ đế lại có lẽ là Phong Vân lão tổ bằng người, mặc dù ngay trong bọn họ có tính cách cổ quái, nhưng ít ra không phải ma đạo người. Nhưng là, Huyết Ngục Minh đế lệ quỷ được không cùng, hắn là thật sự người trong ma đạo. Ma đạo tu luyện công pháp cùng rất nhiều gia tộc, tông môn khác biệt, chủ yếu ở chỗ quá giết chóc cùng tà ác, vì tăng cao tu vi, thậm chí là săn giết các đại tông môn thiên tài, hoặc là tàn sát thành trì. Mặc dù cũng không phải là tất cả công pháp ma đạo là tà ác, nhưng là Huyết Ngục Minh đế sở dĩ có cái danh xưng này, chính là bởi vì hắn tự tay tàn sát qua không ít thành trì, bị hắn tàn sát qua thành trì vô cùng thê thảm, giống như luyện ngục. Nghe nói, liền ngay cả cái khác ma đạo cường giả nhìn thấy thảm như vậy cảnh đều không đành lòng nhìn thẳng. Huyết Ngục Minh đế cái kia ma đầu, thế mà còn chưa chết, thật sự là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Nghe được Huyết Ngục Minh đế cũng tới đến, không ít người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Huyết Ngục Minh đế giết nhiều người như vậy, trong đó có không ít là một vài gia tộc tử đệ, cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ nghe cái này đại ma đầu không chỉ có không có chết, còn sống thật tốt, bọn hắn tự nhiên là tràn đầy phẫn nộ. Lệ quỷ đi vậy mà cũng xuất thế, xem ra chuyến này bản lão tổ không có uổng phí tới. Bác Minh lão tổ khi biết Huyết Ngục Minh đế tới, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, Tần Diệp một đoàn người dưới chân nằm một đầu to lớn yêu thú thi thể, bốn phía tràn đầy mùi máu tươi, thật lâu chưa tán. Tần Diệp một đoàn người đi đến nơi này thời điểm, đầu này yêu thú không chỉ có không có nhượng bộ lui binh, ngược lại là chủ động phát động công kích, cuối cùng đầu này yêu thú ngã xuống Tần Diệp dưới chân. Đầu này yêu thú tựa hồ là đã mất đi thần trí. Tô Mộng Vũ nhìn xem trên mặt đất yêu thú thi thể không ngừng bốc lên quỷ dị hắc khí, mở miệng nói ra. Tần Diệp tại đánh giết đầu này yêu thú trước đó, liền đã phát giác được đầu này yêu thú trong mắt tràn đầy khát máu, mà lại cái này không ngừng toát ra hắc khí cực kỳ quỷ dị. Vân Giao có chút lo lắng nói, nếu là bên trong yêu thú đều thất thần trí, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Vân Giao lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, đoạn đường này đi tới, gặp được yêu thú thực lực càng ngày càng cường đại, một khi những này yêu thú cũng giống như trước mắt đầu này yêu thú, như vậy tốc độ của bọn hắn sẽ trở nên càng ngày càng chậm, cướp đoạt ánh trăng kính cơ hội liền sẽ trở nên càng xa vời. Hắc khí kia mặc dù quỷ dị, nhưng là không phải là bởi vì hắc khí kia mất đi thần trí còn có nói, lại tiến vào trong đi một chút liền biết. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Vân Giao lo lắng để vào mắt. Tại bọn hắn rời đi không lâu, một mực cùng sau lưng Tần Diệp mấy cái thế lực xông tới. Mấy ngày nay, lại có mấy cái thế lực lựa chọn đi theo tại Tần Diệp một đoàn người sau lưng, về phần những cái kia đi đến Tần Diệp trước mặt thế lực, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là tổn thất nặng nề, ngoan ngoãn theo sau lưng. Những này là người nào? Đầu này yêu thú thực lực sợ là đến coi yêu thánh, thế nhưng là chỉ một chiêu liền bị đánh chết. Một người nhìn xem trên mặt đất kia bị xuyên thủng đầu lâu yêu thú thi thể, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Những người khác cũng đều kinh thán không thôi, vừa rồi phát sinh sự tình, bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Diệp xuất thủ, liền lần này xuất thủ, liền bỏ đi ngay trong bọn họ một số người không nên có ý nghĩ. Nhìn người kia xuất thủ gọn gàng, tu vi xa xa tại đầu này yêu thú phía trên, lúc này mới có thể một chiêu miểu sát, người này sợ không hề giống nhìn còn trẻ như vậy. Một cái lao giả chậm rãi nói, hắn là một cái khác tông môn thái thượng trưởng lão, chỉ là cái này tông môn thực lực bình thường, mà hắn lần này liền tự mình xuất đội mà tới. Trước lúc này, hắn liền dẫn đầu tông môn đi tới Tần Diệp một đoàn người phía trước, sau cùng đại giới là tổn thất mười mấy người, trong đó còn bao gồm hai cái tông môn trưởng lão. Chẳng lẽ hắn cũng là nào đó tông môn lão tổ? Những người khác tất cả đều thần sắc chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão giả kia tay vuốt trong râu, chậm chậm nói ra, nếu như không phải như thế, người này lại có thể nào có khủng bố như thế tu vi? May mắn, chúng ta không cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Những người khác lộ ra may mắn chi sắc, Tần Diệp tu vi, không phải bọn hắn có thể đối phó. Bất quá, thay cái góc độ tới nói, Tần Diệp tu vi càng cao, ngược lại đối bọn hắn càng có lợi. Tần Diệp một đoàn người ở phía trước dò đường, mà bọn hắn chỉ cần đi theo là được. Tần Diệp một đoàn người thực lực cường đại như vậy, lại là chưa từng có xua đuổi qua bọn hắn, nói rõ bọn hắn cũng không quan tâm có người sau lưng đi theo. Tần Diệp bọn người trướng mắt bảo vật, liền tiện nghi bọn hắn, cũng tỉ như trước mắt đầu này to lớn yêu thú thi thể, cứ việc đầu này yêu thú thi thể dính dáng tới hắc khí, nhưng là trên người hắn vẫn là có thật nhiều có giá trị bảo vật, khỏi cần phải nói, chỉ riêng trên người da lông liền có thể bán đi một cái giá trên trời. Mấy cái thế lực nhanh chóng thảo luận một phen, thực lực cường đại đội ngũ liền lấy thêm một chút, thực lực yếu cũng chỉ có thể ít phân một chút, như thế chia cắt xong, liền lần nữa đuổi theo. Đúng lúc này, bọn hắn rất nhanh đến mức đến không ít người đến tin tức, trong đó một tin tức hấp dẫn Tần Diệp đám người chú ý, ta vừa mới đạt được đệ tử truyền đến tin tức, Lãnh Tiên Tử cũng tới. Lãnh Tiên Tử? Không phải là Tử Vũ kiếm phái Lãnh Tiên Tử? Một người có chút không xác định hỏi. Ngoại trừ nàng, tại Nam vực còn có người dám xưng Lãnh Tiên Tử sao? Thượng cổ di bảo xuất thế, Nam vực các thế lực lớn điên cuồng chạy đến, liền ngay cả những này tiền tiêu cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, đừng nhìn những cái kia thiên kiêu mặt ngoài phong quang, trên thực tế áp lực của bọn hắn không thể so với chúng ta ít, nếu là tu luyện ngưng lại, vô cùng có khả năng liền bị người cho thay thế. Ai, ngươi đã nghe chưa? Ngươi mong nhớ ngày đêm tiểu mỹ nhân Lãnh Khuynh tới. Tô Mộng Vũ từ phía sau những người kia trong miệng nghe được tin tức này, giống như cười mà không phải cười trêu ghẹo Tần Diệp. Minh Nguyên có thượng cổ di bảo tin tức như vậy truyền ra, nàng tới đây rất bình thường. Tần Diệp nhìn thoáng qua Tô Mộc Vũ, chậm rãi nói: "Chương 2198, Khuất thiếu chủ chương 2198, Khuất thiếu chủ các ngươi hẳn là thời gian thật dài không có gặp mặt, không đi gặp thấy một lần." Tô Mộc Vũ cười hỏi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng: "Người đều tới, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn, chúng ta vẫn là sớm một chút cầm tới ánh trăng kính." Khẩu thị tâm phi nam nhân. Tô Mộc Vũ cho Tần Diệp một cái liếc mắt, trong nội tâm nàng cơ hồ khẳng định Tần Diệp phi thường muốn gặp Lãnh Quyên Tịch, chỉ là con bị chết mạnh miệng không nguyện ý thừa nhận thôi. Tần Diệp lườm nàng một chút, không nói gì thêm, hắn cũng không sốt ruột đi gặp Lãnh Quyên Tịch, đã người nàng đều tới, gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Viêm Hành, Lục Dương Hoàng triều đương triều thái tử, lần này hắn xuất lĩnh mấy vạn thiết giáp quân đi tới Minh Nguyên, vì chính là tìm Tần Diệp báo thù. Lục Dương Hoàng triều đông đảo lão tổ tại Tịch Diệt Sơn chết bởi Tần Diệp chi thủ, việc này truyền ra về sau, Lục Dương Hoàng triều lập tức trở thành người trong thiên hạ trò cười, mà trước đó những cái kia thần phục với Lục Dương Hoàng triều các đại gia tộc cùng tông môn, cũng đều lá mặt lá trái, thậm chí có chút thế lực đã ngao ngoe muốn động. Lục Dương Hoàng triều là một tảng mỡ dày, đông đảo lão tổ ngay trước mặt của nhiều người như vậy vẫn lạc, chuyện này căn bản là không có cách che giấu, trong ngoài nhìn chằm chằm cục thịt béo này thế lực cũng không tại số ít. Bây giờ mặc dù tạm thời không có thế lực động thủ trước, nhưng là tất cả mọi người tại quan sát, Lục Dương Hoàng triều thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong, muốn giải quyết hết cái này nguy cơ, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là diệt Tần Diệp cái này kẻ cầm đầu. Lần này, Viêm Hành vì đối phó Tần Diệp, không chỉ có tự mình đến đây, còn mang theo rất nhiều giúp đỡ, cùng một chút thần bí đại sát khí. Mấy bạn thiết giáp quân tiến vào Minh Nguyên mạnh mẽ đâm tới, chính là vì tìm kiếm Tần Diệp tăng hơi, trong tay hắn có Tần Diệp chân dung, cho nên tìm ra được cũng không phải hai mắt sờ soạng. Cùng lúc đó, đã từng tới Đông Ngực Nhiếp Ưu tại chém giết một đầu hung thú về sau, liền gặp một cái gia tộc kia lúc đầu muốn cướp đoạt mặt hung thú thi thể, đương nhận ra thân phận về sau, không dám động thủ, mà là rút đi. Nhiếp Ưu nhìn thoáng qua trên mặt đất hung thú thi thể, cũng không có làm cái gì, mà là trực tiếp rời đi, ngược lại là tiện nghi đằng sau người tới. Nghĩ không ra Tần Diệp vậy mà đi tới Nam Ngực, còn xông ra như thế lớn thanh danh, thật thú vị, bất quá bây giờ ta đã sớm không phải là đối thủ của hắn, cái này Nam Ngực sợ là muốn náo nhiệt. Lần trước Nhiếp Ưu tại Tần Diệp trong tay nhặt được một cái mạng, lúc ấy mặc dù thua, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là có ngạo khí, cho rằng Tần Diệp mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là không thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Thẳng đến trở lại Nam Vực về sau, nghe được Tây Vực tin tức truyền đến, hắn mới biết được Tần Diệp kinh khủng. Về sau lại nghe được Tần Diệp tại Tịch Diệt Sơn đại chiến thần uy, người khác không biết Tần Diệp thân phận, hắn có thể không biết sao? Nhưng là hắn cũng không có trước bất kỳ ai lộ ra, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Lần này tới Minh Nguyên, tự nhiên là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhặt cái để lọt. Cùng lúc đó, lại một người đến Minh Nguyên, đồng dạng là đã từng đi qua Đông Vực Khuất Trần. Khuất Trần đi vào Đông Vực tin tức rất nhanh truyền bá ra, hắn tại Nam Vực danh khí tuyệt không so Lãnh Khuynh Tịch nhỏ. Khuất Trần đến từ Khuất Nhà, mà Khuất Nhà là một cái phi thường gia tộc cổ xưa, gia tộc này chuyển thừa thời gian so rất nhiều tông môn còn cổ lão hơn, đến nay chí ít đã có 30-40 năm. Khuất Nhà làm việc phi thường địa thấp, nhưng là không người nào dám xem thường gia tộc này, gia tộc kia thực lực luôn luôn bị cho rằng phi thường cường đại, thậm chí không kém gì Tịch Diện Sơn dạng này thế lực. Khuất Nhà làm việc khiêm tốn, tộc nhân rất ít ở bên ngoài lộ diện, nhất là hạch tâm truyền nhân, mà Khuất Trần chính là Khuất Nhà thế hệ này thiếu chủ. Khuất Trần tại Nam Bực hành tẩu, có thể nói là phi thường hiếm thấy, nhưng là nó cường hãn thực lực cùng thiên phú, vẫn là dẫn tới rất nhiều người truy phủng, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ võ tu nguyện ý đi theo với hắn. Nghe nói không? Khuất thiếu chủ đã đi tới Minh Nguyên, nghe nói Khuất thiếu chủ đoạn thời gian trước cũng đi Đông Bực lịch luyện, thu hoạch không ít. Ta cũng nghe nói, bất quá, ta nghe nói Khuất thiếu chủ trở về thời điểm là thân chịu trọng thương, trong khoảng thời gian này cũng đang bế quan, không biết tại Đông Bực gặp nguy hiểm gì. Người đây cũng không biết, Đông Bực đoạn thời gian trước không phải một mực bị Tây Vực những tên kia xâm lấn, nghĩ đến là xảy ra chuyện gì xung đột, có Tây Vực cường giả xuất thủ đả thương Khuất thiếu chủ cũng có nói. Có lẽ vậy, bất quá, Khuất thiếu chủ tới Minh Nguyên, cái này liền càng thêm náo nhiệt. Đám người nghị luận ở Mỹ, Viêm thái tử cùng Khuất thiếu chủ đều là ta Nam Vực tuấn kiệt, không biết hai bọn họ tỉ thí, ai sẽ càng mạnh một chút. Có người đột nhiên nói, cái này khó mà nói, Khuất thiếu chủ đến từ Khuất nhà, ngoại nhân đối với cái này Khuất nhà giải cũng không nhiều, ngược lại là Viêm thái tử không chỉ có đạt được Lục Dương hoàng triều chân truyền, bản nhân tục truyền còn bái một cái võ đế cường giả vi sư, thực lực mạnh, không thể khinh thường. Nếu là có thể để bọn hắn tỉ thí một trận liền tốt. Có người hưng phấn nói. Chương 2199, thiếu niên thần bí chương 2199, thiếu niên thần bí cái gì Viêm thái tử, Khuất thiếu chủ, bất quá đều là trong nhà xương khô mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mới vừa rồi còn đang thảo luận những người kia lập tức ngừng thảo luận, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ gặp nói chuyện chính là một người dáng dấp thiếu niên thông thường, miệng bên trong ngậm lấy một cây cỏ dại, một bộ bất cần đời dáng vẻ. Hắn là ai? Một đám người nhìn lẫn nhau một cái, cũng không nhận ra thiếu niên ở trước mắt, chỉ là người này khẩu khí như thế lớn, hẳn là thật có cái gì ỷ vào. Người là ai? Người nào không biết Viêm thái tử cùng Khuất thiếu chủ hai bọn họ xuất thân bất phàm, thiên phú vô song, bọn hắn đều là ta Nam Vực thiên tiêu, nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là mới từ cái nào núi hoang bên trong đi ra tới đi. Một cái võ tu đang đánh giá một phen thiếu niên, phát hiện trên người hắn ăn mặc phổ thông, cho rằng người này vừa rồi bất quá là nói mạnh miệng, muốn loẹ người mà thôi. Thiếu niên kia nhìn xéo bọn hắn một chút, khinh thường nói ra, liền hai bọn họ, cho ta làm nô tài đều không đủ tư cách. Bằng hữu, lời này của ngươi cũng không tránh khỏi nói quá lớn. Đám người này bên trong, một cái tuổi hơi lớn người đi ra, cười lạnh nói ra, Viêm thái tử không chỉ có xuất thân tốt, càng là thiên phú vô song, có được kim thần thể dạng này tuyệt thế hoàng thể, mà lại hắn còn bái một tôn võ đế vi sư, dạng này người, chẳng lẽ không đáng chúng ta kính ngưỡng sao? ngay cả nhà mình lão tổ đều bị người người nhà diệt, cái gì xuất thân tốt, bất quá là như vậy. Thiếu niên kia vẫn là một mặt khinh thường nói. Ngươi, lời mới vừa nói thanh niên trên mặt lập tức hiện lên một chút tức giận, liền muốn xông đi lên cùng hắn lý luận, nhưng là bị một cái lão giả kéo lại. Trưởng lão, không chờ hắn nói xong, trưởng lão liền hướng hắn khẽ lắc đầu. Bọn hắn những đệ tử này nhìn không ra thiếu niên trước mắt sâu cạn, nhưng là hắn nhìn ra một điểm mánh khóe, thiếu niên trước mắt này mặc dù trên thân chưa hiện một điểm tu vi, nhưng là trên người hắn khí chất lại không cách nào ẩn tàng, thiếu niên này tuyệt đối không thể là từ cái nào rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra tới. Kết hợp với trước đó người này cuồng vọng ngôn ngữ, có lẽ người này thật đúng là có chút lai lịch. Bọn hắn đến Minh Nguyên như thế hung địa là vì tầm bảo, mà không phải vì kết thù, cho nên có thể không kết thù kết toán liền không kết thù kết toán. Ở chỗ này, một bước đi nhầm, có lẽ liền không có đường rút lui. Trưởng lão đối thiếu niên ôm quyền, mười phần khách khí nói ra, thiếu hiệp, mới vừa rồi là các đệ tử vô dáng, lão phu hướng ngươi bồi lễ. Người lão nhân này ngược lại là so với bọn hắn thông minh hơn nhiều. Thiếu niên cười ta nói, thiếu hiệp là một người đến đây, không có người lớn đi cùng sao. Cái này Minh Nguyên thế nhưng là hung hiểm chi địa, nếu là không có người cùng đi, nhưng nguyện cùng chúng ta cùng một chỗ. Trưởng lão hướng thiếu niên phát ra mời. Thiếu niên nhìn hắn một cái, chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, cũng tốt, dọc theo con đường này đi một mình, đích thật là có chút tịch mịch. Vậy liền quá tốt rồi, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Trưởng lão gặp thiếu niên đồng ý, cười lớn một tiếng, sau đó lại hỏi, gọi ta giả tên liền tốt. Thiếu niên thuận miệng nói, giả tên, giả danh. Trưởng lão bên cạnh người thanh niên kia miệng bên trong thì thầm một tiếng, nhìn ra huyền cơ, lập tức liền muốn lối ra vén mặt người này. Trưởng lão kia đối với hắn khẽ lắc đầu, hắn sao lại nhìn không ra người này là dùng giả danh, bất quá đối phương đã không nguyện ý dùng tên thật, hắn cũng không cần thiết hỏi tới ngọn nguồn. Trưởng lão nhìn xem thiếu niên cười ha ha một tiếng, đối thiếu niên nói ra, giả thiếu hiệp, lão phu gặp người rất có kiến thức, nghĩ đến không phải người bình thường, lần này Minh Nguyên tới rất nhiều thế lực cùng cường giả, thậm chí liền ngay cả võ đế tuyệt thế cường giả như vậy đều tới mấy vị, ngươi cho rằng đến cuối cùng ai sẽ đạt được cái này thượng cổ di bảo? Những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai, bọn hắn dọc theo con đường này cũng đều đàm luận việc này, cũng đều tràn ngập tò mò. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn nhìn trưởng lão một chút, biết đây là trưởng lão đang thử thăm dò hắn, bất quá thiếu niên cũng là một mặt không quan trọng, hắn dọc theo con đường này đều là một người hành động, đã sớm nhịn gần chết, cho nên mới sẽ tại bọn hắn lúc nói chuyện chen vào nói. Lần này tới thế lực tuy nhiều, nhưng là cái này Minh Nguyên chính là tuyệt hùng chi địa, sợ là còn chưa đi đến chỗ sâu, liền đã tổn thất hơn phân nửa, cuối cùng cũng đều là cường giả tranh đoạt, bất quá Minh Nguyên bên trong món đồ kia, cuối cùng sẽ chỉ thuộc về một người. Thiếu niên kia khẳng định nói. Một người? Ai? Là Bác Minh lão tổ? Vẫn là Ẩn Thiên Võ Đế? Những người khác liếc nhau một cái, không biết thiếu niên này nói người này sẽ là ai. Trưởng lão kia cười ha ha, chậm chậm nói ra, lão phu ngược lại là cho rằng giả thiếu hiệp mới là có khả năng nhất người kia, lão phu mặc dù tu vi không cao, nhưng nhìn người ánh mắt sẽ không sai, thiếu hiệp tuyệt đối là thầm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Trưởng lão kia tự nhiên là vớt mông ngựa, thiếu niên trong lòng cũng rõ ràng, thế nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra vẻ ngạo nhiên, cười nói ra, ta nếu là xuất thủ cấp đoạn, món đồ kia rơi xuống trong tay ai thật đúng là khó mà nói. Ngoại trừ trưởng lão, những người khác nghe lời này đều lộ ra giễu cợt, trưởng lão bất quá là nói một câu lời khách khí, người này lại còn coi thật. Hẳn là tu vi của hắn còn có thể vượt qua Ẩn Thiên Võ Đế cùng Bắc Minh lão tổ những cường giả này hay sao? Lại nói lần này Võ Đế cường giả cũng không chỉ là tới hai vị này. Đúng rồi thiếu hiệp, nghe nói lần này trên Tịch Diệt Sơn đại xuất phong thái người trẻ tuổi kia cũng tới, nhìn thiếu hiệp bộ dáng này, hẳn là ngươi chính là. Nói đến đây, trưởng lão nhãn tình sáng lên, hẳn là trước mắt người này chính là tại Tịch Diệt Sơn xuất tận danh tiếng thiếu niên, cái này số tuổi là chống lại, chỉ là hắn thế nào lại là một người. Không phải truyền ngôn bên cạnh hắn có mấy cái nữ nhân đi theo, trong đó một cái chính là Thần Vũ cùng thánh nữ. Ngươi sai lầm, ta không phải hắn, bất quá đối với người này, ta cũng nghe nói, đối với hắn cũng hiếu kỳ không thôi. Thiếu niên khoát tay áo, nói: "Lão phu gặp thiếu hiệp khí chất xuất chúng, thiếu niên kia tuy có chút bản lãnh, sợ là không kịp ngươi một phần mười." Trưởng lão tiếp lấy vuốt mông ngựa nói: "Một trưởng lão đệ tử mặc dù nhìn không ra thiếu niên sâu cạn, nhưng gặp trưởng lão khách khí như thế, nghĩ đến là trưởng lão nhìn ra người này chỗ khác biệt, lúc này cũng vuốt mông ngựa nói: "Trưởng lão nói đúng lắm, người kia cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, há có thể cùng thiếu hiệp đánh đồng." Quả nhiên, hắn nói ra câu nói này, trưởng lão cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, cái này khiến nội tâm của hắn tức duyệt không thôi, xem ra chính mình quả nhiên đoán đúng. Chương 2200, bắt chuyện chương 2200, bắt chuyện thiếu niên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, người này ta biết một chút, vô cùng không đơn giản, các ngươi về sau đụng phải người này vẫn là rời xa một chút tốt, hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Thiếu hiệp có biết lai lịch của người này? Hiện tại rất nhiều người đều đang thảo luận lai lịch của hắn. Trưởng lão kia hướng thiếu niên hỏi: "Các ngươi đương nhiên không biết lai lịch của hắn, hắn vốn cũng không phải là nam bực người." Thiếu niên nhìn trưởng lão một chút, hồi đáp: "Cái gì? Không phải nam bực người?" Trưởng lão cùng một đám đệ tử tất cả đều giật nảy cả mình, hẳn là người này thật sự là đến chính mình Trung Châu. Trong khoảng thời gian này đối với Tần Diệp xuất thân thảo luận rất nhiều, nhưng là cũng không có một cái nào chính xác tin tức. "Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết Trung Châu chi địa không có nhân vật này." Thiếu niên thuận miệng nói một câu, liền không nói thêm lời, mà là tiếp tục đi về phía trước. "Trưởng lão, ngoại trừ Trung Châu, còn có cái gì địa phương có thể nuôi dưỡng được như thế thiên kiêu? Đệ tử thật đúng là nghĩ không ra chỗ như vậy." Một người đệ tử gãi đầu một cái, không hiểu nói: "Người kia lai lịch, lão phu không đoán ra được, nhưng là người này sợ là đến từ Trung Châu." Trưởng lão con mắt nhắm lại, mặc dù thiếu niên kia không có nói rõ lai lịch của mình, nhưng là hắn đã như vậy khẳng định Tần Diệp không phải đến từ Trung Châu, như vậy hắn tự thân 89/10 xuất từ Trung Châu. Cảm thấy quyết định đối với người này muốn đủ tiểu lấy lòng, nói không chừng có thể thu được một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Tần Diệp bọn hắn tốc độ chạy cũng không phải là quá nhanh, cho nên rất nhiều đội ngũ đều đuổi theo, một chút đội ngũ không sợ chết, vượt qua Tần Diệp một đoàn người, cùng lúc đó, Thương Vũ lão tổ xuất lĩnh lấy trong môn trưởng lão cùng đệ tử đuổi theo tới. Bọn hắn khi nhìn đến Tần Diệp về sau, cũng không có tìm Tần Diệp phiền phức, mà là một mực theo đuôi tại sau lưng Tần Diệp. Chắc không được ngay cả Viêm Tiên lão gia hỏa kia đều đưa tại kẻ này trong tay, kẻ này tu vi quả nhiên là thâm bất khả trắc. Thương Vũ lão tổ đuổi kịp về sau, vẫn dùng ánh mắt còn lại đánh giá Tần Diệp, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Tần Diệp tu vi, cái này khiến hắn càng thêm giận mình. Lão tổ làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi, Tịch Diệt Sơn về sau, Hàn Tinh Tông chỉ còn lại có 5-6 vị địa vị hơi thấp nội môn trưởng lão, cái khác đều là ngoại môn trưởng lão, lời mới vừa nói, chính là mới từ ngoại môn trưởng lão cất nhắc lên trưởng lão một trong. Tiểu tử này là có chút cổ quái, không thể cùng kẻ này nảy bính, chúng ta liền theo đôi phía sau, tìm kiếm thời cơ. Thương Vũ lão tổ tại trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói, chuyến này, bọn hắn chính là tìm đến Tần Diệp báo thù rửa hận, nhưng là hắn còn không có lao hồ đồ, biết rõ đánh không lại trả hết đi chịu chết. Lần này đến đây, hắn tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, nhưng là hiện tại còn không phải động thủ thời cơ. Trưởng lão nói đúng lắm, lần này phía sau chúng ta có Tung Hoành Thành tương trợ, chuyến này nhất định có thể tru sát kẻ này. Lại một trưởng lão lòng tin lớn đủ nói, không tệ, người này không chết, Hàn Tinh Tông nói gì quật khởi, chúng ta cũng không phải Phong Lôi Tông những cái kia nhuyễn đản. Lại một người mười phần khinh bị nói, Phong Lôi Tông giống như bọn hắn cảnh ngộ, thế nhưng là Phong Lôi Tông không chỉ có không nghĩ lấy báo thù, ngược lại là gọi trở về ở bên ngoài đệ tử phong bế sơn môn. Lần này Minh Nguyên gây như thế lớn, Phong Lôi Tông vậy mà không có phái người đến đây, có thể thấy được Phong Lôi Tông là thật sợ. Tốt, Phong Lôi Tông sự tình chúng ta không xem vào, chúng ta lần này liên minh Tung Hoành Thành, đạt được Tung Hoành Thành tại Nguyên Nghiêng, cho dù lần này tổn thất có chút lớn, cũng có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Thương Vũ lao tổ mắt sáng lên, trầm giọng nói. Tất cả trưởng lão hưng phấn gật đầu, Tung Hoành Thành thực lực không thể nghi ngờ, nếu là có thể đạt được Tung Hoành Thành nữa, tông môn lo gì không thể. Trưởng lão mau nhìn bên kia. Trước đó nói chuyện một trưởng lão đột nhiên chú ý tới phía trước tựa hồ là chuyện gì xảy ra, lên tiếng nói. Thương Vũ lao tổ cùng mấy cái trưởng lão cùng một chỗ nhìn sang, phát hiện Tần Diệp một đoàn người tựa hồ cùng những người khác phát sinh xung đột. Giờ phút này, Tần Diệp một đoàn người đích thật là gặp phải phiền toái, một cái tự cho mình siêu phàm thanh niên mang theo mấy người cùng Tô Mộng Vũ bắt chuyện, Tô Mộng Vũ không có phản ứng bọn hắn, thế là lại đi bắt chuyện Vân Dao, bị lao hầu xua đuổi, thế là phát sinh xung đột. Thanh niên kia tướng mạo không tầm thường, mặc trên người một kiện hoa lệ trường bào, hai đầu lông mày lộ ra 3 phần tiêu căng, 7 phần ngạo mạn. Phía sau hắn mấy người cũng đều là khí tức ổn trọng, đi lại như gió, hiển nhiên có không kém tu vi. Mặc dù liên tiếp bị Tô Mộng Vũ cùng Vân Dao cự tuyệt, nhưng là thanh niên cũng không có nổi giận. Hai vị tiên tử, tại hạ là Tiêu gia Tiêu Phong, sư tòng lệnh thánh, gia sư chính là chân chính tuyệt thế cao nhân. Nói lên mình sư thừa, thanh niên đứng chắc tay, càng thêm tiêu căng, bất quá đích thật là có tư cách kiêu ngạo, lệnh thánh tại Nam vực danh khí không nhỏ, mặc kệ thế lực nào đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Ánh mắt của hắn lưu luyến không rời từ Vân Dao thanh tuyệt như tuyết trên mặt lướt qua, lại đứng tại Tô Mộng Vũ trên thân, con mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần kinh diễm, mấy phần tham lam. Hắn cũng là Bùi Hoa lão thủ, thế nhưng là chưa từng có thấy qua như thế kinh diễm nữ nhân, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem hai nữ chiếm hữu, lúc này cười nói ra, hai vị tiên tử tiền tư chắc tuyệt, lại đi theo dạng này không đáng chú ý người, không khỏi người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng theo ta tất cả cùng đồng thời tiến lên, cũng tốt bảo hộ các ngươi, mà lại minh nguyên chuyện, cũng có thể giới thiệu các ngươi bái gia sư vi sư, cùng hưởng đại đạo. Hắn cũng không tin này hai nữ không động tâm, trước đó hắn một chiêu này trăm phát trăm trúng, không có một cái nào bất kỳ cô gái nào có thể cự tuyệt bái lạnh thánh vi sư. Đương nhiên những cái kia dòng chi tục phấn bị hắn đùa bỡn về sau đều từ bỏ, nào có tư cách bái lạnh thánh dạng này cường giả vi sư, nhưng là trước mắt hai nữ tử này khác biệt, kia dung nhan tuyệt mỹ, tiên tử khí chất, để hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể vĩnh viễn chiếm hữu. Cho nên, lần này hắn ngược lại không có nói sai, hắn là thật muốn để các nàng bái lạnh thánh vi sư, như thế mới có thể vĩnh cửu chiếm hữu. Vân Dao đầu ngón tay khẽ nhúc đích, lại là không phát một lời. Tô Ngộng Vũ ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá đối phương, đối với trước mắt cái này Tiêu Phong hắn cũng không nhận ra, nhưng là lạnh thánh, hắn là biết đến, đây là một vị phi thường cường đại võ thánh cảnh cường giả. Người trẻ tuổi nhanh lên rời đi, các nàng bất kỳ người nào đều không phải là ngươi có thể tiêu nghĩ. La Hầu sao lại không rõ trước mắt người thanh niên này tâm tư, nhưng là nàng hay là tốt âm thanh khuyên đối phương rời đi. Nhưng là, Tiêu Phong cũng không có cảm kích, mà là cười lạnh nói ra, ở đâu ra lão giả, tránh ra. Sau đó, hắn ngược lại hướng Vân Dao cùng Tô Ngộng Vũ hai người nói ra, hai vị tiên tử, ta Tiêu Phong thế nhưng là lệnh thánh nhóm môn hạ chân truyền đệ tử, địa vị cao thượng, mà lệnh thánh càng là nam vực đương thời cường giả, các ngươi nếu là theo ta, ngày sau tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Lệnh thánh, ngươi thật sự là lệnh thánh chân truyền đệ tử? Tô Ngộng Vũ con ngươi đảo một vòng, muốn trêu chọc một chút hắn, thế là thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Tiêu Phong trong ánh mắt mang theo kích động. Không sai, ta đích xác là lệnh thánh duy nhất chân truyền đệ tử, các ngươi nếu là theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, tương lai ta chỉ cần hướng gia sư nói một chút lời hữu ích, các ngươi bái sư không có vấn đề gì. Tiêu Phong nặng nề nói. Thế nhưng là, Tô Ngộng Vũ ngập ngừng nói, tiên tử nhưng có cái gì lo lắng? Nói ra, tại hạ giúp tiên tử giải quyết. Tiêu Phong coi là Tô Ngộng Vũ tâm động, lập tức kích động không thôi. Ta là muốn theo ngươi đi, cũng nghĩ bái lệnh thánh tuyệt thế cường giả như vậy vi sư, thế nhưng là hắn không cho chúng ta rời đi. Công tử ngươi không biết, ta cùng vị cô nương này vốn là kết bạn mà đi, là bị hắn bắt đến, tỉ muội chúng ta.
Ô ô.
Nói đến đây, Tô Mộc Vũ đột nhiên ai đoán. Cái gì? Tiêu Phong nghe vậy, lập tức nhìn hằm hằm hướng Tần Diệp, như thế tuyệt mỹ hai vị tiên tử, hắn cả tay đều không có đủ phải, lại bị người nhanh chân đến trước, quả nhiên là muốn chết. Tiểu tử, ngươi cũng dám làm bẩn hai vị tiên tử, phạm vào thiên đại tội ác, ai cũng cứu không được ngươi, bản công tử không muốn tại hai vị tiên tử trước mặt độc thủ, ngươi tự sát đi. Tiêu Phong nhìn xem Tần Diệp, lạnh lùng nói. Tần Diệp có chút im lặng nhìn Tô Mộng Vũ một chút, cô nàng này lại tại diễn, đây không phải là muốn đem đối phương cho đùa chơi chết à, cái này Tiêu Phong cũng là mình muốn chết, tại Minh Nguyên loại địa phương này cũng có thể tình trùng lên não, ngươi không chết hay chết. Chương 2201, ngươi nói để ta tự sát. Chương 2201, ngươi nói để ta tự sát. Minh Nguyên loại địa phương này, khắp nơi nương theo lấy nguy hiểm, nhất là người càng thêm nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào dự đoán đụng phải người có phải hay không một cái cao nhân, hoặc là đến từ một cái thế lực lớn. Tiêu Phong có thể bái Hàn Thánh dạng này võ thánh cường giả vi sư, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, hắn là đang phán đoán ra Tần Diệp một đoàn người cũng không phải là xuất từ cái gì thế lực lớn, lúc này mới dám cản rỡ như vậy. Nhìn thấy Tần Diệp một đoàn người cùng người bên ngoài phát sinh xung đột, trên đường đi theo đuôi mà đến đội ngũ cũng đều tràn ngập tò mò. Bọn hắn dù chưa dám trực tiếp tới gần, nhưng là khoảng cách cũng không xa, lấy nhĩ lực của bọn hắn tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Trước đó gặp qua Tần Diệp xuất thủ người, gặp có người dám nhằm vào Tần Diệp một đoàn người, không khỏi khẽ lắc đầu, lại là một cái không biết sống chết người, bọn hắn theo một đường, những cái kia muốn đánh hai nữ chính ý người, không có một cái nào kết cục tốt. Bất quá, khi bọn hắn nghe được người thanh niên này lại là Hàn Thánh chân truyền đệ tử, cũng không khỏi đến giật mình, Hàn Thánh A, đây chính là Võ Thánh A, mà lại tại Võ Thánh bên trong cũng thuộc về người nổi bật, có người đem hắn ví von trở thành cái thứ hai ẩn tiên võ đế. Có thể thấy được đối với hắn kỳ vọng cao bao nhiêu, cho dù là thế hệ trước cường giả, đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, cho rằng tiên phú phi thường cao, tương lai đột phá võ đế là 10 cầm 8 9 sự tình. Chỉ là, cũng không có nghe Hàn Thánh thu chân truyền đệ tử, cho nên bọn hắn cũng không biết thật giả. Lão tổ, người này ta có chỗ nghe thấy, chính là Nam Bình Thành Tiêu gia thiếu chủ Tiêu Phong, ta cùng Tiêu gia đại trưởng lão có chút gặp nhau, nghe hắn nói qua, Tiêu Phong đích thật là bái Hàn Thánh vi sư. Nói chuyện lúc trước một trưởng lão đối Thương Vũ lão tổ nói, Hàn Thánh hưởng dự nam vực, như thế nào thu như thế một cái hoàn khố làm chân truyền đệ tử? Thật sự là tổn hại một thế anh danh. Một trưởng lão nghe vậy, khẽ lắc đầu. Sợ là cùng Tiêu gia có cái gì gặp nhau, lúc này mới không thể không thu hắn làm đồ. Bất quá, theo bản trưởng lão nhìn, Hàn Thánh đối với hắn cái này chân truyền đệ tử sợ là cũng không coi trọng. Cái này Tiêu Phong cùng kia họ Tần phát sinh xung đột, sợ là sống không được. Chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút, có lẽ có thể có được Hàn Thánh hảo cảm. Một trưởng lão đề nghị.
Không cần.
Hắn chết càng tốt hơn. Thương Vũ lao tổ lúc này cự tuyệt đề nghị này, hắn muốn Hàn Thánh hảo cảm có làm được cái gì? Chỉ có Tiêu Phong chết rồi mới có thể dẫn tới Hàn Thánh xuất thủ, như thế đối với hắn mà nói mới là có lợi nhất. Ngươi nói để cho ta tự sát? Tần Diệp nhiều hứng thú hướng Tiêu Phong hỏi. Thiếu chủ nhà ta để ngươi tự sát, kia là cho ngươi lưu toàn thi cơ hội, đừng không biết tốt xấu. Sau lưng Tiêu Phong một chó chân, hừ lạnh một tiếng. Muốn ta tự sát? Vẫn là tốt với ta. Tần Diệp nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi nói ra, đã từng dám nói như thế người, hiện tại mộ phần cỏ đều đã có người cao. Nhìn các ngươi còn trẻ, ta cũng không muốn nhiều bị giết chóc. Dạng này, các ngươi quỳ gối nơi này một canh giờ, sự tình hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Đương Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía lời mới vừa nói cái kia chó săn thời điểm, cái kia chó săn trong lòng không hiểu sinh ra tâm mang sợ hãi, hai chân không bị khống chế lui về phía sau mấy bước, chờ hắn sau khi tinh hồn lại, cũng cảm giác mình có phải hay không hồ đồ rồi. Thật sự là không có tiền đồ, bị người hai câu nói liền hù dọa. Tiêu Phong quay đầu chừng cái kia chó săn một chút, lập tức bước ra một bước, ánh mắt như lao, lạnh lùng tiếp cận Tần Diệp, bản công tử ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Cho ngươi tự sát, kia là cho ngươi chuộc tội cơ hội, như chân do bản công tử tự mình xuất thủ, ngươi chắc chắn hình thần câu diện. Không tệ, thiếu chủ của chúng ta nhân tử, lúc này mới cho ngươi tự sát cơ hội, ta nếu là ngươi, hiện tại liền chụp chết chính mình. Cái kia chó săn bị Tiêu Phong trừng mắt liếc, biết thiếu chủ vừa rồi đối với hắn biểu hiện có bất mãn, vì có thể chiếm được thiếu chủ niềm vui, mở miệng lần nữa phụ họa. Tần Diệp dương mắt nhìn hắn, nhạt tiếng nói, "Dương Ai, hình thần câu diệt, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Tu vi không được, khẩu khí nhưng thật ra vô cùng lớn, bất quá, ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của các ngươi, phàm là các ngươi đi hỏi một chút sau lưng những người kia, cũng không dám như thế nói chuyện với ta." "Không cần hỏi." Bản công tử cũng không cần biết ngươi là ai, tại cái này nam vực bản công tử không chọc nổi người thật đúng là không có mấy cái. Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ngang ngược càng rỡ, nếu không phải muốn tại hai vị tiên tử trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, hắn đã sớm động thủ diệt Tần Diệp. Ồ, nếu là ta là ngươi không chọc nổi người, ngươi làm như thế nào? Tần Diệp mỉm cười, hỏi. Ha ha. Tiêu Phong nghe vậy càng thêm cười lạnh, tại cái này nam vực có mấy người hắn không thể chơi vào, cho dù là chọc phải đại tông môn nội môn đệ tử hắn cũng không sợ, chỉ cần chuyển ra Hàn Thánh tên tuổi, đối phương cũng sẽ biết khó mà lui. Hắn lúc này cười lạnh nói, "Tốt, bản công tử không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi khi dễ hai vị tiên tử, tội không thể xá, thức thời, cho mình một thông khoái, đừng làm bẩn bản công tử tay." "Tiểu tử đã nghe chưa? Thiếu chủ của chúng ta cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không bắt lấy, nhưng liền không có cơ hội này đâu." "Không tệ, nhanh tự sát đi." Sau lưng Tiêu Phong những cái kia chó săn từng cái cao dọa phụ họa, muốn Tần Diệp tự sát. Đúng lúc này, Tần Diệp một ánh mắt nhìn sang, mấy người bọn họ đột nhiên lạnh cả sống lưng, vậy mà sinh lòng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong đồng dạng dùng mình một cái, tựa hồ là bị cái gì đại năng cho để mắt tới đồng dạng. Hắn nhìn về phía Tân Diệp, lập tức lắc đầu, bằng tên tiểu tử trước mắt này vì sao lại có thực lực như thế? Ta hôm nay tâm tình tốt, lại cho các ngươi một cái đổi giọng cơ hội. Tân Diệp nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói: "Ha ha, thiếu chủ, tiểu tử này sẽ không thật coi mình là cường giả vô địch đi." Nói chuyện lúc trước cho săn nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói: "Xem ra các ngươi là không biết hối cải, cũng tốt." Tân Diệp không những không giận mà còn cười, vuốt ve cái cằm, nhặt tiếng nói: "Dọc theo con đường này đều không có thế nào giết người, tay đều muốn xa lạ. Tiểu tử chỉ bằng ngươi cũng dám đối với chúng ta thiếu chủ độc thủ." Một chó chân sắc mặt lạnh lẽo, một cước đá ra, nghiêng người đối Tiêu Phong nói: "Thiếu chủ, kẻ này đã không dẫn ngươi tỉnh, liền để liền ta đã vượt ra hắn." "Cũng tốt." Tiêu Phong khẽ gật đầu, giết một người như vậy, ô uế mình tay không đáng. Cái kia chó săn nhìn thẳng Tần Diệp, ánh mắt lạnh thấu xương: "Tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy thì do ta đến siêu thoát ngươi." Tần Diệp một chút nước mắt, thần sắc bình tĩnh: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." "Làm càn." Cái kia chó săn nghe vậy, trong lòng giật quá, hắn muốn mượn này lấy lòng thiếu chủ, có lẽ có thể có cơ hội đi theo thiếu chủ, từ đó đi theo thiếu chủ tu luyện, tương lai có thể có cơ hội từ nhỏ chủ nơi này học được Hàn Thánh công pháp, để hắn được ích lợi vô cùng. Bởi vậy, hắn càng thêm kiên định biểu hiện tốt, lúc này ngự khí sâm nhiên: "Tiểu tử, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt." Nói, một quyền hướng về Tần Diệp đánh tung mà tới. Tiêu Tam xuất thủ, tiểu tử này chết chắc, phải biết Tiêu Tam thế nhưng là võ vương cảnh cao thủ, cái này nếu là phóng tới bên ngoài đều có thể trở thành một tông trưởng lão. Một cái khác chó săn nhìn thấy Tiêu Tam xuất thủ, cho rằng Tần Diệp cái này hạ người vô danh hẳn phải chết không nghi ngờ, càng thêm tùy tiện. Chương 2202, Tiêu gia tộc trưởng. Chương 2202, Tiêu gia tộc trưởng. Tần Diệp hướng phía công tới Tiêu Tam nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt ý lực, kia Tiêu Tam ngực như gặp phải trọng kích, cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi hắt vây giữa không trung, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, không rõ sống chết. Cái gì? Tần Diệp chỉ là một ánh mắt liền để một cái võ vương trọng thương, cái này khiến ở đây không ít người đều sắc mặt đổi biến, lưng phát lạnh, liền hô hấp đều ngừng lại. Một cái võ vương, cái này tu vi tại Nam vực có thể nói là không cao, nhưng cũng không thấp, thế nhưng là chỉ là một ánh mắt liền đem đối phương miểu sát, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Sợ là liền ngay cả võ tôn cũng không có bản sự này. Cùng sau lưng Tần Diệp những cái kia đội ngũ ở trong Bất Phàm Tông chủ lão tổ nhân vật, bọn hắn đoạn đường này đi theo sau lưng Tần Diệp thu được không ít chỗ tốt, đồng thời cũng may mắn thấy qua Tần Diệp xuất thủ, biết Tần Diệp cũng không chỉ võ tôn đơn giản như vậy. Kẻ này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng tu vi dài như vậy đạo, sợ là không kém gì võ thánh. Một cái võ hoàng cảnh lão tổ thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn đương nhiên cũng có thể làm được một chiêu miểu sát võ vương, nhưng là tự nhận là mình cũng không phải là Tần Diệp đối thủ, bằng không hắn cũng sẽ không cầu tại Tần Diệp đoàn người này phía sau. Những người khác cũng giống như thế, chớ nhìn bọn họ tại Nam vực có chút danh tiếng, nhưng là tại cái này Minh Nguyên tràn ngập giết chóc địa phương, giảng cứu chính là thực lực, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể sống sót, mà bọn hắn cùng Tần Diệp so sánh, vậy liền như đom đóm chi tại hạ nguyệt. Làm càn. Kia Tiêu Phong thấy thế, sầm mặt lại, hắn cũng không nghĩ tới Tần Diệp thực lực vậy mà cường đại như vậy, Tiêu Tam thế nhưng là Tiêu gia thiên tài, võ vương cảnh thực lực, mặc dù không bằng mình, nhưng là muốn một chút liền đem nó trọng thương, như thế thực lực tuyệt không phải mình có thể đối phó, chắc không được lấy hai vị này tiên tử sẽ bị hắn bắt cóc, đây hết thảy đều nói thông. Không thể không nói, não bổ mới là đáng sợ nhất. Cứ việc biết rõ mình là xem thường Tần Diệp, không phải Tần Diệp đối thủ, nhưng là nhớ tới mình sư tôn Hàn Thánh, mà lại mình vẫn là Hàn Thánh chân truyền đệ tử, cái eo lập tức thẳng tắp mấy phần, thử hỏi Nam vực có mấy cái thế lực dám đối Hàn Thánh bất kính. Hắn lập tức túc gầm thanh quát: "Ngươi thật to gan, dám đánh làm tổn thương ta người của Tiêu gia, ngươi cũng đã biết sư tôn ta chính là Hàn Thánh." Hắn lần nữa báo ra Hàn Thánh danh hiệu, muốn để Tần Diệp biết khó mà lui. Tần Diệp nhìn xem hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng: "Hàn Thánh là ai? Chưa nghe nói qua, bất quá hắn có thể có ngươi dạng này đệ tử, sợ là cũng không phải kẻ tốt lành gì." Tại cách đó không xa, Tiêu gia tộc trưởng đang cùng một đám trưởng lão tìm kiếm linh vật, nhưng vào lúc này, một người đệ tử chạy như bay đến. Vậy đệ tử chạy vội vàng, sơ ý một chút, ngã một chó đất cức, thế nhưng là hắn không kịp chỉnh lý quần áo, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía tộc trưởng bên này. Tộc giải, không xong. Hắn không kịp chỉnh lý áo cho, liền vội vàng hét lớn. Nếu là bình thường, gặp tộc trưởng dám như thế thất thố, nhất định là muốn bị mắng to một trận, thế nhưng là bây giờ tại Minh Nguyên, tự nhiên không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, mà lại có thể để cho trong tộc đệ tử hốt hoảng như vậy, tất nhiên là phát sinh đại sự. Đám người dừng tay lại bên trong động tác, xông tới. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu gia tộc trưởng hướng người tới hỏi. Tộc trưởng, thiếu chủ cùng người khác phát sinh xung đột, thực lực đối phương rất mạnh, đi trễ, sợ là muốn phát sinh đại sự. Người tới ổn định một chút tâm thần, nhanh chóng nói. Hắn lại chọc tới người nào? Tiêu gia tộc trưởng sầm mặt lại, trầm giọng hỏi. Hắn nhưng là tốn không ít đại giới mới khiến cho hắn bái sư Hàn Thánh. Vốn cho rằng tiểu tử này có thể thu liễm một chút, thế nhưng là tiểu tử này ỷ vào Hàn Thánh tên tuổi, ở bên ngoài không làm thiếu chuyện xấu. Hàn Thánh một mực bế quan, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không rõ ràng, những chuyện này một khi truyền vào Hàn Thánh trong tai, Hàn Thánh dưới cơn nóng giận, nói không chừng đem hắn trục xuất môn tưởng, vì thế, hắn một mực tại cho hắn chửi đi, hao tốn không ít đại giới. Vốn cho rằng đi vào Minh Nguyên về sau, tiểu tử này sẽ thu liễm một chút, nào biết được lại gây chuyện, cũng không biết lần này hắn lại chọc phải người nào, chỉ hy vọng là một chút tán tu đội ngũ, mà không phải cái gì thế lực lớn. Không biết, xem bọn hắn bộ dạng này, hẳn là tán tu. Người tới nghĩ nghĩ, hồi đáp. Còn tốt, không phải thế lực lớn liền tốt. Tiêu gia tộc trưởng nghe vậy thở dài một hơi, tiêu gia thực lực không yếu, nhưng là cùng những cái kia nhất lưu thế lực so sánh, đó chính là sâu kiến. Nếu như đối phương là tán tu, hắn liền có thể nhẹ nhõm bãi bình. Dù nói thế nào, Tiêu Phong là Tiêu gia thiếu chủ, là Tiêu gia tương lai hy vọng. Tiêu Phong gặp nạn, chúng ta nhanh chóng đi cứu viện. Tiêu gia tộc trưởng ánh mắt như lao, lạnh lùng nói ra, bổ tộc trưởng ngược lại là muốn biết là cái nào không có mắt người, dám đến trêu chọc chúng ta Tiêu gia. Lúc này, tại người tới dẫn dắt hạ nhanh chóng chạy tới nơi khởi nguồn. Chương 2203, tộc trưởng bá khí chương 2203, tộc trưởng bá khí ngươi, cũng dám ô nhục Hàn Thánh. Ngươi nhất định phải chết. Tiêu Phong nghe được Tần Diệp thậm chí ngay cả Hàn Thánh cũng dám ô nhục, không khỏi thần sắc giật mình, cho dù hắn là Hàn Thánh đệ tử, thế nhưng là tại Hàn Thánh trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Quỳ xuống. Tần Diệp đột nhiên quát to một tiếng. Ầm. Một tiếng, Tiêu Phong chỉ cảm thấy hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, quỳ xuống. Tiêu Phong phát giác về sau, muốn đứng dậy, nhưng là phát hiện mình vậy mà động đậy không được. Thiếu chủ, một chó chân tới muốn đem Tiêu Phong nâng đỡ, nhưng là căn bản đỡ bất động. Tiêu Phong sắc mặt khó coi vô cùng, hắn biết đây là bị Tần Diệp trấn áp, căn bản động đậy không được, thần sắc lo lắng đối cái kia chó săn nói, nhanh đi để cho người tới cứu ta. Vâng, thiếu chủ. Cái kia chó săn lộn nhào chạy tới hô người. Tần Diệp cũng không có cản, mà là tùy ý hắn đi. Nhìn xem chó săn tiến đến hô người, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng, ngựa khí lần nữa cường ngạnh siêu đến, tiểu tử, ngươi không chỉ có đắc tội ta Tiêu gia, càng là đắc tội Hàn Thánh, ngươi nhất định phải chết, hiện tại nếu là thả ta, lại thả các nàng, hôm nay chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Ai, ngươi ngu xuẩn sẽ chôn vùi tính mạng của ngươi. Tần Diệp cười khẽ lắc đầu, tiếng nói lạnh nhạt. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Phong căm tức nhìn Tần Diệp. Hôm nay, ta liền thay mẹ ngươi dạy ngươi một cái đạo lý, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Tần Diệp nhìn nói với Tô Ngọc Vũ, tới. Tô Ngọc Vũ cười nhạt một tiếng, đi đến bên người Tần Diệp, thân mật giúp vào trên thân Tần Diệp, nào có nửa phần bị uy hiếp bộ dáng. Ngươi, các ngươi. Tiêu Phong căm tức nhìn Tần Diệp cùng Tô Ngọc Vũ, đến bây giờ hắn há lại sẽ không rõ Tô Ngọc Vũ vừa rồi nói đều chỉ là lừa hắn, mà hắn thế mà ngốc ngốc tin tưởng. Tô Ngọc Vũ con ngươi nhìn xem Tiêu Phong, cười nói ra, ngươi không cần cảm giác sinh khí, kỳ thật ngươi đối ta nói cũng không có tin tưởng không nghi ngờ, ngươi chỉ là cho rằng có thể giải quyết hắn, liền có thể đem chúng ta mang đi mà thôi. Nghe Tần Diệp, Tiêu Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Chính như Tô Ngọc Vũ lời nói, hắn không có hoàn toàn tin tưởng Tô Ngọc Vũ, chỉ là cần một cái lấy cớ giải quyết Tần Diệp mang đi hai nữ mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn lấy cớ này là Tô Ngọc Vũ cố ý đưa cho hắn. Hắn cũng từ thợ săn nhân vật chuyển biến thành con mồi. Ngươi xử trí như thế nào hắn? Hắn là Hàn Thánh đệ tử, giết hắn, Hàn Thánh sợ là muốn tới tìm ngươi phiền phức. Tô Ngọc Vũ cười mỉm hướng Tần Diệp hỏi. Giết hắn, Hàn Thánh hẳn là cảm tạ ta mới là. Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Tô Ngọc Vũ biết Tần Diệp đã động sát tâm, kia Hàn Thánh mặc dù danh khí không nhỏ, thực lực cũng đủ mạnh, nhưng nói đến cũng chỉ là dừng lại tại võ thánh cảnh nội. Nếu như cùng Tần Diệp phát sinh xung đột, Hàn Thánh sợ là giữ nhiều lấy ít. Bất quá, cái này cùng nàng không có cái gì quan hệ, nàng cùng Hàn Thánh lại không có quan hệ thế nào. Hàn Thánh chết sống tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. Nàng mặc dù là thần vũ cung thánh nữ, nhưng cũng không phải cái gì thánh mẫu. Tại cái này nhược đục cường thực thế giới bên trong, nếu như là thánh mẫu là sống không lâu. Ai dám động đến ta Phong Nhi? Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đống nhiên nổ vang. Tiêu gia tộc trưởng cực nhanh mà tới, đi theo phía sau mấy vị Tiêu gia trưởng lão cùng 20 mấy vị Tiêu gia đệ tử tinh anh. Vì thượng cổ di bảo, Tiêu gia lần này có thể nói là xuất động đại bộ phận thực lực. Tại Tiêu gia lưu thủ trưởng lão đều không có mấy vị. Tiêu Phong vừa thấy được Tiêu gia tộc trưởng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, cha. Nhanh cứu ta. Người này cùng hung cực ác, trước mặt mọi người hành hung, càng là muốn đem chúng ta Tiêu gia giết sạch. Nhìn thấy Tiêu gia tộc trưởng mang theo các trưởng lão đều tới, hắn lực lượng lập tức đi lên, tuy là Tần Diệp có chút thực lực, cũng không chỗ sợ. Tiêu gia tộc trưởng trước khi tới, liền đã từ báo tin tộc nhân trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, biết là Tiêu Phong xem người ta cô nương giải xinh đẹp lên sát tâm, hắn quét Tô Ngọc Vũ cùng Vân Giao một chút, không thể không nói hai nữ tử này là thật xinh đẹp, chắc không được có thể làm cho mình tên nghiệp chướng này tâm động. Dù cho biết là con trai mình sai lầm, Tiêu gia tộc trưởng cũng không trách tội Tiêu Phong, mà là đánh giá một phen Tần Diệp, sau đó cười lạnh nói ra, chính là ngươi muốn làm chúng giết ta người Tiêu gia sao? Tiêu gia tộc trưởng đứng chắc tay, áo bào phồng lên, lại tiếp tục cùng nói, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, bổ tộc trưởng liền không lấy tính mạng của ngươi, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận tội, lại tự đoạn một tay, hôm nay chuyện này ta Tiêu gia liền không truy cứu. Tộc trưởng nói không sai, đắc tội ta người Tiêu gia, để hắn tự đoạn một tay đã là tiện nghi hắn. Tộc trưởng anh minh, cho tiểu tử này một bài học, tốt dạy hắn biết, trên đời này không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Tộc trưởng bá khí. Tiêu gia tộc trưởng vừa dứt lời dưới, lên tới Tiêu gia trưởng lão, xuống đến đệ tử tất cả đều cười ha ha, theo bọn hắn nghĩ, Tần Diệp bất quá là thịt trên tớt, đây cũng là bọn hắn đối Tiêu gia thực lực mê chi tự tin. Tần Diệp cũng là có chút buồn cười, trước mắt đám người này tựa như một đám hề, trên đời này cuối cùng sẽ có một ít người là hết ngồi đại giếng, bọn hắn không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tần Diệp cũng không có nghĩa vụ đi dạy bọn họ đạo lý này, ngược lại làm nghĩa mai cười lạnh nói, tự đoạn một tay. Tiêu tộc trưởng, xem ra ngươi so ngươi đứa con trai này muốn lương tâm một chút, hắn vừa rồi nhưng là muốn ta tự sát. Thôi được, xem ở ngươi so con của ngươi lương tâm một điểm phân thượng, ta cũng liền đại phát thiện tâm, các ngươi tất cả mọi người liền tự đoạn một tay đi, ta cũng rộng lượng các ngươi một lần. Ngươi, Tiêu gia tộc trưởng nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Diệp, tiểu tử này cũng dám ở ngay trước mặt chính mình nói ra lời nói này ra, hẳn là thật có cái gì ỷ vào không thành. Tộc trưởng, đã tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta. Cha, tiểu tử này quá cuồng vọng, mau giết hắn. Tiêu Phong gặp lão cha trầm tư, sợ lão cha bị tiểu tử này hù sợ, lúc này vội vàng kêu lên. Ngậm miệng. Tiêu gia tộc trưởng nghe Tiêu Phong, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lúc này hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn không phải là của mình con ruột, hắn sớm đã đem tiểu tử này cho trục chết, chính sự không làm, suốt ngày liền cho gia tộc gây chuyện, nếu như không phải mình tốn hao giá cả to lớn để hắn thành công bái sư Hàn Thánh, tiểu tử này thiếu chủ chi vị đã sớm không có. Tại mấy trăm năm trước, Tiêu gia ngay lúc đó gia chủ đối Hàn Thánh có ân, Tiêu Thánh lúc ấy hứa hẹn sẽ giúp Tiêu gia giải quyết ba kiện khó làm sự tình, đồng thời lưu lại ba khối truyền âm ngọc bài, tùy thời thông qua cái này ba khối truyền âm ngọc bài liên hệ hắn, bất quá cái này truyền âm ngọc bài đều là duy nhất một lần, chỉ cần dùng qua một lần liền sẽ vỡ vụn. Tại mấy trăm năm nay ở giữa, Tiêu gia dùng hai lần, mỗi lần đều là Tiêu gia đến diệt vong nguy cơ mới có thể khẩn cấp vận dụng, mà cuối cùng lần này vì hắn cái này bất thành khí nhi tử vận dụng. Hàn Thánh biết rõ Tiêu Phong không có tư cách trở thành đệ tử của hắn, nhưng nhìn tại năm đó ân tình phân thượng, lại thêm lời hứa của mình, liền thu hắn làm đệ tử. Chương 2204, như thế nào, rất khó khăn sao? Chương 2204, như thế nào, rất khó khăn sao? Người trẻ tuổi, có lúc lui một bước, ngược lại là một cái lựa chọn tốt, lựa chọn cứng rắn có thể gặp khanh khanh tính mệnh. Tiêu gia tộc trưởng mặt tâm trầm, nói. Gặp Tân Diệp không có đáp lời, hắn lại tiếp lấy nói ra, ta Tiêu gia nội tình ngươi khả năng không rõ ràng, ta Tiêu gia đặt chân Nam Bình Thành, chính là Nam Bình Thành đệ nhất gia tộc, phía sau lại có Hàn Thánh dạng này võ đạo cao nhân trong non, đắc tội ta Tiêu gia cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tiêu Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, không hổ là lão cha, uy hiếp người bản lĩnh vượt xa chính mình. Ai ngờ, một giây sau, ba một tiếng vang dọn, Tân Diệp một bàn tay liền hung hăng phiến đến Tiêu gia tộc trưởng trên mặt, lực đạo chi trọng, trực tiếp đem Tiêu gia tộc trưởng đánh bay ra ngoài. Cha, Tiêu Phong ngột nhiên thất thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cha của mình lại bị Tần Diệp một bàn tay quật bay. Tộc trưởng, Tiêu gia những trưởng lão này cùng đệ tử cũng đều là khẽ giật mình, như bị sét đánh, nhà mình tộc trưởng đường đường võ tôn cảnh cường giả, vậy mà liền như thế bị người tát, mà lại ngay cả thời gian phản ứng đều không có, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực đến mạnh bao nhiêu? Tộc trưởng, người không sao chứ? Hai cái Tiêu gia trưởng lão vội vàng chạy chậm qua khứ, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, chỉ gặp hắn nửa bên mặt đã sưng lên, có thể thấy được Tần Diệp một tát này dùng sức mạnh không nhỏ. Ta không sao. Tiêu gia tộc trưởng khoát tay áo, biểu thị mình không có việc gì. Chớ nhìn hắn trên mặt bình tĩnh, kỳ thật nội tâm của hắn khiếp sợ không thôi, biết mình đã trúng thiết bản. Vừa rồi đối phương một cái tát kia, chỉ để hắn nhận rõ thực lực của đối phương ở xa trên hắn, cái này khiến hắn hãi nhiên không thôi. Trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như thế, lai lịch tất nhiên kinh khủng, tuyệt đối không thể đắc tội. Cha, ngươi mau giết hắn. Tiêu Phong còn tưởng rằng là Tần Diệp đánh lén đả thương cha hắn, tiếp tục cuồng vọng la to nói. Nhưng mà, Tiêu gia tộc trưởng nhưng không có ngốc như vậy, lấy hắn hiện tại cái này tu vi, muốn đối với hắn ở trước mặt đánh lén, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương trên hắn rất ra. 3. Đúng lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu sự tình phát sinh, chỉ gặp Tiêu gia tộc trưởng đi tới hung hăng cho Tiêu Phong một cái bàn tay. Tộc trưởng, Tiêu gia một đám trưởng lão cùng tộc nhân nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người ở, tộc trưởng đối Tiêu Phong yêu thương, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, vì Tiêu Phong, tộc trưởng cũng không có ít vận dụng Tiêu gia tài nguyên, vì thế đã sớm dẫn tới trong gia tộc rất nhiều người bất mãn. Lúc trước nếu như không phải Tiêu Phong bái Hàn Thánh dạng này võ thánh vi sư, Tiêu Phong thiếu chủ chi vị đã sớm không có. Cha, ngươi đánh ta? Tiêu Phong ngột nhiên thất thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, không thể tin được lão cha sẽ đánh hắn. Đánh chính là ngươi. Tiêu gia tộc trưởng tiếng như hàn thiết, từng chữ nói ra, tức giận nói, để ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi nhất định phải gây chuyện, ta chính là đánh ngươi đánh ít, mới đưa ngươi dưỡng thành cái này hoàn khố tính tình. Thất thần làm cái gì, còn không nhanh hướng vị công tử này bồi tội. Tiêu gia tộc trưởng tức giận quát, hắn dù sao cũng là võ tôn cường giả, dưới cơn thịnh nộ, uy áp đối với võ tôn trở xuống võ tu tới nói đó chính là như vực sâu biển lớn, chỉ cảm thấy thân hàm gió bão cuồng vũ bên trong lòng căng lên, lạnh cả sống lưng. Tiêu Phong đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, cha mình lại muốn mình hướng Tần Diệp xin lỗi, đây là cha của mình sao? Chẳng lẽ lão cha đầu góc mới vừa rồi bị làm hỏng rồi? Tiêu Phong không thể không hoài nghi mình lão cha đầu góc có phải hay không bị đánh hỏng, bằng không làm sao lại yêu cầu mình túi đầu trước người khác? Tiêu gia tộc trưởng liên tục cho hắn máy mắt, nhưng là Tiêu Phong rơi vào trầm tư, căn bản không có chú ý tới. Hô trưởng! Tiêu gia tộc trưởng lần nữa gầm thét một tiếng. Tiêu Phong toàn thân giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Lão cha đối với hắn từ trước đến nay cương triều, luôn luôn dung túng hắn, nhưng là bây giờ lại là như thế tức giận, xem ra thực lực của đối phương có lẽ không phải mình Tiêu gia có thể đắc tội. Hắn không dám chần chờ, đội vàng nói, "Cương, mới là ta nguyên cớ, mạo phạm công tử, bạn mời rộng lượng." Tiêu gia tộc trưởng bước nhanh về phía trước, ôm quyền cong người, "Mới vừa rồi là chúng ta lỗ mãng, nói bừa va chạm công tử, tôi không dung xá, cái túi không gian này bên trong có một ít lễ vật nhỏ nhỏ, còn xin công tử vui vẻ nhận." Nói, cung kính lấy ra một cái túi không gian đưa tới Tần Diệp trước mặt. "Tộc trưởng, vậy mà như thế?" Tiêu gia trưởng lão cùng các đệ tử nhìn thấy nhà mình tộc trưởng bị Tần Diệp đánh một bàn tay về sau, không chỉ có không có trả thù Tần Diệp, thậm chí còn xuất ra bảo vật đến tình tội, như thế thao tác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn Tiêu gia tộc trưởng thế nhưng là võ tôn cảnh cường giả, như thế cảnh giới mặc dù không thể tại Nam vực xưng bá, nhưng cũng là có thể tại Nam vực phần lớn địa phương xưng pha, rất nhiều thế lực cũng muốn lễ nhượng ba phần. Mà lại, làm Tiêu gia tộc nhân, bọn hắn đối với mình gia tộc trưởng tính cách hiểu rất rõ, có thể làm cho hắn nén giận, cúi đầu nhận lầm, điều này nói rõ tộc trưởng biết mình đánh không lại đối phương. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Diệp, trẻ tuổi như vậy, tu vi lại là tại nhà mình tộc trưởng phía trên, đây chẳng lẽ là cái nào thế lực lớn gia lịch luyện đệ tử đi, chắc không được tộc trưởng sẽ nhận sợ. Như loại này gia lịch luyện đại tông môn đệ tử, sau lưng khẳng định có người hộ đạo bảo hộ, há lại bọn hắn loại này tiểu môn tiểu hộ có thể gác tội. Thế nào, vừa rồi các ngươi thế nhưng là khí thế hung hăng muốn đoạn ta một tay, liền muốn để cho ta dễ dàng như vậy buông tha các ngươi sao? Tần Diệp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiêu gia tộc trưởng, nhà âm thanh hỏi: "Công tử là nhân trung long vượng, sao lại cùng bọn ta tính toán chi ly?" Tiêu gia tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tần Diệp cắt đứt, hắn cũng không tiếp nhận đạo đức bắt góc, chậm: "Vừa rồi các ngươi muốn ta tự đoạn một tay, ta cũng không phải không nói lý người, dạng này, ngươi để hắn cũng tự đoạn một tay, chuyện hôm nay ta cũng liền không truy cứu nữa." Cái này, Tiêu gia tộc trưởng lập tức sắc mặt vô cùng khó coi, Tiêu Phong không chỉ có là con của hắn, càng là hắn hy vọng, nếu là tự đoạn một tay, đây chẳng phải là trở thành một tên phế nhân. Thế nào, rất khó khăn sao? Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Tần Diệp nụ cười trên mặt, Tiêu gia tộc trưởng không biết vì sao lại cảm giác có mấy phần ấm trầm. Phong Nhi là Hàn Thánh đệ tử, nếu là hắn xảy ra sự tình, chúng ta cũng vô pháp hướng Hàn Thánh bằng giao, còn xin công tử khác làm trừng phạt. Tiêu gia tộc trưởng cắn răng, trầm giọng nói, nếu là có thể, ta nguyện ý tự đoạn một tay, nếu như công tử cảm giác không đủ, ta tự đoạn hai tay hướng công tử bồi tội. Chương 2205, Lệnh Thánh xuất hiện. Chương 2205, Lệnh Thánh xuất hiện. Tần Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu gia tộc trưởng, nghĩ không ra hắn vì mình cái này bất thành khí nhi tử làm ra to lớn như vậy hy sinh, đây là một kẻ hung ác. Nhìn thấy Tần Diệp không nói gì, Tiêu gia tộc trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng nói, công tử, đây đã là ta Tiêu gia lớn nhất nhược bộ, thật muốn đánh nhau chết sống, chẳng tốt cho ai cả. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Tần Diệp lạnh nhạt nói, chúng ta Tiêu gia xác thực không phải công tử đối thủ, nhưng là công tử đừng quên, chúng ta Tiêu gia phía sau thế nhưng là có Hàn Thánh dạng này cường giả chỗ dựa. Tiêu gia tộc trưởng trầm giọng nói, Hàn Thánh lại như thế nào? Có bản lĩnh đem hắn kêu đến. Tần Diệp móc móc lỗ tai, một bộ không đem Hàn Thánh để ở trong mắt bộ dáng. Cái này ngược lại để Tiêu gia tộc trưởng trong lòng thầm đủ, cũng không biết Tần Diệp là thật không đem Hàn Thánh để vào mắt, vẫn là giả vờ dáng vẻ. Công tử coi là thật muốn trở mặt sao? Tiêu gia tộc trưởng mặt tâm trầm, hắn thấy, hắn đã làm ra to lớn nhược bộ, tự đoạn hai tay, cả người hắn đều phế đi, Tần Diệp còn không nguyện ý bỏ qua, chính là đối phương tại hồ giả man triển. Đã đối phương không muốn nhược bộ, hắn cũng không có lựa chọn, coi như đối phương có lai lịch, thì tính sao? Chết tại cái này Minh Nguyên bên trong nhiều người, nhiều mấy người bọn hắn cũng không nhiều. Ta đã cho các ngươi cơ hội, xem ra các ngươi là không muốn a. Tần Diệp làm bộ thở dài một tiếng. Rồi trá. Tiêu gia một trưởng lão thấy thế khiển trách đâm thanh quát, sau đó đối Tiêu gia đám người nói ra, người này bá đạo, mà lại cố ý nhục nhã ta Tiêu gia, mọi người theo ta cùng tiến lên, chém giết người này. Rõ. Trong lúc nhất thời, Tiêu gia mọi người đều lớn tiếng ứng hỏa, khí thế hung hăng hướng Tần Diệp phóng đi. Vừa rồi phát sinh hết thảy, bọn hắn nhìn ở trong mắt, tộc trưởng cùng thiếu chủ chịu đủ, chính là Tiêu gia chịu đủ, thân là Tiêu gia tộc nhân, cảm động lây, lúc này tự nhiên là đứng ra, chạm diện cương địch, hộ Tiêu gia anh danh. Một cái gia tộc dù cho lại thế nào nội đấu, nhưng là một khi đối mặt địch nhân thời điểm, toàn cả gia tộc đều sẽ trở nên vô cùng đoàn kết. Chậm. Tiêu gia tộc trưởng lối ra hô, nhưng là đã tới không kịp, Tiêu gia mọi người đã độc thủ, dừng lại không được. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, Tiêu gia đám người này ở trong cũng chỉ có Tiêu gia tộc trưởng tu vi cao một chút, là võ tôn cảnh, những người khác tu vi đều kém xa lắc. Chỉ gặp một Tiêu gia trưởng lão thân hình lắc lư, như là một mảnh tàn ảnh đồng dạng hướng Tần Diệp đánh tới, bàn tay nhẹ nhàng huy động, lập tức một đạo vô hình trưởng lực đánh út về phía Tần Diệp. Tên này Tiêu gia trưởng lão tu luyện chính là Miên Nhu trường pháp, chớ nhìn hắn huy động bàn tay tốc độ có chút chậm, thế nhưng là một khi bố chúng, nhẹ thì ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, nặng thì trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà trường lực còn không có đánh tới trên thân Tần Diệp, vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người hắn lại đột nhiên bay rất ra ngoài xa vài chục trượng. Cái khác người của Tiêu gia thấy thế, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhà mình ngũ trưởng lão cường đại như vậy, nhưng là còn không có đụng phải trên thân Tần Diệp, liền bị đánh bay, người này như thế nào cường đại như thế? Thế nào? Các ngươi còn muốn bên trên sao? Tần Diệp nhếch miệng lên một vòng đường cong. Mọi người cùng nhau xông lên, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể sống. Trước đó nói chuyện Tiêu gia trưởng lão quát lớn, hiện tại đã trở mặt, bọn hắn cũng chỉ có kiên trì xông đi lên. Giết hắn. Còn lại Tiêu gia tộc nhân cũng không lo được rất nhiều, nhao nhao hướng phía Tần Diệp công tới. Ai? Không biết tự lượng sức mình. Tần Diệp khẽ lắc đầu, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, một đạo kình khí vô hình bắn ra đi, lập tức Tiêu gia những người kia đánh ra công kích, trong chốc lát hóa thành bột phấn biến mất. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một chút tu vi yếu ớt Tiêu gia tộc nhân tại chỗ liền bị đánh chết, mặc dù có vận khí tốt không có ngay tại chỗ bỏ mình, cũng bị chấn thành trọng thương, phát ra từng tiếng kinh ngạc lòng người kêu thảm. Đáng chết. Một cái Tiêu gia trưởng lão nhìn thấy tộc nhân chết thảm, lúc này hô to một tiếng, "Súc sinh, lão phu cùng ngươi liều mạng." Nói, nghĩa không chỗ chú ý hướng về Tần Diệp đánh tới. Nhìn thấy cái này Tiêu gia trưởng lão hướng phía mình đánh tới, Tần Diệp lông mày chau lên, duỗi bàn tay, giữ lại cổ họng của đối phương. Bị bóp lấy cổ tên kia Tiêu gia trưởng lão một trận bị quất, hắn còn không có thấy rõ ràng Tần Diệp là như thế nào xuất thủ, mình liền đã bị Tần Diệp bắt lấy cái cổ, cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Giết. Lại một trưởng lão cơ binh khí hướng Tần Diệp đánh tới. Giang giác. Theo một thanh âm vang lên, Tần Diệp vặn gãy trưởng lão cổ, sau đó trực tiếp đánh tới hướng cái này giết tới trưởng lão. Trưởng lão kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị đệm ngã xuống đất, không rõ sống chết. Tiêu gia tộc trưởng thấy thế, trong đôi mắt lóe ra kinh hãi qua mang, nhìn thấy Tiêu gia tộc nhân cả đám đều ngã xuống, hắn biết hôm nay cùng Tần Diệp là không chết không thôi. Phong Nhi, nhanh gọi Hàn Thánh tiền bối. Tiêu gia tộc trưởng quát to. Tiêu Phong cũng biết đến nguy cấp nhất trước mắt, lúc này bóp nát một cái truyền âm phù, đây là Hàn Thánh lưu cho hắn bảo mệnh dùng, chỉ có đến sống chết trước mắt mới có thể sử dụng cái này truyền âm phù. Sau một lát, một nam tử áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất. Cái này hiện hiện người chính là Hàn Thánh, Tiêu Phong sư phó. Hàn Thánh cư cao lâm hạ nhìn xem bọn hắn đứng thẳng cái này một khối khu vực, một câu chưa hề nói. Thật là Hàn Thánh. Một chút đã từng thấy qua Hàn Thánh phong thái võ tu, nhìn thấy Hàn Thánh xuất hiện, lập tức lên tiếng kinh hô. Hàn Thánh hiện tại mặc dù không phải võ đế, nhưng là chỉ cần không vấn lạc, tương lai nhất định là võ đế cường giả, đối với hắn sùng bái người không phải số ít. Sư tôn. Tiêu Phong cung kính hành lễ nói. Đây là thế nào? Hàn Thánh nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, mở miệng hỏi. Sư tôn, người này đối ngươi lối ra kiêu ngạo, ta muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng là người này vậy mà không nói đạo lý, trước mặt mọi người giết ta Tiêu gia nhiều vị tộc nhân, còn xin sư tôn xuất thủ, tru sát cái này hung đồ. Tiêu Phong khàn cả giọng địa lên án Tần Diệp tội ác, người không biết thật đúng là cho là hắn là người bị hại. Bất quá, cái này đầy đất Tiêu gia tộc nhân thi thể, hoàn toàn chính xác phi thường có sức thuyết phục. Hàn Thánh nghe Tiêu Phong, mặt không biểu tình, ánh mắt dừng lại ở Tô Ngộng Vũ trên thân, dừng lại một lát, sau đó vừa nhìn về phía Vân Dao, lần nữa dừng lại một lát, tại lao hổ cùng Hạ Tiểu Đệ trên thân chỉ là khẽ quét mà qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên thân Tần Diệp, lần này dừng lại ánh mắt càng dài. Sau một lúc lâu, Hàn Thánh cuối cùng mở miệng, nói ra, "Tiểu Hữu là ai? Ngươi muốn nhúng tay sao?" Tần Diệp cũng không trả lời Hàn Thánh, ngược lại là nhàn nhạt hỏi ngược lại, "Đừng muốn làm càn." Tiêu Phong gặp Tần Diệp đối Hàn Thánh luôn ngữ bất kính, trong lòng vui mừng, lúc này trốn tới đối Tần Diệp quát lớn, "Thật đúng là có thể nhảy." Tần Diệp nói xong, ngón tay vẻ nhẹ, một đạo khí lãng từ đầu ngón tay bắn ra, bắn về phía Tiêu Phong. "Sư tôn cứu ta." Tiêu Phong quá sợ hãi, vội vàng hướng Hàn Thánh cầu cứu. Chương 2206, thấy chết không cứu chương 2206, thấy chết không cứu nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Hàn Thánh lại là ngoảnh mặt làm ngơ, phản phất không có nghe được Tiêu Phong cầu cứu. A theo một tiếng hét thảm, Tiêu Phong ngực bị xuyên thủng. Ai có thể nghĩ tới Hàn Thánh đối với hắn tên đồ đệ này chết sống là một điểm không thèm để ý, trơ mắt nhìn hắn chết tại Tần Diệp trong tay. "Hàn Thánh, ngươi vì cái gì không cứu Phong Nhi?" Tiêu gia tộc trưởng nhìn thấy Tiêu Phong chết thảm, song quyền nắm chặt, hướng Hàn Thánh chất vấn nói. Hàn Thánh liếc mắt nhìn hắn, nhặt tiếng nói, "Hắn đánh lấy thanh danh của ta làm nhiều như vậy chuyện xấu, thật coi ta cái gì cũng không biết sao? Vậy ngươi cũng không thể thấy chết không cứu, ngươi đừng quên, ta Tiêu gia đối ngươi có ân, ngươi chẳng lẽ muốn làm một cái người vong ân phụ nghĩa sao?" Tiêu gia tộc trưởng tức giận nói. "Năm đó, ngươi Tiêu gia xác thực tại ta có ân, ta cũng đáp ứng giúp các ngươi Tiêu gia làm ba chuyện, cái này ba chuyện, ta đều đã đúng hẹn hoàn thành, chưa từng có qua vong ân phụ nghĩa. Còn hắn, ta là xem ở Tiêu gia điểm này ân tình phân thượng, lúc này mới không có đánh giết hắn, mới khiến cho hắn sống lâu như vậy." Hàn Thánh trầm trầm nói. Tiêu Phong đánh lấy hắn cờ hiệu ở bên ngoài làm những chuyện kia, chung quy là không gạt được hắn, chỉ là bởi vì trở ngại hắn là người Tiêu gia, lúc này mới không có xử lý. Hiện tại hắn bị ngoại nhân giết chết, coi như trách không được hắn. Tiêu gia tộc trưởng sắc mặt biến hóa, biết Tiêu Phong làm những sự tình kia chọc giận tới Hàn Thánh, nếu không Hàn Thánh cũng sẽ không thấy chết không cứu. Hắn hướng phía Hàn Thánh chắp tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Phong Nhi mặc dù làm rất nhiều chuyện sai, ngươi không nguyện ý cứu hắn, ta không lời nào để nói, nhưng là hắn là đồ đệ của ngươi, bây giờ bị một ngoại nhân giết chết, ngươi nếu là không báo thù, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Hàn Thánh lườm Tiêu gia tộc trưởng một chút, lạnh lùng nói, "Tiêu gia chủ, ta làm việc, không cần người khác tới nói." "Ngươi?" Tiêu gia tộc trưởng rất là nổi nóng, bất quá nhưng lại kiêng kỵ Hàn Thánh thực lực, đành phải đè xuống lửa giận, đối Tần Diệp phát hạ ngoan thoại, "Thù này, ta Tiêu gia nhớ kỹ, ngày khác ta Tiêu gia nhất định sẽ đòi lại." Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, không chút do dự liền xé nát phù lục. "Độn thân phù." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, lưu lại ngoan thoại, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Một chỉ bắn ra, một đạo chỉ lực bắn ra. "Oeng!" Răng rắc. Tiêu gia tộc trưởng mặc dù xé nát độn thân phủ, nhưng là thân ảnh của hắn vừa mới biến mất, một đạo năng lượng kinh khủng liền đã đánh tới. Phúc. Tiêu gia tộc trưởng thân thể xuất hiện lần nữa, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phía trước Tần Diệp. "Ngươi đến cùng là ai?" Hắn dùng chính là cao cấp độn thân phủ, một khi xé nát liền có thể trốn vào không gian, từ đó bị chuyển đến ở ngoài ngàn dặm, nhưng là bây giờ lại là bị Tần Diệp cho phá. Nói xong câu đó, hắn cũng không có chờ đến Tần Diệp trả lời, liền ngã địa không dậy nổi. Tần Diệp vừa rồi kia một chỉ đã đánh nát hắn tất cả sinh cơ. Tiểu Hữu xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn. Hàn Thánh từ đầu đến cuối đều chỉ là nhìn xem, cũng không có xuất thủ. "Ngươi còn có việc sao?" Tần Diệp hướng phía Hàn Thánh hỏi. "Ha ha, Tiểu Hữu còn thật thú vị." Hàn Thánh cười ha ha, sau đó nhìn về phía Minh Nguyên chỗ sâu, nói ra, "Tiểu Hữu giúp ta giết cái này nhiệt độ, con người của ta không thích thiếu người ân tình. Ta nói cho Tiểu Hữu một tin tức, tại cái này Minh Nguyên chỗ sâu có đại khủng bố, Tiểu Hữu tu vi mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng là cái này đại khủng bố không đơn giản, lấy Tiểu Hữu thực lực sợ là còn chưa đáng kể, Tiểu Hữu vẫn là phải mời mau rời khỏi cho thỏa đáng." Nói xong, Hàn Thánh hư ảnh chậm rãi biến mất. "Đại khủng bố sao? Ta còn thực sự là rất hiếu kỳ." Tần Diệp khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Đi thôi." Tần Diệp nói. Chờ Tần Diệp một đoàn người rời đi về sau, sau lưng những người kia mới dám đi tới. Nhìn trên mặt đất người Tiêu gia thi thể, một cái tông môn trưởng lão không khỏi cảm khái nói, "Cái này Tiêu gia cũng thật sự là không may, nếu như không phải Tử Tôn gây chuyện, cũng sẽ không toàn quân bị diệt, liền ngay cả Hàn Thánh dạng này võ thánh cường giả cũng không nguyện ý cứu. Trên đầu chữ sắc có cây đao, có thể đi đến nơi này nữ nhân, sau người khẳng định có thế lực, vẫn là đến quản khống tốt những vãn bối này, cũng không thể học cái này Tiêu gia thiếu chủ gây chuyện thị phi. Một cái gia tộc tộc trưởng lên tiếng phụ họa nói. Những người khác cũng là rất tán thành, vừa rồi quá trình, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, nếu như không phải Tiêu gia thiếu chủ lên sát tâm, như thế nào lại trêu ra họa sát thân. Bọn hắn dọc theo con đường này đi theo tại sau lưng Tần Diệp, chưa từng gặp Tần Diệp ra tay với bọn họ, thậm chí ngay cả xua đuổi đều không có, có thể thấy được đối phương cũng không phải là người hiếu sát, chỉ có thể nói cái này Tiêu gia chạm đến Tần Diệp vài ngược. Đúng rồi, các ngươi có cảm giác hay không trong đó có người phi thường giống Thần Vũ cung thánh nữ Ngọc Vũ thế tử? Đột nhiên một người mở miệng hỏi. Ngươi nói như vậy, thật đúng là giống. Lúc này có người nói, nếu như nàng là Ngọc Vũ thế tử, thiếu niên kia hẳn là chính là. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi dùng mình một cái. Bọn hắn đã biết thiếu niên kia là ai, đây chính là Trảm Diệt Lục Dương Hoàng Triều rất nhiều lao tổ ngâm nhân. Đáng chết, Hàn Thánh lao ra hỏa kia vậy mà không có xuất thủ. Thương Vũ lao tổ nhìn xem Hàn Thánh lao tổ không có xuất thủ, sắc mặt càng phát khó coi. Hắn muốn nghĩ có thể để cho Hàn Thánh cùng Tần Diệp liều chết, coi như giết không chết Tần Diệp, cũng có thể tiêu hao một đợt Tần Diệp. Nào biết được Hàn Thánh căn bản không có dự định xuất thủ, để hắn bạch mong đợi. Lao tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một trưởng lão mở miệng hỏi. Thương Vũ lao tổ mặt âm trầm, tức giận nói, còn có thể làm sao? Theo sau. Hàn Tinh Tông cả đám gặp lão tổ tâm tình không tốt, không dám nói giỡn, yên lặng đi theo. Theo hướng bên trong càng sâu nhập, các loại nguy hiểm giáng lâm, có chút nguy hiểm không hiểu thấu liền xuống đến một ít người trên thân. Tần Diệp một đoàn người dù cho gặp nguy hiểm cũng có thể rất nhanh giải quyết, nhưng là những người khác liền không có vận tốt như vậy, một số người đi tới đột nhiên liền ngã địa không dậy nổi, không có hô hấp, tựa ở trên cây lúc nghỉ ngơi, cả người đều bị mướt. Giống như vậy nguy hiểm càng ngày càng nhiều, có khi cũng sẽ xuất hiện các loại hiếm thấy hung thú, đám hung thú này đều đã hắc hóa, hung hãn vô cùng, thực lực có thể so với yêu tôn. Bọn hắn thật vất vả chém giết đám hung thú này, thế nhưng là phía bên mình lại là tổn thất thật nhiều người, có chút thế lực bởi vì tổn thất người quá nhiều, chỉ có thể đường cũ lui trở về. Cứ như vậy, một đường không biết gặp nhiều ít nguy hiểm, Tần Diệp một đoàn người rốt cục đi tới Minh Nguyên chỗ sâu cửa vào. Minh Nguyên chỗ sâu bên ngoài có một tầng cấm chế cách ly, muốn đi vào chỗ sâu, chỉ có từ cửa vào này đi vào, về phần cấm chế này là như thế nào tới, không có ai biết. Tại cái này Minh Nguyên cửa vào phụ cận khắp nơi đều là xương khô, có chút xương khô tuổi tác đã không cách nào nhìn ra năm, có thể thấy được tuế nguyệt lâu, thậm chí có chút to lớn hung thú chết tại cái này. Năm này tháng nọ, xương khô đã hóa thành núi đá. Nhìn xem đầy đất xương khô, lần đầu tiên tới người nơi này đều sẽ cảm thấy vô cùng ấm trầm. Bất quá nơi đây mặc dù xương khô tuy nhiều, nhưng là thứ đáng giá sớm đã bị người khác cầm đi. Mà lại, Tần Diệp cũng không phải là người đầu tiên đến người nơi này, trên thực tế có không ít người tới trước đặt nơi này, bọn hắn đều là từ khác nhau phương hướng tiến vào, có ít người thực lực mạnh mẽ rất nhanh liền đi tới nơi này, có ít người dọc theo con đường này không có gặp được nguy hiểm gì, thuận lợi đi tới nơi đây. Chương 2207, gặp lại Lạnh Nghiêm Tịch. Chương 2207, gặp lại Lạnh Nghiêm Tịch. Tới trước người tới chỗ này đều không có tiến vào cửa vào, mà là chiếm lĩnh các nơi cao điểm, nguyên nhân thì là lúc này cửa vào đã bị cấm chế phong bế, bọn hắn trước lúc này thăm dò qua rất nhiều biện pháp đều không có đánh vỡ cửa vào này cấm chế. Cho dù là võ đế cường giả xuất thủ, y nguyên chưa thể phá mất cấm chế, cho nên chỉ có thể đợi tại cửa vào này chỗ. Tại Tân Diệp mấy người đến sau này, từng đạo thần niệm quét tới, bất quá thần niệm đều không có một lát dừng lại, khẽ quét mà qua. Tân Diệp không có phản ứng bọn hắn, khi nhìn đến cửa vào lại bị phong bế sau, tựa như những người khác tìm một cái đỉnh núi. Kỳ quái, ta trước khi đến thu thập qua tất cả liên quan tới Minh Nguyên ghi chép, cũng không có cửa vào bị phong ghi chép. Nhìn vào miệng cấm chế, Vân Giao cảm thấy kỳ quái. Tiểu thư, có phải hay không là ghi chép có sai? La Hầu hỏi. Không có khả năng, liên quan tới Minh Nguyên ghi lại sách, ta xem không hạ ngàn bản, liên quan tới Minh Nguyên chỗ sâu ghi chép không chỉ là một bản có, nói rõ không ngừng có người tiến vào qua Minh Nguyên chỗ sâu, lại nhìn cấm chế này không thể coi thường, cho dù là thiên nhân ba cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Vân Giao sắc mặt nghiêm túc nói. Vân cô nương nói không sai, ta tông môn cũng có quan hệ với Minh Nguyên ghi chép bên trong cũng không đề cập lối vào có cấm chế. Tô Ngọc Vũ lúc này cũng nói, Tô cô nương, này cấm chế có phải hay không là cái nào đó tiến đến cường giả sở thiết, vì chính là phòng ngừa những người khác tiến đến cùng hắn tranh đoạt cơ duyên. Lao Hầu nhìn về phía Tô Ngọc Vũ nói, này cấm chế không phải bình thường người sở thiết, cho dù là Tịch Diệt lao tổ nhân vật như vậy sợ là cũng khó có thể thiết hạ như thế cấm chế. Tô Ngọc Vũ khẽ lắc đầu, cái này nhưng làm sao xử lý, nếu là không thể phá rơi cấm chế, chúng ta lần này chẳng phải là đi không? Lao Hầu mặt tâm trầm, nói. Tần Diệp cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía những người khác, hắn phát hiện nơi này mấy người tu vi không thể coi thường, sợ là trước đó nghe được những cái kia võ đế cường giả. Mau nhìn Lãnh Tiên Tử tới, nhưng vào lúc này, có người đột nhiên hưng phấn hô. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp từ đằng xa đi tới một đám người mặc áo tím người, trong đó trẻ có già có, mà ở trong đó hấp dẫn người nhất chính là bọn hắn trong miệng Lãnh Tiên Tử. Quả nhiên là Lãnh Tiên Tử. Khi thấy rõ Lãnh Khuynh Tịch bộ dáng về sau, một chút thiếu niên võ tu lộ ra si mê biểu lộ. Lãnh Khuynh Tịch thế nhưng là Tử Vũ kiếm phái nổi danh băng Lãnh Tiên Tử, yêu hái nàng người không phải số ít, cho nên nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít tuổi trẻ vũ tu ánh mắt. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Tử Vũ kiếm phái người chậm rãi đi tới. Tử Vũ kiếm phái lần này cũng phái tới một vị thái thượng trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão lĩnh đội, đội hình có thể nói vô cùng xa hoa, ngoại trừ như thế, còn có hai mươi mấy cái nội môn đệ tử. Bọn hắn đi vào lối vào phát hiện cấm chế không cách nào phá rơi về sau, liền cũng tìm một cái đỉnh núi trú đóng lại. Đúng lúc này, Tử Vũ kiếm phái thái thượng trưởng lão mang theo hai vị trưởng lão đi một cái khác đỉnh núi, đi bái kiến nơi đó một cái tính tọa lão giả. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Lãnh Khuynh Tịch lại là đi xuống núi đầu. Lãnh tiên tử, một chút thiếu niên tranh nhau chen lấn gào thét, muốn gây nên chú ý của nàng, càng là hy vọng có thể đả động nàng. Nàng cùng Tô Mộ Vũ đã sớm bị vô số đồng đạo phụng làm đấy lòng bên trên thần nữ. Nàng chậm rãi đi lại, bốn phía ánh mắt như bóng với hình, các thế lực lớn ngút trời kỳ tài, cả đám đều thẳng tắp lưng, nghiêm mặt chấn tay áo, chỉ sợ lưu lại ấn tượng xấu. Lãnh tiên tử, tại hạ là Thiếu Dương lâu thiếu đông gia, không biết là có hay không. Một người dáng dấp thiếu niên anh tuấn, tự nhận là mình là trời hạ ít có mỹ nam tử, nhất định có thể gây nên Lãnh tiên tử chú ý, cho nên ngẩng đầu nhướng mày, giữa ngực, mười phần tự tin chủ động nên đón tiếp lấy, muốn thừa cơ nhận biết nàng. Nhưng mà, Lãnh Khuynh Tịch chỉ là nhìn hắn một cái, đi lại chưa ngừng, trực tiếp từ bên cạnh thân lướt qua. Lãnh tiên tử, nhìn xem Lãnh Khuynh Tịch như thế không lưu tình chút nào từ bên cạnh hắn trải qua, liền hô một tiếng chào hỏi đều không có đánh, cái này khiến hắn khó chịu không thôi, sờ soạn một chút mặt mình, hoài nghi có phải hay không mấy ngày nay phong trần mệt mỏi, che giấu mỹ mạo của mình. Những người khác thấy thế, thì là âm thầm mừng thầm, hẳn là Lãnh Khuynh Tịch là hướng phía bên mình tới. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Lãnh Khuynh Tịch cũng không có hướng phía bọn hắn đi đến, mà là đi hướng Tần Diệp đỉnh núi. Lãnh tiên tử, làm sao đi cái kia đỉnh núi? Một cái ái mộ Lãnh Khuynh Tịch thiếu niên thấy thế, cắn răng nghiến lợi hỏi. Có lẽ bọn hắn chỉ là nhận biết, tiến đến đánh một cái bắt chuyện đi. Có vài thiếu niên thì là tự an ủi mình. Hẳn là như thế. Có thiếu niên gật đầu phụ họa. Các ngươi mau nhìn, đúng lúc này, để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ gặp Lãnh Khuynh Tịch lên Tần Diệp đỉnh núi về sau, đi thẳng tới Tần Diệp trước mặt, khóe môi khẽ nhếch, ý cười điềm nhiên tự tại, thanh âm réo rắt như suối, "Công tử, ngươi cũng tới." Tần Diệp dương mắt nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, nghe nói nơi này xảy ra đồ tốt, liền tới nhìn xem náo nhiệt. "Công tử vẫn là như thế thích tham gia náo nhiệt." Lãnh Khuynh Tịch vừa cười vừa nói, "Ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi gần nhất gặp một chút phiền toái, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hết?" Tần Diệp cười cười, nói, "Lãnh Khuynh Tịch nghe vậy, nhìn Tô Ngọc Vũ một chút, liền đã biết khẳng định là Tô Ngọc Vũ tiết lộ cho Tần Diệp, liền không còn giấu giếm, khẽ gật đầu, là có chút phiền phức, gần nhất tới một cái người đáng ghét. Bất quá, lai lịch người này không đơn giản, cũng không tốt đối phó. Đã từng gặp qua, người này là có chút thủ đoạn." Tần Diệp nói, "Các ngươi thấy qua?" Lãnh Khuynh Tịch kinh ngạc nói, "Ừm, người này đã đối ta xuất thủ qua, cho nên cho dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không để người này còn sống rời đi Nam Vực." Tần Diệp vừa cười vừa nói, "Công tử đã nói như vậy, tin tưởng công tử trong lòng đã có nắm chắc." Lãnh Khuynh Tịch mỉm cười nói, sau đó nàng nhìn về phía Tô Mộ Vũ, "Thánh nữ, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, nghe nói đoạn thời gian gần nhất, ngươi một mực quấn ở công tử bên người." "Công tử?" "Têu như thế thân mật, ngươi không biết, còn tưởng rằng ngươi đường đường Lãnh tiên tử là Tần Diệp tỷ nữ." Tô Mộ Vũ cười nhạo nói, "Ta vốn chính là công tử tỷ nữ." Lãnh Khuynh Tịch hồi đáp, "Cái gì?" Tô Mộ Vũ khiếp sợ nhìn xem Lãnh Khuynh Tịch, nàng không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo Lãnh Khuynh Tịch vậy mà thật cam tâm tình nguyện làm Tần Diệp tỷ nữ, hơn nữa còn không có chút nào cố kỵ thừa nhận. Chương 2208, trưởng lão xảy ra chuyện. Chương 2208, trưởng lão xảy ra chuyện, thì ra là thế. Tô Mộng Vũ nguyên lai tưởng rằng hai người là tình ý giả dích, hiện tại xem ra giữa hai người này sợ là còn có cái gì nàng không biết bí mật. Trong nội tâm nàng đã có suy đoán, hẳn là Lãnh Khuynh Tịch cùng Tần Diệp ở giữa đặt thành giao dịch gì, nếu không liền Lãnh Khuynh Tịch cái này cao ngạo tính tình, sao lại đáp ứng làm người khác thị nữ. Đã sớm nghe nói Lãnh Khuynh Tịch bởi vì mình thể chất đặc biệt bối rối, trước đó đi đông ngực cũng là vì giải quyết việc này, nghĩ đến cùng Tần Diệp ở giữa giao dịch chính là cùng chuyện này có quan hệ. "Thánh nữ, ta là công tử thị nữ, đi theo công tử bên người thiền kinh địa nghĩa, ngược lại là ngươi đường đường thần vũ cung thánh nữ, lại là một mực thật không minh bạch đi theo bên cạnh hắn, cái này bên ngoài thế nhưng là chuyển ra không ít nhàn thoại." Lãnh Khuynh Tịch cười nhạt một tiếng, phản kích một câu. "Hừ, ta đối Tần Diệp vừa thấy đã yêu, tương lai ta nếu là gả cho hắn, ta chính là chủ nhân của ngươi, ngoan, trước gọi một cái chủ mẫu nhìn xem." Tô Ngọc Vũ cười ha hả nói, nói xong đi tới bên người Tần Diệp, tự nhiên mà vậy khoác lên Tần Diệp cánh tay, giống như là sắn qua vài lần, không để lại dấu vết, không mang theo nửa phần tận lực. "Ha ha, vậy cũng phải chờ ngươi thành ta chủ mẫu rồi nói sau. Bất quá, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, muốn trở thành ta chủ mẫu người cũng không tại số ít, ngươi sợ là không có cơ hội này." Lãnh Khuynh Tịch lạnh lùng chế giễu một tiếng, không cam lòng yếu thế địa đáp lễ. Tô Ngọc Vũ cũng không thèm để ý, chỉ coi thành không có nghe được, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, cái kia từ Trung Châu người tới, làm sao không thấy người khác?" Nhắc lên người kia, Lãnh Khuynh Tịch sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường, nói ra, "Hắn cũng không cùng chúng ta cùng đi, nghĩ đến là bị một ít chuyện làm chết lại." "Không đúng, hắn hẳn là trước tại chúng ta tiến vào, không phải như thế nào lại ở nửa đường bên trên cho chúng ta thiết hạ mai phục." Tô Ngọc Vũ phát hiện điểm đáng ngờ. "Cái này không biết, có lẽ hắn ở nửa đường bên trên có chuyện gì khác đi." Lãnh Khuynh Tịch lạnh nhạt nói. Tô Ngọc Vũ gặp Lãnh Khuynh Tịch tựa hồ là thật không biết, cũng liền không hỏi tới nữa, nhưng là trong lòng vẫn là nghi vấn bụi bụi, dù sao người kia từ Trung Châu mà đến, thực lực rất mạnh, nếu là người này núp trong bóng tối, đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Địch nhân đáng sợ nhất cũng không phải là bên ngoài địch nhân, mà là núp trong bóng tối gián độc. Nhìn thấy Lãnh Khuynh Tịch cùng Tần Diệp tựa hồ vô cùng quen biết, cái này khiến không ít ái mộ Lãnh Khuynh Tịch thiếu niên ước ao ghen tị. Liền ngay cả Tử Vũ kiếm phái không ít đệ tử thấy cảnh này, cũng là sắc mặt không nhanh, bọn hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ lãnh sư tỷ như thế nào cùng thiếu niên kia như thế quen biết, chẳng lẽ giữa bọn hắn thật sự có cái gì quan hệ đặc thù. Một hồi nhìn thấy lãnh sư tỷ nhất định phải làm cho nàng cách người kia xa một chút. Một cái Tử Vũ kiếm phái nam đệ tử hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói: "Đây không phải là Thần Vũ cung thánh nữ sao?" Một cái Tử Vũ kiếm phái trưởng lão nhận ra Tô Mộng Vũ thân phận, sau đó nhìn về phía Tần Diệp, sắc mặt đột nhiên trở nên phá lệ nghiêm trọng. Tô Mộng Vũ gần nhất cùng một cái thiếu niên thần bí đi gần vô cùng, đây cũng không phải là bí mật gì, mà cái này thiếu niên thần bí thì trên Tịch Diệt Sơn rực rỡ hào quang, càng là thu được Tịch Diệt Tiên Tôn hảo cảm, người người đều nói thiếu niên này nếu là không vấn lạc, tương lai tiền đồ không thể gặp lượng. Hẳn là ngay tại nói chuyện với Lãnh Khuynh Tịch thiếu niên kia chính là trong truyền thuyết cái kia thiếu niên thần bí. Cái này thiếu niên thần bí thật không đơn giản, cũng không thể tùy tiện trêu chọc, mà lại nếu là thật sự cùng Lãnh Khuynh Tịch giao hảo, cũng không nhất định là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, cái này trưởng lão đối mấy cái kia đệ tử cố ý dặn dò, người này không tầm thường, các ngươi không nên đi trêu chọc hắn. "Vâng, trưởng lão." Mấy cái kia đệ tử nghe vậy, bất đắc dĩ lên tiếng. Trưởng lão bước bước trong đâu, quay người chuẩn bị bốn phía dò xét một phen, chỉ là vừa đi vài bước, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, một đầu mới ngã xuống đất. "A, trưởng lão." Mấy cái kia đệ tử cách gần, nhìn thấy trưởng lão đột nhiên ngã xuống đất, lúc này đi tới. Một cái khác trưởng lão thấy thế, vội vàng chạy tới, điều tra một phen về sau, sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn hẳn là trúng độc, chỉ là không biết trúng cái gì độc, nhanh đi mời thái thượng trưởng lão trở về. Lúc này, một người đệ tử bước nhanh rời đi. Một người đệ tử khác thấy thế, thì đi Tần Diệp ngọn núi kia, nhìn thấy Lãnh Khuynh Tịch liền hét lớn, "Lãnh sư tỷ không xong, Lưu trưởng lão, Lưu trưởng lão!" Hắn, Lãnh Khuynh Tịch nghe vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi, "Lưu trưởng lão hắn thế nào?" Tại Tử Vũ kiếm phái bên trong, có mấy cái họ Lưu trưởng lão, nhưng là lần này tới trưởng lão ở trong chỉ có một cái họ Lưu. Cái này Lưu trưởng lão đối Lãnh Khuynh Tịch bình thường có nhiều chiếu cố, nhìn thấy sư đệ như thế kinh hoàng, nàng cũng là lo lắng không thôi. Lưu trưởng lão đột nhiên liền ngã địa không dậy nổi, Trương trưởng lão kiểm tra một phen, nói là có khả năng trúng độc, hiện tại đi mời thái thượng trưởng lão trở về. Vậy đệ tử thở hổn hển một hơi, nhanh chóng nói: "Lưu trưởng lão dọc theo con đường này không phải hảo hảo, làm sao đột nhiên ở giữa độc?" Lãnh Khuynh Tịch nghi ngờ nói: "Ta đây cũng không biết, ngươi mau đi xem một chút đi." Vậy đệ tử thúc giục nói: "Công tử, ta phải đi qua nhìn một chút, Lưu trưởng lão ra chuyện như vậy, ta không thể tin chi không để ý tới." Lãnh Khuynh Tịch nói với Tần Diệp: "Ngươi đi đi." Tần Diệp khẽ gật đầu: "Ngươi cũng sẽ không cái gì y thuật, ngươi đi liền có thể cứu sống hắn sao? Đừng bị người bán, còn cho nhân số tiền." Tô Mộng Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Lãnh Khuynh Tịch nhìn thoáng qua trước mắt đệ tử, vậy đệ tử thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên hắn chính là cố ý đến gọi Lãnh Khuynh Tịch, mục đích là không muốn để cho nàng một mực đợi ở chỗ này. Lãnh Khuynh Tịch không quay đầu lại liền rời đi, Lưu trưởng lão đối với hắn không tệ, bất kể như thế nào, nàng đều muốn trở về. Thái thượng trưởng lão nghe nói tin tức này cũng là cấp tốc chạy về, nhìn thấy Lưu trưởng lão ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này hướng phía Lưu trưởng lão thể nội rót vào một đạo linh lực, đạo này linh lực cấp tốc dò xét lượn toàn thân của hắn. "Thái thượng trưởng lão, Lưu trưởng lão đây là thế nào?" Nhìn thấy thái thượng trưởng lão đã kiểm tra kết thúc, một trưởng lão quan tâm hỏi. Thái thượng trưởng lão khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, bản tọa cũng không ở trên người hắn tìm kiếm đến độc tố, hắn tựa hồ cũng không trúng độc. "Thế nhưng là Lưu trưởng lão thân thể một mực rất tốt à, nếu là chưa trúng độc, làm sao đột nhiên liền ngã địa không dậy nổi?" Lời mới vừa nói trưởng lão cau mày nói, "Có phải hay không là bởi vì tu luyện nguyên nhân?" Ở một bên Trương trưởng lão đột nhiên hỏi. Thái thượng trưởng lão thở dài nói, vừa rồi bản tọa tìm kiếm thân thể của hắn thời điểm, liền đã nghĩ tới khả năng này, nếu là tu luyện ra vấn đề, thân thể tất có tổn thương, nhưng là bản tọa vừa rồi cẩn thận tìm kiếm qua, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lần này đột nhiên té xỉu, sợ là cùng cái này Minh Nguyên có quan hệ, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, tại dọc theo con đường này, Lưu trưởng lão có hay không gặp được vật kỳ quái? Cái này, Lưu trưởng lão một mực cùng với chúng ta à, tựa hồ cũng không có đụng phải cái gì vật kỳ quái. Đúng vậy à, nếu là Lưu trưởng lão thật đụng phải cái gì vật cổ quái, kia theo lý mà nói, chúng ta những người này cũng hẳn là đụng phải mới là. Đám người mồm năm miệng mới nói. Dọc theo con đường này, bọn hắn một mực chưa từng tách ra, cho nên như Lưu trưởng lão thật đụng phải cái gì vật cổ quái, bọn hắn đám người này ở trong lẽ ra còn có người ngã xuống mới là. Chương 2209, Linh Khu Y Hoàng. Chương 2209, Linh Khu Y Hoàng không, Lưu trưởng lão trước đó một mình rời đi. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Lãnh Khuynh Tịch thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Lãnh Khuynh Tịch. Trương trưởng lão tay vướt trong râu, hướng phía nàng hỏi: "Khuynh Tịch à, ngươi nói Lưu trưởng lão một mình rời đi, là lúc nào sự tình à?" "Trương trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên, đêm qua Lưu trưởng lão một mình rời đi một đoạn thời gian?" Lãnh Khuynh Tịch trả lời: "Là có chuyện như vậy." Trương trưởng lão nghĩ nghĩ, đêm qua Lưu trưởng lão đích thật là một mình rời đi một lát, lúc ấy cũng không có người để ý như thế nói đến, Lưu trưởng lão sợ là lây dính cái gì vật bất tường. Dừng một chút, Trương trưởng lão nói tiếp: "Trước lúc này, hoàn toàn chính xác có ít người không hiểu thấu chết mất, Lưu trưởng lão còn có thể cứu sao?" Lại một trưởng lão sắc mặt nặng nề nói: "Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng đụng phải không ít người không hiểu thấu xảy ra chuyện, không một có thể cứu sống." À, đúng lúc này, lúc đầu hôn mê bất tỉnh Lưu trưởng lão đột nhiên gào lên thế thảm, tiếp lấy để cho người ta hoảng sợ sự tình phát sinh, chỉ gặp hắn miệng bên trong bắt đầu thổ huyết, mà lại nôn đều là máu đen. Những này máu đen chảy tới trên mặt đất, dâng lên từng sợi hắc khí, lượn lờ lên cao. Thái thượng trưởng lão thấy thế, vội vàng xuất ra một viên đan dược đút tới Lưu trưởng lão miệng bên trong, không lâu lắm, Lưu trưởng lão tạm dừng cầm máu. Tử Vũ kiếm phái đám người thấy thế, lập tức thở dài một hơi, chỉ cần có thể cầm máu, có lẽ liền có thể cứu, nhưng nếu là như thế một mực thổ huyết, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Và, nhưng mà, chỉ qua chỉ chốc lát, Lưu trưởng lão tiếp tục thổ huyết. Vừa rồi bản tọa gặp được linh khu y hoàng, các ngươi đi mời hắn đến đây cứu chữa Lưu trưởng lão. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: "Linh khu y hoàng, đây chính là nam vực xếp hạng thứ 5 thần y đi, nếu là có thể từ hắn xuất thủ, có lẽ có thể cứu trị Lưu trưởng lão." Trương trưởng lão mừng rỡ nói: "Bọn hắn những người này cố nhiên biết một chút y thuật, nhưng là dù sao không phải học chuyên nghiệp, nhưng là linh khu y hoàng khác biệt, đây chính là nam vực xếp hạng thứ 5 thần y, bình thường thế lực cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng rất khó mời được đến hắn xuất thủ. Nhưng là, Tử Vũ kiếm phái khác biệt, lấy Tử Vũ kiếm phái địa vị, linh khu y hoàng cho dù là giá đỡ lại lớn, cũng không thể không đến đây." Linh khu y hoàng lần này cũng là tới trước Minh Nguyên, người khác đại đa số là hướng về phía món kia thượng cổ di bảo mà đến, nhưng là hắn là hướng về phía Minh Nguyên chỗ sâu linh dược mà tới. Minh Nguyên chỗ sâu số người cực ít có thể đi đến nơi này, cho nên bên trong linh dược nhiều vô số kể, đây đối với hắn loại này thần y tới nói có lớn lao lực hấp dẫn. Tử Vũ kiếm phái trưởng lão tự mình đến mời, linh khu y hoàng tự nhiên là một lời đáp ứng. Đến sau này, thái thượng trưởng lão cùng linh khu y hoàng một phen hàn huyên về sau, thở dài nói: "Lưu trưởng lão tối hôm qua đi ra một đoạn thời gian, sợ là trêu chọc cái gì vật bất tường, còn xin y hoàng ra tay cứu trị." Dù là thái thượng trưởng lão tu vi cao hơn linh khu y hoàng, nhưng là đối phương y thuật tinh xảo, lại thêm hiện tại có việc cầu người, tự nhiên là phi thường khách khí. Linh khu y hoàng cũng nghĩ chữa khỏi Lưu trưởng lão, đệ tử Vũ kiếm phái thiếu một món nợ ân tình của mình, hắn mặc dù cao ngạo, nhưng là còn không đến mức một điểm ân tình cũng đều không hiểu. "Yên tâm, ta nhất định toàn lực xuất thủ trị liệu." Linh khu y hoàng gật đầu nói. "Vậy liền quá tốt rồi, có y hoàng xuất thủ, Lưu trưởng lão liền được cứu rồi." Tử Vũ kiếm phái tất cả trưởng lão lập tức thở phào nhẹ nhõm, linh khu y hoàng y thuật không cần hoài nghi, nam vực thầy thuốc đông đảo, có thể tại nhiều như vậy thầy thuốc bên trong xếp tới thứ 5, y thuật tự nhiên là đến cao thâm mặt chắc tình trạng. Linh khu y hoàng nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, Tử Vũ kiếm phái thực lực cường đại tới đâu lại như thế nào, gặp chuyện khó giải quyết, còn không phải đến cầu bọn hắn những thầy thuốc này xuất thủ. Thầy thuốc cùng luyện đan sư đều là địa vị tôn sùng, bình thường chỉ cần mình không tìm đường chết, cũng sẽ không có người đối địch với bọn hắn. Linh khu y hoàng đầu tiên là vòng quanh Lưu trưởng lão bốn phía chậm chạp chạy một vòng, cẩn thận quan sát đến Lưu trưởng lão thương thế, sau đó ngừng một chút đến, túi người tế sát Lưu trưởng lão thương thế. Một lát sau, hắn ngồi dậy, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm túc. "Y Đế hoàng, Lưu trưởng lão đây là?" Linh khu y hoàng thở dài nói, "Lưu trưởng lão đây là chúng Minh Nguyên tà khí, cái này Minh Nguyên bên trong có chút yêu thú hoặc là linh vật bên trong sẽ mang theo những này tà khí, một khi tà khí nhập thể, nếu không phải trước tiên phát hiện đem nó khu trụ, về sau liền sẽ nhanh chóng giấu ở trong thân thể, rất khó lại phát hiện. Nếu không phải dọc theo con đường này, ta cũng đã gặp qua cái khác bệnh nhân cũng giống như thế, cũng không dám xác định Lưu trưởng lão là chúng tà khí. Theo lý mà nói, chúng tà khí người, một khi phát bệnh, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, Lưu trưởng lão sở dĩ biến thành như bây giờ, là bởi vì căn cơ thâm hậu, lúc này mới tạm thời bảo vệ một cái mạng." Linh khu y hoàng tiếng nói nặng nề, chữ chữ như truy. "Lại thật là tà khí." Tử Vũ kiếm phái thần sắc giật mình, bọn hắn dọc theo con đường này cũng thấy qua cảnh tượng tương tự, vì thế bọn hắn cẩn thận hơn, Lưu trưởng lão vẫn là chúng chiêu. "Lưu trưởng lão nhưng còn có cứu?" Thái thượng trưởng lão vội hỏi. Đám người trợn mắt nhìn thái thượng trưởng lão. Linh khu y hoàng cao giọng cười một tiếng, nạo ý nghiêm nghị, "Cái này tà khí mặc dù lần thứ nhất gặp, có chút khó chơi, nhưng ta đã phát giác được nó tồn tại, chỉ cần ta xuất thủ, tin tưởng nhất định có thể đem tiêu diệt, đến lúc đó Lưu trưởng lão tự nhiên là tốt." Đám người mừng rỡ, trên mặt đều lộ ra tiểu dung, đã linh khu y hoàng đô nói như thế, tin tưởng Lưu trưởng lão rất nhanh liền có thể tốt. Linh khu y hoàng y thuật, ở đây không một người chất vấn, nam vực người nào không biết hắn thần ý chi danh, hắn trị không hết bệnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Còn xin y hoàng nhanh xuất thủ thi cứu." Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. "Đây là tự nhiên." Linh khu y hoàng khẽ cười nói. Hắn cũng không có chủ động đưa ra thù lao, chỉ cần hắn chữa khỏi Lưu trưởng lão, tin tưởng Tử Vũ kiếm phái hậu tạ ác không thể thiếu, nhưng nếu là hiện tại để, một hồi nếu là thất thủ, vậy liền lúng túng. Cũng không phải là hắn không có niềm tin tuyệt đối, mà là hắn từ trước đến nay làm chuyện cẩn thận, nhất là đối với thanh danh mười phần Lưu ý loại này âm tà chi khí, chỉ có tại như loại này thượng cổ chiến trường di tích mới có thể sinh ra, nơi đây âm khí mặc dù có chút cổ quái, nhưng cuối cùng vẫn là âm tà chi khí, ta chỗ này có một vật chí cương chí dương, là thiên hạ hết thảy âm tà chi khí khắc tinh. Linh khu y hoàng nói lấy ra một cái bình ngọc, loại ngọc này trong bình trang đều là đan dược. Đưa mở nắp bình ra về sau, lập tức một cỗ chí cương chí dương khí tức đập vào mặt. Như thế nồng đậm dương khí, trong này chứa không phải là cửu dương hoàng đan. Kia thái thượng trưởng lão cái mũi người người, đột nhiên thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói: "Cái gì? Là cửu dương hoàng đan?" Nghe vậy, ở đây tất cả trưởng lão sắc mặt cùng nhau đại biến. Có lẽ phổ thông đệ tử cũng không biết cửu dương hoàng đan tác dụng, nhưng là những trưởng lão này sao lại không biết? Cái này cửu dương hoàng đan cực kỳ khó được, không chỉ có đối với tu luyện rất có chỗ tốt, đồng dạng là thánh dược chữa thương, nhất là như loại này thần chúng tà khí người, một khi phục dụng cửu dương hoàng đan, đan dược sinh ra dương lực liền như là như hỏa diễm, trong thân thể tìm kiếm được âm khí, liền đem nó đốt cháy thành cho bụi. Chỉ bất quá, cửu dương hoàng đan luyện chế cực kỳ khó khăn, mà lại đồng dạng cực kỳ khó tìm, cho dù là tốn giá cao đều không nhất định có thể mua được. Coi như tại nam vực bên trong, cũng không có mấy cái luyện đan sư có thể luyện chế ra đến, đương nhiên chính yếu nhất chính là luyện chế cửu dương hoàng đan trong đó có tốt trồng linh dược cực kỳ khó tìm, mà lại đối năm yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hiện tại linh khu y hoàng trong tay liền có một viên cửu dương hoàng đan, tại sao không gọi bọn hắn kinh ngạc? Chương 2210, Cửu Dương Hoàng Đan. Chương 2210, Cửu Dương Hoàng Đan. Linh Khu Y Hoàng vì có thể để cho Tử Vũ kiếm phái thiếu một cái nhân tình, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả Cửu Dương Hoàng Đan bảo vật như vậy đều đem ra. Không sai, chính là Cửu Dương Hoàng Đan. Linh Khu Y Hoàng gật gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trong bình ngọc đan dược phía trên, chậm rãi nói ra, cái này mai Cửu Dương Hoàng Đan lúc trước ta cũng là bỏ ra cái giá rất lớn mới đem tới tay, muốn hoàn toàn tiêu diệt cỗ này tà khí, chỉ có dùng đến nó. Nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối. Hắn cũng không có nói láo, cái này Cửu Dương Hoàng Đan đích thật là hắn bỏ ra giá cả to lớn mới làm đến, nếu như đối phương không phải Tử Vũ kiếm phái, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, dù là đối phương có thể cầm được ra không ít thù lao. Y Hoàng yên tâm, vô luận cái này Cửu Dương Hoàng Đan có hay không có hiệu quả, ta Tử Vũ kiếm phái đều sẽ nhận Y Hoàng phần nhân tình này. Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Linh Khu Y Hoàng thấy đối phương như thế bên trên đạo, cũng liền không còn kéo dài, túi người đem Cửu Dương Hoàng Đan đút vào Lưu trưởng lão miệng bên trong, sau đó lại dùng linh lực trợ giúp Lưu trưởng lão luyện hóa đan dược. Làm xong đây hết thảy về sau, Linh Khu Y Hoàng xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười nói ra, "Cửu Dương Hoàng Đan, ta đã trợ Lưu trưởng lão luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra, một canh giờ sau, Lưu trưởng lão tự sẽ tỉnh lại." Đa tạ Y Hoàng xuất thủ, nếu là Lưu trưởng lão một canh giờ sau có thể tỉnh lại, sau khi trở về, Tử Vũ kiếm phái tự sẽ có hậu lễ đưa lên. Thái thượng trưởng lão chắp tay nói ta, hắn mặc dù tu vi cao hơn Linh Khu Y Hoàng, nhưng là đối phương dù sao cũng là thầy thuốc, nói không chừng ngày nào liền sẽ cầu tới cửa, cho nên cho dù Lưu trưởng lão chưa tỉnh lại, hắn vẫn là đối Linh Khu Y Hoàng cực vì khách khí. Như thế, đám người cứ như vậy đợi một canh giờ. Nhưng mà, một canh giờ sau, Lưu trưởng lão cũng không có tỉnh lại, mà lại Lưu trưởng lão lần nữa phun ra máu đen, so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Ý Y Hoàng, cái này, đây là có chuyện gì? Tử Vũ kiếm phái đám người thấy thế, lập tức hốt hoảng. Cái này, theo lý mà nói, hiện tại cỗ này tà khí hẳn là bị tiêu diệt mới là. Linh Khu Y Hoàng nói đến đây, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn sở dĩ lòng tin mười phần, cũng là bởi vì Cửu Dương Hoàng Đan công hiệu, nhưng là hiện thực lại là đánh mặt của hắn, Cửu Dương Hoàng Đan cũng không có tiêu diệt tà khí. Linh Khu Y Hoàng lúc này lần nữa túi người dò xét Lưu trưởng lão, sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, thở dài nói, không nghĩ tới cỗ này tà khí vậy mà như thế quái dị, Cửu Dương Hoàng Đan dược lực không chỉ có không có tiêu diệt nó, ngược lại là để nó hấp thu bộ phận Cửu Dương Hoàng Đan dược lực, Lưu trưởng lão chỉ sợ là. Phía dưới, hắn không có nói tiếp đi, nhưng là ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lưu trưởng lão đây là không cứu nổi. Nghĩ không ra ngay cả Cửu Dương Hoàng Đan đều không thể khu trừ tà khí, xem ra ta Tử Vũ kiếm phái cuối cùng là phải hao tổn một vị trưởng lão. Thái thượng trưởng lão thở dài một hơi, chậm rãi nói, bầu không khí lập tức đau thương, Lưu trưởng lão làm người không tệ, không ít đệ tử cùng hắn tương đối gần, còn nữa cho dù không có quan hệ, nếu như ngay cả Lưu trưởng lão tu vi như vậy đều không cứu được, có lẽ lần tiếp theo liền đến phiên bọn hắn. Một chút đệ tử lúc này trong lòng hối hận, sớm biết tìm lấy cớ không tới. Thái thượng trưởng lão, ta có một người bạn, hắn có lẽ có thể cứu Lưu trưởng lão. Đúng lúc này, Lãnh Khuynh Dịch thanh âm vang lên. "Bằng hữu của ngươi, hắn ý thuật như thế nào?" Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Lãnh Khuynh Dịch hỏi. "Cái này?" Nhìn thấy Lãnh Khuynh Dịch không cách nào trả lời, một trưởng lão lúc này mở miệng nói, "Hồi náo, ngươi ngay cả ý thuật của hắn như thế nào cũng không biết, liền tin miệng dòng sông tan băng, là muốn trị chết Lưu trưởng lão sao?" "Trưởng lão, ta mặc dù không biết ý thuật của hắn như thế nào, thế nhưng là hắn có chút thần bí, có lẽ thật có thể chữa khỏi Lưu trưởng lão." Lãnh Khuynh Dịch trả lời. "Hừ, ngươi một tên tiểu bối biết cái gì, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay." Trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng, ngữ khí phi thường không tốt nói. Lãnh Khuynh Tịch không có phản ứng cái này trưởng lão, mà là quay đầu nói với Thái thượng trưởng lão, "Thái thượng trưởng lão, bây giờ Lưu trưởng lão nguy cơ sớm tối, ta khẩn cầu đem hắn mang đến." Nghe nói lời này, Thái thượng trưởng lão không khỏi nhíu mày. "Hồ nháo, còn không lui xuống?" Trưởng lão kia quát. "Thôi, đã ngươi kiên trì như vậy, liền đem hắn mang tới đi." Thái thượng trưởng lão thật sâu nhìn Lãnh Khuynh Tịch một chút, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, "Lưu trưởng lão hiện tại tình huống này cơ hồ cùng người chết không có khác biệt, đã Lãnh Khuynh Tịch kiên trì như vậy, hắn cũng muốn xem hắn bằng hữu này đến cùng có bản lĩnh gì." "Đa tạ trưởng lão." Nghe nói lời này, Lãnh Khuynh Tịch thở dài một hơi, lúc này quay người rời đi. Sau một lát, Lãnh Khuynh Tịch mang theo một thiếu niên đi tới. Nhìn thấy Lãnh Khuynh Tịch vậy mà mang theo một thiếu niên, trước đó kia nhảy ra phản đối trưởng lão, không khỏi cười khẩy nói, "Lãnh Khuynh Tịch, ngươi thật đúng là mang cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn, thế mà mang một người như vậy tới." Những người khác cũng đều là như mày, liền ngay cả Linh Khu Y Hoàng loại này nam được xếp hạng thứ 5 thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, liền cái này mao đầu tiểu tử lại có thể có biện pháp nào? Khuynh Tịch hướng bản tọa tiến cử nói, "Ngươi có trị liệu Lưu trưởng lão biện pháp, bản tọa đồng ý, ngươi lại ra tay đi." Thái thượng trưởng lão mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đồng ý để Tần Diệp xuất thủ, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tần Diệp có chút ngộng, hắn tại kia hảo hảo liền bị Lãnh Khuynh Tịch liền tung tới. Đang trên đường tới, Lãnh Khuynh Tịch kỳ thật đã cùng hắn giảng thuật đại khái, cái này Lưu trưởng lão là chúng minh nguyên tà khí, hiện tại nửa chết nửa sống, ngay cả Cửu Dương Hoàng Đan chân quý như thế đan dược đều trị không được, cũng không biết nàng vì sao lại nhận định mình có biện pháp. Bất quá, nói trở lại, cái này minh nguyên bên trong tà khí đích thật là nhiều, mà lại tà khí còn không chỉ là một loại, Cửu Dương Hoàng Đan mặc dù danh xưng là thiên hạ tà khí khắc tinh, nhưng cuối cùng không cách nào tiêu diệt minh nguyên bên trong một ít tà khí. Tần Diệp nhìn xem trên mặt đất Lưu trưởng lão một lát, chậm chậm nói ra, "Như ngay từ đầu tìm ta, không khó lắm trị, hiện tại không chỉ có làm chết lại, bệnh tình tăng thêm, còn cho hắn ăn Cửu Dương Hoàng Đan, càng là tăng thêm bệnh tình, hiện tại các ngươi cho dù là đồng thời tìm đến Nam vực thập đại danh y, sợ là cũng vô pháp cứu hắn. Linh Cư Y Hoàng xưa nay đối với mình y thuật tự tin vô cùng, vừa rồi mặc dù cứu vớt thất bại, nhưng là hiện tại Tần Diệp lại là trước mặt mọi người chỉ trích hắn, lập tức trong lòng liền không thoải mái, thầm nghĩ đến nhất định là tiểu tử này không biết trị, cho nên đẩy lên trên người mình, hắn ghét nhất loại người này. Lúc này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Hoàng Cẩu tiểu nhi, biết cái gì y đạo? Ta nhìn ngươi ngay cả dược lý gia lông cũng không thăm dò, cũng vọng trước mặt ta ăn nói lung tung. Ngươi như thật có y thuật, vậy liền báo lên ngươi sư thừa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là vị nào cao nhân tiền bối dạy ngươi y thuật." Y dược thuật truyền thừa đối với thầy thuốc tới nói phi thường trọng yếu, nếu như không có danh y dạy bảo rất khó tự học thành tài, cho nên đều sẽ bái danh sư học tập, cũng có một chút truyền thừa y thuật tông môn, mặc dù những tông môn này thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là lực ảnh hưởng không thể khinh thường. "Ta không có sư thừa." Tần Diệp nhìn hắn một cái, hồi đáp. Linh Cư Y Hoàng cười lạnh nói, "Ngươi ngay cả sư thừa đều không có, càng đừng nói y thuật, Lưu trưởng lão thể nội tà khí 10 phần cổ quái, Cửu Dương Hoàng Đan đích thật là không có đem nó tiêu diệt, là ta đánh giá thấp cỗ này tà khí, nhưng là cũng không phải ngươi cái này Hoàng Khẩu tiểu nhi có thể xem vào." Chương 2211, ra tay trị liệu. Chương 2211, ra tay trị liệu. Tần Diệp cười cười, cũng không cùng Linh Xu Y thì Hoàng tiếp tục tranh luận. Linh Xu Y thì Hoàng thấy thế, coi là Tần Diệp bị hắn bắt trần, lúc này tiếp lấy nói ra, "Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi tu vi cũng không yếu, cũng hẳn là xuất từ cái nào đó gia tộc, về sau cũng không cần lại làm loại này giả danh lừa bị chuyện, để tránh dơ bẩn gia tộc danh dự. Thế nào, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hẳn là không phục." Nhìn thấy Tần Diệp không có trả lời, Linh Xu Y thì Hoàng nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, hắn cũng là có ý tốt nhắc nhở. Võ tu từ trước đến nay là sát phạt quả đoán, nếu như giả danh lừa bịp bị nhìn thấu, 89 phần 10 sẽ bỏ mệnh. Cái kia ngược lại là không có. Tần Diệp lắc đầu cười khẽ, kỳ thật ngươi dùng Cửu Dương Hoàng Đan đến khu trừ tà khí, đích thật là một cái biện pháp không tệ, chỉ là ngươi đánh giá thấp cố này tà khí mà thôi. Lưu trưởng lão thật chẳng lẽ không cứu được? Lãnh Khuynh Tịch hướng Tần Diệp hỏi. Ngược lại là còn có thể cứu, bất quá cũng sẽ gây hắn nửa cái mạng, cố này tà khí đã xâm lấn đến trong đầu của hắn, chậm thêm một chút liền thần tiên có cứu. Tần Diệp nhìn xem Lưu trưởng lão, chậm rãi nói, người trẻ tuổi chớ có nói mạnh miệng, ngay cả Cửu Dương Hoàng Đan đều không thể khu trừ cái này tà khí, ngươi có thể có biện pháp nào? Linh Xu Y thì Hoàng gặp Tần Diệp chết cũng không hối cải, lạnh lùng nói, muốn cứu hắn, kỳ thật không khó, chỉ cần đem hắn thể nội tà khí hút ra đến là đủ. Tần Diệp nói, cái gì? Nghe được Tần Diệp lời này, Linh Xu Y thì Hoàng thần sắc giật mình, hắn đương nhiên muốn qua loại biện pháp này, nhưng là loại biện pháp này căn bản không thể dùng, không nói trước có thể hay không đem tà khí từ đối phương thể nội hút ra đến, nhưng nếu là mình một khi dính dáng tới tà khí, chính hắn mệnh đều rất khó bảo trụ. Hắn là thầy thuốc, cũng không phải là đồ ngốc, có thể trị liền trị, không thể trị, hắn cũng không có cách nào, tuyệt sẽ không ngốc đến dựng vào tính mạng của mình. Công tử, cỗ này tà khí không đơn giản, có thể hay không làm bị thương ngươi? Lãnh Khuynh Tịch lo âu nói, nàng mặc dù muốn cho Tần Diệp xuất thủ cứu Lưu trưởng lão, nhưng là cũng không trở thành để Tần Diệp dựng vào tính mệnh. Không sao, cỗ này tà khí còn không đả thương được ta. Tần Diệp mỉm cười, chỉ đem tay phải dựng vào Lưu trưởng lão tiểu thụy cổ tay, đầu ngón tay ngưng lại, một sợi linh lực từ đầu ngón tay tiến vào Lưu trưởng lão thân thể. Lãnh Khuynh Tịch ngừng thở, Linh Xu Y thì Hoàng lại là cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là muốn chết, ngay cả tà khí cũng dám hút vào trong cơ thể mình, đến lúc đó, cho dù mình nguyện ý xuất thủ, cũng vô pháp cứu chữa hắn. Ở trong mắt Linh Xu Y thì Hoàng, Tần Diệp đã là một người chết, còn nữa là chính Tần Diệp muốn làm như thế, cũng không có người buộc hắn, cho nên hắn cũng không tiếp tục ngăn cản. Sau một lát, mọi người thấy Lưu trưởng lão sắc mặt trở nên hồng nhuận một chút. Thiếu niên này thật chẳng lẽ thành công? Thái thượng trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, đã nhận ra Lưu trưởng lão thân thể biến hóa. Sau một lát, Tần Diệp thu về bàn tay. Vậy thì tốt rồi. Trương trưởng lão khó có thể tin nói, cái khác Tử Vũ kiếm phái người đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Cái này giải quyết sao? Linh Xu Y thì Hoàng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, loại này tà khí hắn cũng không có cách nào, nhưng là thiếu niên này không chỉ có dễ như trở bàn tay đem tà khí từ Lưu trưởng lão thể nội hút ra, mà đang hút vào đến thể nội sau thế mà một chút việc đều không có, quả nhiên là cổ quái. Hắn vội vàng kiểm tra một chút Lưu trưởng lão thân thể, phát hiện Lưu trưởng lão thể nội tà khí quả nhiên là không có, hướng phía Tần Diệp hỏi, thân thể của ngươi không có việc gì? Linh Xu Y thì Hoàng đấy mắt lóe ra vẻ hoài nghi. Dù sao cỗ này tà khí quá lợi hại, không phải tốt như vậy tiêu diệt. Ngươi muốn ta có việc? Tần Diệp nhíu mày hỏi ngược lại. Cái này, ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin. Linh Xu Y thì Hoàng gượng cười hai tiếng. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không đem này phương pháp truyền thụ cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nguyện ý đem ta chỗ lấy sách thuốc cùng tiểu hữu trao đổi. Linh Xu Y thì Hoàng vì có thể biết Tần Diệp tiêu diệt tà khí biện pháp, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn, hắn đem mình cả đời y thuật viết xuống dưới, ngay cả mình thân truyền đệ tử đều không có truyền. Một khi Tần Diệp đạt được bản này sách thuốc, đợi một thời gian, tại y thuật bên trên thành tựu không thể đoán trước. Phương pháp của ta ngươi học không được, đó là bởi vì ta thể chất đặc thù, bất kỳ cái gì tà khí tiến vào thân thể của ta đều sẽ bị thôn vệ. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Linh Xu Y thì Hoàng khẽ nhíu mày, hắn cũng không thể phán đoán Tần Diệp nói tới là thật là giả, dù sao có ít người thể chất đặc thù, xác thực có những này hiệu quả. Tần Diệp quay đầu nói với Thái thượng trưởng lão, Lưu trưởng lão sẽ không có chuyện gì, bất quá hắn sinh mệnh lực hao tổn không ít, muốn khôi phục lời nói, cần phục dụng đại lượng bổ sung sinh mệnh lực thuốc bổ. Đa tạ tiểu hữu. Thái thượng trưởng lão thở dài một hơi, hắn vừa rồi sở dĩ đồng ý để Tần Diệp ra tay cứu trị, cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho dù không có chữa khỏi Lưu trưởng lão, hắn cũng không sẽ hỏi trách Tần Diệp, ai biết Tần Diệp vậy mà cho hắn một kinh hỉ, lại thật đem Lưu trưởng lão chữa lành. Tử Vũ kiếm phái thực lực tuy mạnh, trưởng lão đông đảo, nhưng là tổn thất một trưởng lão, cũng là một cái tổn thất không nhỏ, cho nên không có đến tuyệt cảnh, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thái thượng trưởng lão lúc này xuất ra một chút chữa thương đan dược để một trưởng lão cho Lưu trưởng lão cho ăn dưới, sau đó lại nói với Tần Diệp, tiểu hữu cứu chữa Lưu trưởng lão ân tình, Tử Vũ kiếm phái khắc trong tâm khảm, cái này Minh Nguyên bên trong nguy hiểm trùng điệp, tiểu hữu không bằng liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Thái thượng trưởng lão rõ ràng là muốn bảo hộ Tần Diệp một đoàn người, Minh Nguyên bên trong nguy hiểm không biết nhiều lắm, Tần Diệp đã cứu được Lưu trưởng lão, Thái thượng trưởng lão liền muốn dọc theo con đường này bảo hộ Tần Diệp, cũng tốt trả này ân tình. Linh Su Y thì hoàng lại là thở dài một hơi, hắn lấy ra Cửu Dương Hoàng Đan chính là muốn trèo lên Tử Vũ kiếm phái, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà để Tần Diệp thiếu niên này leo lên cho. Hắn mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cũng là không thể làm gì. Cái kia ngược lại là không cần. Tần Diệp cự tuyệt Thái thượng trưởng lão hảo ý, cùng Tử Vũ kiếm phái đi quá gần, ngược lại làm cho người chú mục. Khách sáo hai câu, Tần Diệp liền rời đi nơi này, Lãnh Khuynh Tịch tự mình đưa Tần Diệp rời đi. Cái kia từ Trung Châu người tới phi thường không đơn giản, hắn hẳn là liền ẩn thân ở trung quanh, ta suy đoán hắn là muốn ngư ông đắc lợi, nếu như tiến vào chỗ sâu, ngươi tốt nhất cùng ta cùng một chỗ. Tần Diệp nói với Lãnh Khuynh Tịch, ta sẽ nói với Thái thượng trưởng lão một tiếng, bất quá Thái thượng trưởng lão sợ là sẽ không đồng ý. Lãnh Khuynh Tịch nghĩ nghĩ, nói, nếu là không được, ta sẽ cùng sau lưng các ngươi. Tần Diệp nói, tốt. Lãnh Khuynh Tịch khẽ gật đầu. Thái thượng trưởng lão, có biết thiếu niên kia là ai? Một trưởng lão tại Tần Diệp rời đi về sau, đối Tần Diệp thân phận tràn ngập tò mò. Thái thượng trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra, trước lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn bị một người trẻ tuổi thành công duyên thọ, lại tại ăn mừng trên yến hội đại sát tứ phương, nghĩ đến chính là người này. Cái gì? Lại là hắn? Trưởng lão kia giật mình nói. Dừng một chút, hắn lại hỏi, kia Lãnh Khuynh Tịch làm sao lại cùng hắn nhận biết? Nếu như ta suy đoán không có sai, người này hẳn là từ Đông Vực mà đến, Lãnh Khuynh Tịch đoạn thời gian trước đi một chuyến Đông Vực, hai người bọn họ hẳn là ở thời điểm này nhận biết. Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói, Đông Vực làm sao lại ra như thế một cái yêu nghiệt? Trưởng lão kia khó có thể tin, thậm chí hoài nghi Thái thượng trưởng lão đoán sai. Thái thượng trưởng lão phu gặp Lãnh Khuynh Tịch cùng người này đi quá gần, mà từ Trung Châu tới vị quý nhân kia cũng coi trọng nàng, phải làm sao mới ở đây? Trương trưởng lão lúc này đột nhiên hỏi. Chương 2212, vô địch kiếm hoàng chương 2212, vô địch kiếm hoàng Trung Châu tới người kia thân phận đặc thù, cho dù là Tử Vũ kiếm phái cũng không dám tùy tiện đắc tội, người kia đã chỉ định muốn Lãnh Khuynh Tịch, nếu như không phải là bởi vì Minh Nguyên, bọn hắn cũng vô pháp kéo dài. Nhưng mà, Minh Nguyên chuyện này sớm muộn muốn đi qua, đến lúc đó, Tử Vũ kiếm phái cũng không có lấy cớ lại trì hoãn. Lãnh Khuynh Tịch là Tử Vũ kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, cứ như vậy giao ra, đối Tử Vũ kiếm phái cũng không có cái gì chỗ tốt. Đừng nhìn một chút thế lực vì định bợ cường đại tông môn, sẽ trăm phương ngàn kế đem nữ đệ tử dâng lên đi, nhưng là đây là phi thường không đáng tin cậy, người kia thế lực là tại Trung Châu, mà Trung Châu bàn tay không đến Nam Bực, còn nữa Tử Vũ kiếm phái nếu là thật sự xảy ra chuyện, đối phương cũng không nhất định sẽ thật xuất thủ. Nhưng là, Lãnh Khuynh Tịch lại là khác biệt, đây chính là nhà mình đệ tử, một khi bồi dưỡng được đến, có thể bảo hộ tông môn ngàn năm, đây cũng là một cái tông môn đặt chân gốc rễ. Chuyện này, chúng ta tạm thời không tham dự, người kia thân phận là bất phàm, nhưng dù sao cũng là Trung Châu người, tại chúng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, còn nữa nói hắn cũng tới Minh Nguyên, có thể hay không còn sống ra ngoài vẫn là ẩn số. Thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói, Minh Nguyên nguy hiểm, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, dù cho người kia sau lưng có cường đại người hộ đạo, nhưng nếu là một khi gặp chân chính nguy hiểm, vậy cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Nhanh như vậy? Trở lại đỉnh núi lúc, Tô Ngọc Vũ vây quanh Tần Diệp dò xét, một mặt kinh ngạc nói, cái gì nhanh như vậy? Các ngươi thời gian dài như vậy, cái này tuổi khô lửa bốc không được muốn hai canh giờ, nào biết được các ngươi nhanh như vậy liền xong việc, xem ra thân thể của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Tô Ngọc Vũ trêu ghẹo nói. Tần Diệp, tốt, không nói cái này, kia cỗ tà khí là chuyện gì xảy ra? Tô Ngọc Vũ nói sang chuyện khác. Nhìn hắn tình huống kia, hẳn là phục dụng Minh Nguyên bên trong thu thập linh dược bên trong ẩn giấu một cỗ tà khí. Tần Diệp giải thích nói, hắn đang kiểm tra Lưu trưởng lao thời điểm, phát hiện trong cơ thể hắn còn có một số dược lực còn sót lại, cho nên mới có như thế suy đoán. Thì ra là thế. Tô Ngọc Vũ khẽ gật đầu. Các thế lực lớn tuần tự đến, tại phát hiện không cách nào tiến vào Minh Nguyên chỗ sâu cửa vào về sau, liền bắt đầu cướp đoạt tới gần cửa vào gần nhất địa phương, tự nhiên phát sinh rất nhiều xung đột. Lan đi, nơi này chúng ta muốn. Một cái tông môn tới chậm, tìm một vòng, phát hiện một cái gia tộc thực lực không mạnh, liền bắt đầu động thủ cướp đoạt. Gia tộc kia tại dọc theo con đường này tổn thất không ít tộc nhân, cho nên cũng không dám trêu chọc đối phương, liền nhường đường. Mau nhìn, Nhiếp Ưu đến rồi. Đúng lúc này, có người nhìn thấy Nhiếp Ưu tới, đưa tới không nhỏ hành động, không ít tuổi trẻ người chen chúc mà ra, tranh thấy hắn phong thái. Đừng bảo là những kia tuổi trẻ võ tu, chính là không ít thế hệ trước võ tu cũng là đứng lên, hiếu kỳ nhìn về phía Nhiếp Ưu. Các ngươi có phát hiện hay không, Nhiếp Ưu khí tức tựa hồ trở nên càng mạnh. Trước đó có từng thấy Nhiếp Ưu võ tu, lần nữa nhìn thấy Nhiếp Ưu đi sau ra tiếng kinh hô. Nhiếp Ưu đi Đông Vực cũng không phải là bí mật gì, đã sớm truyền khắp Nam Vực, chỉ cần hơi hữu tâm đều có thể tra được, mà lại Nhiếp Ưu trở về sau không tiện bế quan, có nghe đồn hắn bị trọng thương, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm, nghĩ không ra hắn xuất hiện lần nữa, không chỉ có không có chuyện, tu vi ngược lại là càng kinh khủng. Nhiếp Ưu một thân một mình đến đây, đến sau này, hắn nhìn thoáng qua cửa vào cấm chế, cũng không có dừng lại lâu, mà là tùy ý đi vào một chỗ đất trống ngồi xuống. Hắn mặc dù tu vi có chỗ tinh tiến, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, nơi đây cường giả như mây, bọn hắn đã đều không thể phá tan cấm chế, vậy mình cũng không phá được, làm gì vì thế lãng phí thời gian. Vô địch kiếm hoàng đến rồi. Đúng lúc này, kiếm khí như xương, lăng liệt kiếm mang quét sạch mấy ngàn mét, kia vô địch kiếm khí đối với bọn hắn tới nói quá quen thuộc. Nam vực kiếm tu có rất nhiều, nhưng là cái này kinh khủng kiếm khí, lăng liệt kiếm mang, tại nam vực không có mấy người có thể có được, mà kiếm khí bên trong mang theo vô địch kiếm ý, toàn bộ nam vực cũng chỉ có một người, đó chính là vô địch kiếm hoàng. Vô địch kiếm hoàng đến đây, nơi đây kiếm tu nhao nhao đứng dậy nên đón, cho dù là địa vị lại cao hơn thế hệ trước cường giả cũng không ngoại lệ. Các ngươi mau nhìn bên kia có mấy cái võ tôn cảnh kiếm tu cường giả đều thân nên. Nhìn thấy nhiều như vậy thực lực cường đại kiếm tu đều đi thân nên, đám người tức hâm mộ, lại sinh lòng kính sợ. Cái này vô địch kiếm hoàng là ai a? Có không biết vô địch kiếm hoàng người nhìn thấy như thế chiến trận, không khỏi mở miệng hỏi. To lớn như thế chiến trận, không rõ nội tình người còn tưởng rằng là vị kia võ thánh hoặc là võ đế cường giả đích thân tới, nhưng mà đối phương lại chỉ là một cái võ hoàng cảnh cường giả thôi. Võ hoàng cảnh cường giả tuy mạnh, nhưng là nơi này chính là có mấy cái võ đế cảnh cường giả khủng bố, bọn hắn cũng không có gây nên lớn như thế manh động. Nhưng mà bây giờ lại làm cho một cái võ hoàng làm được. Vô địch kiếm hoàng sở dĩ có thể gây nên lớn như thế manh động, có thể để cho đứng đầu một phái một bộ tộc chi trưởng, một thành chi tôn cùng đông đảo kiếm tu cường giả tôn kính, chủ yếu vẫn là bởi vì kiếm tu số lượng nhiều lắm. Võ đạo tu luyện tự nhiên có các loại đường tắt, mà ở trong đó nhiều nhất chính là kiếm tu cùng đao tu. Kiếm tu cùng đao tu lại là trăm sông đổ về một biển, nhưng là cả hai tại về số lượng căn bản không phải một cái cấp bậc, kiếm tu số lượng gấp trăm lần nghìn lần tại đao tu, thậm chí nhiều hơn. Nếu là tại kiếm tu bên trên có xuất sắc tạo nghệ, tự nhiên có thể nhận đông đảo kiếm tu tôn kính, vô địch kiếm hoàng chính là như thế. Chớ nhìn hắn chỉ là võ hoàng cảnh, nhưng là kiếm đạo bên trên tạo nghệ, toàn bộ nam vực không có mấy người có thể vượt qua hắn, đây cũng là hắn như thế được hoan nên nguyên nhân. Chương 2213, Lục trưởng lão chương 2213, Lục trưởng lão vô địch kiếm hoàng ngoại trừ lực ảnh hưởng cực lớn, bản thân võ hoàng cảnh thực lực cũng không thấp, tại nam vực bên trong võ thánh cảnh cường giả cơ bản đều rất ít xuất thế, võ hoàng cảnh cường giả đã là đỉnh phong võ tu. Vô địch kiếm hoàng rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo tuấn dật phi phàm, một bộ áo bào tím theo gió tung bay, dáng người thẳng tắp, siêu phàm thoát tục, bởi vì là kiếm tu duyên cớ, khí chất giống như kiếm tiên, cho dù là lẫn trong đám người, đồng dạng là hơn người. Đương nhiên nhất hút người nhãn cầu chính là quanh người hắn kiếm khí, tựa như cất giấu vô tận kiếm đạo huyền bí. Cái này quanh thân kiếm khí cũng không chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt, mà là tại quanh thân phạm vi bên trong tổ chức lên một đạo cường đại kiếm khí phòng ngự, dù là có cường giả đánh lén, dù cho có phá mất kiếm khí phòng ngự thực lực, nhưng là tại phá mất kiếm khí phòng ngự kia cố thời gian bên trong, hắn đã sớm có đảo tẩu thời gian. Không hổ là vô địch kiếm hoàng, hắn vừa xuất thế liền gây nên lớn như thế manh động, cái này nếu là ngày nào đột phá võ thánh, chẳng phải là muốn trở thành nam vực kiếm đạo đệ nhất nhân. Vô địch kiếm hoàng thiên phú vốn chính là kinh khủng đến cực điểm, truyền ngôn hắn trời sinh kiếm thể, thở nhỏ liền đối với kiếm đạo có thiên phú kinh người, 5 tuổi liền bắt đầu nghiên cứu một vị kiếm thánh tiền bối lưu lại kiếm phổ, 10 tuổi kiếm đạo tiểu thành, có thể ngự kiếm phi hành. 30 tuổi lúc ngộ được kiếm đạo chân lý, 50 tuổi lúc đột phá võ hoàng, trở thành vô địch kiếm hoàng uy danh. Nghe nói kiếm hoàng tiền bối đến đây, chúng ta vui vẻ đến cực điểm, một mực chờ đợi đợi ngươi đến đây. Một cái cùng vô địch kiếm hoàng có chút nguồn gốc tông môn, kỳ tông cửa thái thượng trưởng lao xuất lĩnh tông môn cao tầng đó lấy, khi nhìn thấy vô địch kiếm hoàng, đội vàng vẻ mặt tươi cười chắp tay nói. Vô địch kiếm hoàng là rất nhiều tông môn thượng khách, thậm chí nhiều lần được mời đến trong tông môn giảng giải kiếm đạo, cho nên cùng rất nhiều tông môn quan hệ không tệ. Tại mọi người nhìn chăm chú, vô địch kiếm hoàng cứ thế mà đi tới, bàng bạc kiếm khí như mãnh liệt thủy triều đồng dạng quét sạch mà qua, thần uy lâm liệt, bất luận là ai đều sẽ tự giác né tránh, nhường ra một con đường ra. Thanh thế như vậy, tuyệt không kém hơn đại tông môn. Bản tọa cũng tu kiếm đạo, mặc dù chỉ có võ tôn cảnh, nhưng là trên kiếm đạo lại là kém xa vô địch kiếm hoàng. Nhìn thấy vô địch kiếm hoàng như thế được hoan nghênh, một cái tông môn thái thượng trưởng lao trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hắn đồng dạng tu kiếm đạo, nhưng là trên kiếm đạo so ra kém vô địch kiếm hoàng. Đâu chỉ cái này tông môn thái thượng trưởng lão, ở đây nhiều ít kiếm tu ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Thử hỏi mọi người ở đây ai không muốn giống vô địch kiếm hoàng như thế danh chấn nam vực, vạn chúng kính ngưỡng. Vô địch kiếm hoàng đến đây, các đại tông môn người đều phái người tới bái kiến, cho dù là Tử Vũ kiếm phái dạng này thế lực cũng phái một trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử tiến đến bái kiến. Thần Vũ cung người đến. Đúng lúc này, lại là một cái tin tức nặng ký truyền đến. Thần Vũ cung tại một thái thượng trưởng lão xuất lĩnh dưới xuất hiện tại mọi người trước mặt, rất nhiều thế lực thủ lĩnh đội vàng đi nghênh đón. Thần Vũ cung đến, khiến cho nơi này càng thêm náo nhiệt. Tần Diệp bên này ngược lại là rất an tĩnh, ngoại trừ trước đó Lãnh Khuynh Tịch tới thời điểm đưa tới một số người chú ý, còn lại thời điểm cũng không có người chú ý, nhưng mà khiến người ngoài ý rất nhanh liền có đi một mình tới, nhưng là ở nửa đường liền bị lao hầu cản lại. Lão phu là Thần Vũ cung lục trưởng lão, lần này đến đây là gặp ta tông thánh nữ. Người tới chính là Thần Vũ cung lục trưởng lão, là một cái khí tức trầm ổn lão giả tóc trắng. Lao hầu nhìn hắn một cái, nói: ở chỗ này chờ, lao thân đi thông báo một chút. Lao hầu sau khi trở về, đi đến Tô Ngọc Vũ trước mặt nói: phía dưới người kia là tới tìm ngươi, nói là ngươi Thần Vũ cung lục trưởng lão. Vẫn là tới. Tô Ngọc Vũ thở dài nói: nàng né nhiều ngày như vậy, Thần Vũ cung đều không có phái người bảo nàng trở về, lần này Thần Vũ cung rốt cục kiểm chế không được, hắn tới gọi ngươi trở về. Tần Diệp mở miệng hỏi: Thần Vũ cung bên trong phe phái săn sát, tranh đấu tương đối lợi hại, tại thông gia vấn đề bên trên chia làm hai phái. Một phái chủ trương dùng ta đến thông gia, một phái chủ trương dùng nội môn nữ đệ tử thông gia là đủ. Cái này lục trưởng lão chính là chủ trương cùng ta thông gia một phái kia, hắn từ trước đến nay cùng ta không hợp nhau, lần này ở chỗ này gặp được, hắn tự nhiên là muốn đem ta mang về. Tô Ngọc Vũ vì Tần Diệp giải thích nói. Đã như vậy, vậy liền không thấy cũng được. Tần Diệp nói. Vẫn là gặp một chút, không phải hắn sẽ không rời đi. Tô Ngọc Vũ trầm mặc một lát, nói. Đã ngươi đều quyết định, vậy liền gặp một chút đi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, vừa bạn, ta cũng nhìn xem Thần Vũ cung trưởng lão đều là dạng gì mặt hàng. Lão hầu tự mình dẫn Lục trưởng lão đi lên, cái này Lục trưởng lão mái đầu bạc trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phái trưởng lão khí độ cùng thông dong, chớ nhìn hắn mang trên mặt mỉm cười, nhưng hai mắt như dao, hàn quang ẩn hiện, hiển nhiên người này tuyệt không phải hạng người tầm thường. Quen thuộc Lục trưởng lão người đều biết, Lục trưởng lão cũng không phải là Thần Vũ cung đệ tử xuất thân, mà là nửa đường gia nhập Thần Vũ cung, gia nhập thời điểm chính là võ vương cảnh, từ ngoại môn trưởng lão làm lên, cho tới bây giờ trở thành Thần Vũ cung Lục trưởng lão. Lục trưởng lão đi lên về sau, con mắt quét qua, quan sát một chút ở đây mấy người, sau đó liền đi hướng Tần Diệp bên này, hướng phía Tần Diệp ôm quyền nói, chắc hẳn ngươi chính là tại Tịch Diệt Sơn đại xuất danh tiếng Tần công tử đi, thánh nữ trong khoảng thời gian này đi theo các hạ bên người, cho ngươi thêm phiền toái. Tần Diệp quét mắt nhìn hắn một cái này Lục trưởng lão tu vi không yếu, hiện tại đã là võ tôn cảnh tu vi ở bên ngoài có thể khai tông lập phái, mà tại Thần Vũ cung cũng chỉ là một trưởng lão. Giống hắn loại tu vi này cho dù chỉ là Thần Vũ cung một trưởng lão, cũng là quyền cao chức trọng, vô luận là những tông môn kia vẫn là gia tộc, đối với hắn đều muốn định bợ một hai. Lại nói, ngoại trừ cái thân phận này, bằng hắn võ tôn cảnh tu vi, vô luận đi thế lực nào cũng đều là thượng khách. Ta với các ngươi Thần Vũ cung cũng không có cái gì quan hệ, ngươi cũng không phải tới tìm ta, không cần đối ta khách khí như vậy. Còn nàng, là chính nàng mặt dạn mày dày đi theo, ta cầm nàng cũng không có cách nào. Tần Diệp nhìn xem Lục trưởng lão nói. Tần Diệp lời nói này vừa ra, không khí hiện trường trở nên vi diệu. Lục trưởng lão nụ cười trên mặt có chút dừng lại, nhưng lại rất nhanh khôi phục, chỉ là trong mắt hàn quang càng tăng lên mấy phần. Nếu như không phải Tần Diệp, có lẽ bọn hắn đã sớm thúc đẩy thông gia, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không muốn hiện tại liền trở mặt. Tần công tử nói đùa, thánh nữ là ta Thần Vũ cung nhân vật trọng yếu, trong khoảng thời gian này, nàng thụ ngươi trông nom, Thần Vũ cung tự nhiên là vô cùng cảm kích, bằng đây, Tần công tử liền có thể trở thành ta Thần Vũ cung bằng hữu. Bất quá, thánh nữ ra quá lâu, lão phu lần này đến đây, là nghĩ tiếp thánh nữ về tông môn, dù sao thánh nữ thời gian dài không quay về, trong tông môn từ trên xuống dưới đều vì này lo lắng, còn xin công tử không muốn ngăn cản. Lục trưởng lão không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mặc dù là mười phần khách khí, nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ cường ngạnh. Chương 2214, trở mặt chương 2214, trở mặt Tần Diệp còn chưa có đáp lời, Tô Ngọc Vũ khẽ nhíu mày, ngựa khí lãnh đạm địa nói ra, "Lục trưởng lão, ta tạm thời còn không có về tông môn dự định, ngươi về trước đi." Lục trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Tô Ngọc Vũ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị dài sâu xa tiểu dung, "Thánh nữ, ngươi như vậy tùy hứng không thể được. Lão phu biết ngươi phản đối thông gia, nhưng là ngươi thân là Thần Vũ cung thánh nữ, lúc này lấy đại cục làm trọng." "Đại cục?" Tô Ngọc Vũ thanh âm bình thản nói ra, các ngươi dùng ta đến thông gia, bất quá là vì tranh quyền đoạt lợi, ta Tô Ngọc Vũ tuyệt sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Lục trưởng lão phái này nhân chi cho nên kiên trì dùng Tô Ngọc Vũ đến thông gia, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn đem Tô Ngọc Vũ đưa ra ngoài. Tại Thần Vũ cung đương kim tuổi trẻ một đám đệ tử bên trong, có khả năng nhất kế thừa tông môn chính là Tô Ngọc Vũ, mà Tô Ngọc Vũ lại là đối diện phe phái, bọn hắn phái này tự nhiên là muốn đem Tô Ngọc Vũ gả đi, như thế cố nhiên vẫn là Thần Vũ cung đệ tử, nhưng là đã mất kế thừa tông môn tư cách, cái này nhưng so sánh ám sát Tô Ngọc Vũ nguy hiểm nhỏ hơn nhiều, cũng sẽ không khiến cho trong tông môn loạn. Nhưng mà Tô Ngọc Vũ lại là không cam tâm lấy chồng, đây mới là phiền toái nhất sự tình. Lục trưởng lão sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia âm sắc, "Thánh nữ, chuyện thông gia đại đa số trưởng lão đã đồng ý, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ." Nói, Lục trưởng lão trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Tô Ngọc Vũ mà đến, hắn biết Tần Diệp lợi hại, cho nên cỗ uy áp này chỉ nhắm vào Tô Ngọc Vũ. Tô Ngọc Vũ đơn độc đối mặt Lục trưởng lão uy áp chỉ là chống cự chỉ chốc lát, liền lui về sau hai bước, có vẻ hơi phí sức. Tần Diệp nhướng mày, nhẹ nhàng phẩy tay, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cùng Lục trưởng lão uy áp va chạm đến cùng một chỗ. Hai cỗ khí tức đụng vào nhau, tiếp xúc trong nháy mắt, Lục trưởng lão uy áp liền biến mất vô tung vô ảnh, mà Lục trưởng lão bản nhân tức thì bị chấn động đến lui mấy chục bước, càng la hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Nàng đã không muốn trở về đi, vẫn là không nên miễn cưỡng cho thỏa đáng. Tần Diệp nhìn thẳng Lục trưởng lão, cười nhạt một tiếng. Lục trưởng lão trà sát một chút vết máu ở khoe miệng, sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Tần Diệp chỉ là phong khinh vân đạm với tay, liền đã đả thương nặng hắn, như thế thực lực quả nhiên là kinh khủng. Hắn lần nữa nhìn về phía Tần Diệp, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, "Tần công tử, lão phu biết thực lực ngươi không tầm thường, càng là tại Tịch Diệt Sơn đại xuất danh tiếng, hiện tại danh chấn nam vực, nhưng là đây là chúng ta Thần Vũ cung việc nhà, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay. Nếu là Tần công tử thật muốn cùng ta Thần Vũ cung là địch, Thần Vũ cung cũng sẽ không sợ sự tình, còn xin Tần công tử suy nghĩ một hai." "Không có gì tốt nghĩ, nàng muốn trở về, mình liền trở về, nếu như muốn cưỡng ép mang đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, nhạt tiếng nói, "Tần công tử coi là thật muốn cùng ta Thần Vũ cung là địch phải không?" Lục trưởng lao sắc mặt càng thêm âm trầm, Tô Ngọc Vũ không quay về, thông gia kế hoạch liền không tốt áp dụng, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Tô Ngọc Vũ mang về. Là địch, thì thế nào? Tần Diệp không quan trọng nói, Thần Vũ cung là mạnh, nhưng là Tần Diệp không phải sợ sự tình người, hắn ngay cả Tây Bực cũng dám xông, Thần Vũ cung cường đại tới đâu, còn có thể so ra mà vượt cường giả như rừng Tây Bực. Họ Tần, chớ cho rằng đạt được Tịch Diệt Sơn ủng hộ, liền dám cùng ta Thần Vũ cung là địch, Thần Vũ cung cũng không phải cái gì người đều có thể chống đỡ. Lục trưởng lão thẹn quá hóa giận, lúc này trở mặt, hai tay vung lên, một cỗ cường đại linh lực cầm vang tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía Tần Diệp quét sạch mà đi. Đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, mặt đất đều bị vạch ra một vết kiếm hằn sâu. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, một đạo linh lực cực lớn ngưng kết thành thuẫn xuất hiện tại trước mặt, đem Lục trưởng lão kiếm khí ngăn trở. Kiếm khí đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng rõ nét tiếng vang, lại là không cách nào phá mở hộ thuẫn, tiêu tán theo. Lục trưởng lão thấy thế, trên mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn vốn định một kích đem Tần Diệp đánh lui, sau đó lại toàn lực xuất thủ, bắt đi Tô Mộc Vũ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Tần Diệp thực lực cường đại như thế, nhẹ nhõm ngăn trở kiếm khí của hắn. Kẻ này trẻ tuổi như vậy, thực lực càng như thế kinh khủng, xem ra Tịch Diệt Sơn truyền ra tin tức không sai. Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tịch Diệt Sơn sự tình, có ít người cho rằng Tần Diệp thực lực cũng không mạnh, chỉ là Tịch Diệt Tiên Tôn đem hắn đẩy ra, mà chân chính xuất thủ người là Tịch Diệt Tiên Tôn, tin tưởng loại thuyết pháp này người cũng không phải số ít. Hắn thậm chí hoài nghi Tần Diệp chính là Tịch Diệt Sơn người, chỉ là trước đó không vì ngoại nhân biết thôi, hiện tại cùng Tô Mộng Vũ đi gần như vậy, nàng có lẽ đã được đến Tịch Diệt Sơn ủng hộ, bất kể như thế nào, hôm nay dù là liều mạng đầu này mạng giả, hắn cũng muốn đem Tô Mộng Vũ cho mang về. Nghĩ tới đây, Lục trưởng lao hít sâu một hơi, xuất ra một viên đan dược phục dụng về sau, trên thân khí thế lần nữa tăng gọn, so thời điểm hưng thịnh khí thế còn phải mạnh hơn gấp đôi, hiển nhiên vừa rồi phục dụng đan dược cũng không phải là phàm phẩm. Chỉ gặp Lục trưởng lão lại lấy ra một tấm đồ chú, trên mặt hiện lên một tia đau lòng, cái này cũng không là bình thường phụ lục, bên trong phong ấn võ thánh cường giả lực lượng, đây chính là hắn bỏ ra giá cả to lớn mới mua được, chuyên môn dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, lúc này vì mang đi Tô Mộc Vũ, hắn không thể không sử dụng nó. Tần công tử, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, lão phu liền sẽ không vận dụng này phù. Lục trưởng lão nhìn xem Tần Diệp, cười lạnh nói. Tần Diệp nhìn thoáng qua trong tay hắn phụ lục, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi ngược lại là có chút vật khí, vậy mà có thể làm đến thứ đồ tốt này. Đừng nhìn đạo phù lục này bên trong chỉ là phong ấn võ thánh cường giả một đạo lực lượng, nhưng là đối với võ thánh trở xuống cảnh giới võ tu tới nói, tờ phù lục này giá trị là không thể lường được, quan trọng nhất là tại sinh mệnh trước mắt, sử dụng này phù có thể tuyệt sát cường địch. Một khi sử dụng này phù, võ thánh cảnh trở xuống võ tu cơ bản rất khó chống lại, cho dù là gặp được võ thánh, cũng có nhất định xác suất đào tẩu, cho nên dạng này phù lục cơ bản rất khó mua được. Như loại này phù lục đều là võ thánh cường giả vì mình vãn bối chế tác, dùng làm thủ đoạn bảo mệnh, cho nên rất khó lưu lạc ra ngoài. Chương 2215, ngươi dám giết ta? Chương 2215, ngươi dám giết ta? Tờ phù lục này chính là Lục trưởng lão át chủ bài, muốn nhờ vào đó mau lui Tần Diệp. Bất quá, Tần Diệp cũng không phải dọa lớn, lại nói một chương phong ấn võ thánh lực lượng phù lục còn không thể buộc hắn lùi bước. Tần Diệp tự nhiên là cự tuyệt Lục trưởng lão. Gặp hắn Tần Diệp tại chỗ cự tuyệt, cái này khiến Lục trưởng lão thẹn quá hóa giận. Tốt, đây là ngươi bức ta. Lục trưởng lão gầm thét một tiếng, tại chỗ xé nát phù lục. Phù lục bị xé rách một cái mắt, một cỗ năng lượng kinh khủng chống rống xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh, hướng phía Tần Diệp hung hăng chém tới. Đạo này kiếm ảnh ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng, phản phất toàn bộ không gian đều bị một phân thành hai. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng? Cái này, đây là võ thánh lực lượng. Động tĩnh của nơi này rất nhanh kinh động đến tất cả mọi người, ánh mắt nhao nhao hướng phía nơi này nhìn lại. Trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo, cho dù độc thủ, cũng rất ít có người chú ý, trong khoảng thời gian này vì đập đất vương, xảy ra chiến đấu là chuyện thường xảy ra, người đều chết không ít. Nhưng là bây giờ khác biệt, đây chính là võ thánh lực lượng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, cho dù là mấy vị kia võ đế cường giả cũng đều mở mắt, hướng phía nhìn bên này đi qua. Động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là cũng không có người khô dự, còn nữa võ thánh cảnh cường giả lực lượng quá mức kinh khủng, ở đây bên trong cũng chỉ có số ít người có thể cản đến xuống tới. Đi. Đối mặt võ thánh cường giả lực lượng, Tần Diệp vẫn là gió nhạt mây nhẹ, nhàn nhạt một chỉ lực hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía kiếm ảnh nên đón tiếp lấy. Ầm. Cả hai ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Va chạm sinh ra va chạm sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trung quanh cường giả nhao nhao xuất thủ bảo vệ nhà mình văn bối, dù vậy, vẫn là có không ít người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đường xương mù dần dần tan đi, mọi người mới nhìn thấy Lục trưởng lão ngã trên mặt đất, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ hổng, ngay tại cốt cốt đổ máu. Mà Tần Diệp thì đứng tại chỗ, trên mặt mang vẻ mỉm cười. Hiển nhiên thắng bại đã phân. Để cho người ta khiếp sợ là, Lục trưởng lão tại tối hậu quan đầu vận dụng một kiện phòng ngự cực mạnh áo giáp, thế nhưng là bộ áo giáp này cũng không có thể ngăn cản Tần Diệp một chỉ này. Cũng có lẽ chính là bộ áo giáp này cứu được hắn cái này một mạng. Lúc này, Lục trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Tần Diệp thực lực vậy mà như thế kinh khủng, mình vẫn là xem thường hắn. Hắn nhìn xem Tần Diệp, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, tiểu tử này thực lực này vậy mà như thế mạnh, sau ngày hôm nay, chỉ sợ càng khó mang đi thánh nữ. Hiện tại đến nói một chút, ta nên xử lý như thế nào ngươi? Là trực tiếp giết ngươi, vẫn là trước tra tấn một phen lại giết? Tần Diệp nhìn xem Lục trưởng lão, cười lạnh một tiếng. Ngươi dám giết ta? Đừng quên, lão phu thế nhưng là Thần Vũ cung trưởng lão. Lục trưởng lao sắc mặt tái nhợt nói, thì tính sao? Động thủ với ta, ngươi trông cậy vào ta còn có thể thả ngươi. Tần Diệp khẽ cười nói, hắn từ trước đến nay thờ phụng người không phạm ta không phạm người. Vô luận cái này Lục trưởng lão là bởi vì cái gì nguyên nhân động thủ với hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha đối phương, nếu không chính là thả hổ về rừng. Lục trưởng lao phát giác được Tần Diệp trong mắt không che giấu chút nào sắc ý, trong lòng sinh ra vô cùng sợ hãi, hắn biết Tần Diệp cũng không chỉ nói là nói, mà là thật sẽ giết hắn. Đây quả thực là một người điên. Lúc này, hắn hối hận đối Tần Diệp động thủ. Thánh nữ, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hắn giết hại đồng môn sao? Nhìn thấy Tần Diệp không có ý định buông tha hắn, Lục trưởng lão cũng chỉ có thể nhìn về phía Tô Mộc Vũ. Tô Mộc Vũ cùng Tần Diệp đi gần như vậy, chỉ cần nàng mở miệng, thiếu niên này khẳng định sẽ bỏ qua chính mình. Lục trưởng lão, đây là giữa các ngươi ân oán, ta không tiện nhúng tay. Tô Mộc Vũ trầm ngâm nửa ngày, mới nói: Lão già này một mực cùng ta không hợp nhau, còn muốn để cho ta đi thông gia, ta là thánh nữ, không tốt xuống tay với ngươi, mới khiến cho ngươi một mực được một tức lại muốn tiến một thước. Bất quá, ngươi nếu là chết người ở bên ngoài trong tay, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Tô Mộc Vũ trong lòng cười lạnh, nàng đã sớm nhìn Lục trưởng lão không vừa mắt, dù cho nàng mở miệng có thể cứu, cũng không biết lái cái này miệng. Lục trưởng lão sao lại nhìn không ra Tô Mộc Vũ không nguyện ý cứu nàng, đây là muốn trơ mắt nhìn xem mình chết đã tốt, ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Tần Diệp cười lạnh một tiếng. Ngay tại Tần Diệp chuẩn bị động thủ kết Lục trưởng lão lúc, một cái âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến, xin dừng tay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc hoa phục lão giả dẫn một đám người chậm rãi đi tới. Lão giả kia mái đầu bạc trắng, sắc mặt uy nghiêm, trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, sau người người khí tức đều không kém. Lục trưởng lão nhìn xem lão giả, sắc mặt vui mừng. Lão giả này không phải bản nhân, chính là Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão, lần này Minh Nguyên chuyến đi chính là từ hắn dẫn đội. Lão giả sang xem Lục trưởng lão một chút, lại nhìn một chút Tần Diệp cùng Tô Mộc Vũ, khẽ nhíu mày, vừa rồi động tĩnh hắn đều nhìn ở trong mắt. Lục trưởng lão vận dụng phù lục cường đại như thế đều bị đối phương trọng thương, có thể thấy được thiếu niên kia thực lực cường đại, liền ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Chớ nhìn hắn là Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão, nhưng thực tế thực lực cũng chính là võ hoàng, tại võ thánh cảnh lực lượng công kích đến đừng nói ngăn lại, có thể hay không sống sót đều là một tần số. Người này trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, lai lịch sợ không đơn giản a. Lão giả không khỏi thầm nghĩ. Chương 2216, Long Thần cung thái thượng trưởng lão chương 2216, Long Thần cung thái thượng trưởng lão vừa rồi sự tình, bản tọa đã biết được. Đã thánh nữ tạm thời không muốn trở về đến, liền chớ có lại buộc nàng, miễn cho bị ngoại nhân chê cười. Lão giả chậm rãi nói. Lục trưởng lão nghe vậy, không có cam lòng, thái thượng trưởng lão. Lão giả biết Lục trưởng lão muốn nói gì, khoát tay áo, ngắt lời hắn, việc này như vậy coi như thôi, không cần nhắc lại. Lục trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải nhẹ gật đầu. Chắc hẳn vị này chính là ngày gần đây danh chấn Nam Bực Tần công tử a. Lão giả nhìn về phía Tần Diệp, mỉm cười hỏi, ngươi muốn ngăn ta giết hắn? Tần Diệp một điểm mặt mũi không có cho lão giả, thẳng thắn mà hỏi thăm. Sau lưng lão giả những cái kia môn nhân thấy thế, tất cả đều phẫn nộ, lúc này liền muốn lên tiếng đối Tần Diệp, nhưng là lão giả lại là khoát tay ngăn lại. Lão giả thần sắc kính cẩn, ngữ khí khiêm tốn, từ từ nói, Lục trưởng lão từ trước đến nay là tính tình vội vàng sao động, xưa nay kiêu ngạo, lúc này mới đắc tội công tử. Lấy hắn chi tội, công tử lấy tính mệnh của hắn, bản tọa cũng tốt không ngăn trở, chỉ là hắn dù sao cũng là Thần Vũ cung môn nhân, mà bản tọa lại là Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão, nếu là thấy chết không cứu, lại có gì mặt lại về Thần Vũ cung. Cho nên, lúc này mới mặt dạn mày dạn mời công tử buông tha hắn. Như công tử khó tiết trong lòng chi hỏa, bản tọa cũng liền không tốt ngăn trở nữa, liền đem hắn giao cho công tử tùy ý xử trí. Lão giả thế nhưng là Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão, hiện tại nói với Tần Diệp nói thái độ lại là như thế kính cẩn, người không biết còn tưởng rằng lão giả chỉ là thế lực nhỏ người. Thần Vũ cung cũng không là bình thường tông môn truyền thừa, mà là đương kim nam vực nhất lưu tông môn, hắn thực lực có thể cùng Tử Vũ kiếm phái đặt song song thứ nhất, tự nhiên là không thể khinh thường. Mà bản thân hắn là Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão, lại là võ hoàng cường giả, hiện tại đối Tần Diệp dạng này một cái thanh niên như thế khiêm tốn, hiển nhiên phi thường không bình thường. Rõ ràng lão giả là biết Tần Diệp thực lực, mình không thể là địch, lại không thể trơ mắt nhìn Lục trưởng lão chết bởi Tần Diệp chi thủ, lúc này mới làm như thế. Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão đều làm như thế, nếu như Tần Diệp lại tính toán chi ly, liền muốn rơi vào nước miếng, đây mới là đối phương chỗ cao minh. Tần Diệp nhìn xem lão giả, cười nhạt một tiếng, thật sự là một con lão hồ ly, nhạt tiếng nói, được rồi, đã ngươi xin tha, ta liền cho Thần Vũ cung mặt mũi này, không giết hắn. Bất quá, ta chỉ nói không giết hắn, nhưng là cũng nên đánh đổi một số thứ. Lão giả trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Tần Diệp nói là cho Thần Vũ cung mặt mũi, mà không phải cho hắn mặt mũi, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Nhưng là, hắn lại không thể phản bác, trong lòng thầm giận Lục trưởng lão thành sự không có, bại sự có dư. Lần này tới Minh Nguyên vì thượng cổ bảo vật, vốn nên điệu thấp mới là, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đến trêu chọc Tần Diệp, kém chút mất mạng. Hắn hiện tại hận không thể một trưởng bỗ chết Lục trưởng lão. Công tử nói đúng lắm. Lão giả nhìn về phía Lục trưởng lão, trầm giọng nói, đưa ngươi trên thân bảo vật đều lấy ra. Thái thượng trưởng lão. Lục trưởng lão có chịu cam tâm đem trên thân nhiều năm chân tàng đều lấy ra? Nhưng mà lão giả không cho hắn cơ hội, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không nguyện ý, vậy liền đưa ngươi giao cho Tần công tử xử trí. Lục trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, hắn biết thái thượng trưởng lão cũng là không thể làm gì, nếu không cũng sẽ không nói ra như vậy lúc này, nếu là hắn không nguyện ý giao ra trên người bảo vật chờ đợi hắn chính là tử vong. Cho dù hắn trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đem trên thân tất cả bảo vật đều lấy ra. Thân là Thần Vũ cung Lục trưởng lão, trên người hắn bảo vật đương nhiên sẽ không ít, nhưng là bởi vì lần này Minh Nguyên chi hành nguy hiểm trùng điệp, có vẫn lạc phong hiểm, cho nên bình thường cất giữ cũng không có đều mang ở trên người. Đồ vật bảo mệnh ngược lại là mang theo không ít. Hiện tại những vật này tự nhiên đều thuộc về Tần Diệp. Những bảo vật này đối với người khác mà nói giá trị liên thành, nhưng là đối với Tần Diệp tới nói cũng không có cao bao nhiêu giá trị, trực tiếp đều ném cho tiểu đệ. Lục trưởng lão thấy cảnh này, trong lòng thẳng nhỏ máu. Tần công tử, Minh Nguyên hung hiểm dị thường, nhất là cái này chỗ sâu càng là quỷ dị, ta Thần Vũ cung xưa nay rộng kết tiên hạ anh kiệt, nguyện cùng chư phương đạo hữu đồng hành, không biết Tần công tử. Dừng lại, con người của ta không thích náo nhiệt, liền không cùng các ngươi đồng hành. Tần Diệp đưa tay vung lên, ngắt lời hắn. Minh Nguyên chỗ sâu thật là nguy hiểm, nhưng là hắn không nguyện ý cùng Thần Vũ cung đồng hành, nếu không còn muốn đề phòng bọn hắn. Hắn vừa rồi liền dò xét qua, Thần Vũ cung một đoàn người liền lão giả này thực lực mạnh nhất, có võ hoàng thực lực như thế lần này đoạt bảo cơ hội cũng không lớn, rất hiển nhiên Thần Vũ cung còn có cái khác bằng chứng. Kia thật là đáng tiếc. Gặp Tần Diệp quả quyết cự tuyệt, lão giả liền giật mình, bất quá cũng không tiếp tục cương cầu, hắn sở dĩ mở miệng mời, cũng bất quá là muốn càng cự ly hơn cách dò xét Tần Diệp thực lực. Đã Tần Diệp cự tuyệt, hắn cũng không có cương cầu. Trên mặt hắn hiện lên một tia huyền tiếp chi sắc, lập tức nghiêng người đối Lục trưởng lão quát khẽ, "Lục trưởng lão, Tần công tử tha mạng của ngươi, ngay cả một câu tạ ơn đều không nói sao?" Lục trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng là vẫn hướng Tần Diệp nói lời cảm tạ, đương nhiên trong lòng của hắn tự nhiên là tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá, Tần Diệp cũng không có để ở trong lòng, Lục trưởng lão đã bị trọng thương, mặc dù muốn chữa thương, trong thời gian ngắn cũng tốt không được, sợ là muốn bị điều về trở về. Chương 2217, Vạn Linh kiếm tôn chương 2217, Vạn Linh kiếm tôn Thần Vũ cung rất nhanh liền rời đi, Lục trưởng lão là bị giơ lên đi. Bộ dáng như hiện tại, muốn khỏi hẳn, sợ là phải có một đoạn thời gian. Cho nên, hắn khẳng định là phải bị đưa về Thần Vũ cung. Thần Vũ cung. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Tần Diệp như có điều suy nghĩ. Thần Vũ cung lần này đến đây, tuyệt đối không có khả năng liền bên ngoài điểm ấy chiến lực, vừa rồi hắn đều muốn kém chút giết Lục trưởng lão, đối phương đều không dùng ra át chủ bài, thật đúng là tốt nhịp. Thái thượng trưởng lão, kẻ này ngang ngược càn rỡ làm trọng thương Lục trưởng lão, còn vơ vét Lục trưởng lão bảo vật, chẳng lẽ chúng ta liền muốn như thế nén giận sao? Một trưởng lão không cam tâm hướng lão giả hỏi. Lão giả nghiêng người hướng về trên núi nhìn thoáng qua. Nhặt tiếng nói, không nhận khi im hơi lặng tiếng lại có thể thế nào? Đừng quên lần này chúng ta là bởi vì gì mà tới? Thế nhưng là, không có nhiều như vậy thế nhưng là, trước hết để cho tiểu tử kia đắc ý đi, nếu là hắn có thể từ Minh Nguyên chỗ sâu sống sót, kia mới có tư cách làm chúng ta Thần Vũ cùng địch nhân. Lão giả kia khoát tay nào nói, "Ai?" Trưởng lão kia không cam lòng thở dài một hơi. Lão giả nhìn về phía bị giơ lên Lục trưởng lão, khẽ nhíu mày, "Kém chút để ngươi thằng ngu này hủy đại sự, căn cứ đạt được tin tức, lần này Minh Nguyên chỗ sâu xuất hiện món kia thượng cổ bảo vật, có thể là tiền tôn lưu lại chi vật." Vì chút chuyện nhỏ này, kém chút ảnh hưởng đoạt bảo, bản tọa nhìn ngươi trưởng lão này là không muốn làm. Lục trưởng lão sắc mặt lập tức đại biến. Những người khác sắc mặt cũng đều biến đổi, nghi thầm nguy hiểm thật. Làm Thần Vũ cung trưởng lão, chỗ tốt tự nhiên không ít, không nói Thần Vũ cung cho tài nguyên, bên ngoài không biết có bao nhiêu người nguyện ý hiếu kính hắn. Phải biết, cảnh giới càng cao, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Cái này cũng liền vì cái gì, rất nhiều cường giả sẽ nguyện ý gia nhập thế lực nào đó. Ta cũng chỉ là nhất thời nóng đội. Lục trưởng lão còn muốn giải thích, đắc tội một tôn thái thượng trưởng lão cũng không phải là một kiện sáng suốt sự tình. Nhưng lão giả căn bản không cho hắn giải thích cơ hội, nhìn xem hắn nói, hiện tại ngươi trọng thương mang theo, chỉ có thể đưa ngươi đưa về tông môn. Lục trưởng lão biết mình tình huống thân thể, bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng càng thêm thống hận Tần Diệp cùng Tô Ngọc Vũ. Minh Nguyên chuyến đi, một điểm chỗ tốt không có mò được không nói, còn bị trọng thương, thậm chí còn tổn hại nhiều như vậy bảo vật, quả thực là khóc không ra nước mắt. Tại Thần Vũ cung một đoàn người rời đi về sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh núi. Người đến là một người trung niên, trên thân tản ra võ tôn cảnh khí tức đến, hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây là Vạn Linh kiếm tôn, là Vô Địch kiếm hoàng đại đệ tử. Có người nhận ra trung niên nhân thân phận. Vô Địch kiếm hoàng cũng không phải là một người này đến, Vạn Linh kiếm tôn vừa rồi ngay tại sau người. Hắn tới làm cái gì? Có người tò mò hỏi. Thần Vũ cung người vừa rời đi, Vạn Linh kiếm tôn liền đến, khẳng định không đơn giản. Sợ là muốn lôi kéo đi. Một cái tông môn cường giả có chút không xác định nói. Vạn Linh kiếm tôn hướng phía Tần Diệp mấy người nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày. Sự tình vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy, có chút không rõ vì cái gì Thần Vũ cung thái thượng trưởng lão sẽ sợ người trẻ tuổi này. Hắn thấy Tần Diệp cũng không phải là võ thánh, về phần vì sao có thể đón lấy năng lượng cường đại như thế, nghĩ đến là trên người có bảo vật gì. Có lời gì nhanh giảng, không phải liền lăn. Tần Diệp ánh mắt quét tới, hơi không kiên nhẫn nói. Vạn Linh kiếm tôn trên mặt hiện lên một tia khó chịu, thật coi mình là cường giả vô địch, nếu không phải sư tôn mệnh hắn đến đây, hắn mới không tới. Đã là sư mệnh, tự nhiên không thể chống lại. Vạn Linh kiếm tôn vội vàng trả lời, tại hạ Vạn Linh, là phụng gia sư chi mệnh đến đây. Sư phụ ngươi là ai? Tần Diệp ngước mắt nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt như thường. Gia sư Vô Địch kiếm hoàng. Vạn Linh kiếm tôn ngạo nghễ nói, có chuyện gì sao? Tần Diệp đông nhiên cười một tiếng, nụ cười kia nhạt nhẽo, lại ý vị thâm trường. Vạn Linh kiếm tôn bộ nói, lần này Minh Nguyên chỗ sâu có thượng cổ bảo vật xuất thế, dẫn tới đông đảo thế lực, quần anh hội tụ, có thể xưng ngàn năm một thở. Lần này bảo vật tranh đoạt, tất nhiên kịch liệt, các thế lực lớn đều có cường đại át chủ bài, cái khác thế lực nhỏ hoặc là tán tu sẽ phi thường gian nan. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Tần Diệp cười nhạt một tiếng, hắn đã biết người này tới làm gì. Vạn Linh kiếm tôn thần sắc như thường, nhưng trong lòng là đối Tần Diệp bất mãn vô cùng. Nghĩ hắn cỡ nào thân phận, Tần Diệp lại là như thế thái độ, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có làm trận nổi giận, mà là tuân sư mệnh, từ tiếng nói, lần này đoạt bảo, cao thủ đông đảo, ngoại trừ những này thế lực cường đại, còn có một số võ đế tiền bối đến người bình thường muốn đoạt bảo, cơ bản không có khả năng. Mà gia sư khác biệt, gia sư đến vô thượng kiếm đạo truyền thừa, căn cơ thâm hậu, nội tình bất phàm, cho dù cùng võ đế cường giả tranh đoạt, cũng có nhất định cơ hội. Nếu là ngươi có thể dốc sức giúp đỡ, trợ gia sư nhất cử đoạt bảo, tự nhiên là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vạn Linh Kiếm Tôn ngữ khí trầm ổn, nhưng từng chữ như châu, đã không đốt đốt chi thế, lại làm cho người hướng về tâm chỉ. Không chỉ là Vạn Linh Kiếm Tôn đến đây lôi kéo Tần Diệp, các thế lực lớn kỳ thật đều tại lẫn nhau kết mình, dù sao lần này ngay cả Võ Đế cường giả đến đây, cho từng cái thế lực áp lực thực lớn, cho nên muốn sống sót, chỉ có kết minh. Cái này cũng liền dẫn đến, vốn là cường đại tông môn, lúc này liền càng thêm cường đại. Vô Địch Kiếm Hoàng cũng lôi kéo được một chút tông môn, nhưng là Tần Diệp vừa rồi biểu hiện bị hắn nhìn ở trong mắt, lúc này mới phái mình đại đệ tử đến đây lôi kéo. Ồ, vậy ta có chỗ tốt gì? Tần Diệp khẽ môi khẽ nhếch, hợp cười hỏi. Hắn xuất lực giúp Vô Địch Kiếm Hoàng, đây chính là bước lên nguy hiểm to lớn, đối phương luôn luôn phải cầm được ra làm hắn động tâm bằng giá. Vạn Linh Kiếm Tôn thấy thế, trong lòng đối Tần Diệp càng thêm rất khinh bỉ. Hắn ung dung nói ra, gia sư trong tay có một thanh thiên cấp hạ phẩm bảo kiếm, chính là một vị võ đế cường giả chế tạo thần binh, như công tử không bỏ, gia sư nguyện dùng cái này kiếm đem tặng, quyền tắc thù lao. Nhưng mà, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không cùng ý người này khẩu vị cũng không nhỏ, thật coi mình là võ thánh cường giả hay sao? Vạn Linh Kiếm Tôn trong lòng hừ lạnh, nhìn Tần Diệp càng thêm không vừa mắt. Đây chính là võ đế cường giả chế tạo thần binh, cũng không phải bình thường thần binh có thể so sánh. Vì lôi kéo Tần Diệp, Vô Địch Kiếm Hoàng bỏ hết cả tiền vốn. Gia sư nói, bảo kiếm tặng anh hùng, này thần binh cũng chỉ có công tử dạng này thiên tiêu mới có thể đeo được, mặt khác gia sư sẽ còn truyền thụ công tử hắn hoàn chỉnh kiếm đạo, trợ công tử thành tựu kiếm đế chi danh. Vạn Linh Kiếm Tôn em hay nói, hắn cũng không tin Tần Diệp còn không động tâm. Đây chính là Vô Địch Kiếm Hoàng kiếm đạo, cho dù hắn là thân truyền đại đệ tử cũng không có hoàn toàn truyền thụ. Ừm, hai cái điều kiện này hoàn toàn chính xác để cho người ta rất động tâm. Tần Diệp ý cười chưa giảm, chậm rãi mở miệng, bất quá, còn chưa đủ. Vạn Linh Kiếm Tôn sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới khẩu vị so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hai cái điều kiện này đều không để cho hắn động tâm. Vạn Linh Kiếm Tôn nhìn xem Tần Diệp, thở dài một tiếng, nói: "Công tử tư chất ngút trời, ý lực kinh người, điều kiện như vậy đều không thể lệnh công tử động tâm, Vạn Linh kính nể chi cực." Gia sư nói: "Nếu là hai cái điều kiện này đều không thể để công tử động tâm, nhà kia sư còn cho ra một cái điều kiện, hắn nguyện cùng công tử kết bạn vong niên, cũng đáp ứng tương lai vì công tử xuất thủ một lần." Chương 2218, Tần Diệp cự tuyệt chương 2218, Tần Diệp cự tuyệt Vô Địch Kiếm Hoàng điều kiện này, nếu là bị những tông môn khác nghe được, sợ là muốn vui đến phát khóc. Tại Nam Bực, không biết có bao nhiêu thế lực muốn bợ đỡ được Vô Địch Kiếm Hoàng. Vô Địch Kiếm Hoàng, danh chấn Nam Vực, cùng rất nhiều thế lực giao hảo, nếu là có thể bợ đỡ được, kia là lớn lao vinh quang. Lại tuyên truyền một chút, tông môn thậm chí còn có cơ hội nâng cao một bước, trọng yếu nhất đạt được một tầng bảo hộ. Chỉ cần Vô Địch Kiếm Hoàng bất tử, không có mấy cái thế lực dám không nể mặt hắn. Ngoại trừ kết giao, Vô Địch Kiếm Hoàng hứa hẹn một lần xuất thủ, đây cũng là có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu là tương lai thật gặp cái gì không thể địch nguy cơ, đó chính là cây cỏ cứu mạng. Có thể nói hai cái điều kiện này đều là vô giới chi bảo, vạn kim khó cầu. Nhưng mà hiện tại cũng bày tại Tần Diệp trước mắt, dễ như trở bàn tay, có thể thấy được Vô Địch Kiếm Hoàng vì lôi kéo Tần Diệp, hạ bao lớn vô liếng. Việc này như truyền ra, không biết có bao nhiêu cường giả bóp cổ tay thở dài, cực kỳ hâm mộ không thôi. Vạn Linh Kiếm Tôn mỉm cười nhìn Tần Diệp, hắn cũng không tin Tần Diệp hiện tại không động tâm. Như thế động lòng người điều kiện, ngoại trừ Thần Vũ Cung cùng Tử Vũ Kiếm Phái, tin tưởng cái khác bất kỳ một thế lực nào đều sẽ động tâm. Tần Diệp nhìn chăm chú Vạn Linh Kiếm Tôn, đung nhiên cười một tiếng, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói mấy cái kia điều kiện, đích thật là phi thường động lòng người. Đáng tiếc, trong này món đồ kia, ta cũng muốn." Vạn Linh Kiếm Tôn sắc mặt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tần Diệp cũng đối Minh Nguyên chỗ sâu bảo vật lên lòng mơ ước. Mặc dù tới đây thế lực không phải số ít, nhưng là chân chính có tư cách đoạt bảo thế lực cũng không có mấy cái, những người khác bất quá là vật làm nền mà thôi. Những người kia há lại sẽ không biết mình là bao nhiêu cân lượng, sở dĩ còn nguyện ý bước lên phong hiểm đến đây, bất quá là muốn chạm tìm vận may. Một khi nhân phẩm bộc phát, nhặt được bảo vật gì, có lẽ liền có thể một đêm quật khởi. Tại dọc theo con đường này, liền có không ít người nhặt được bảo vật. Mà Minh Nguyên chỗ sâu đi vào người càng ít, bảo vật tự nhiên là càng nhiều. "Thần công tử, ta..." Vạn Linh Kiếm Tôn còn muốn lại quên, Tần Diệp lại là nhẹ nhàng nâng tay, đánh gây hắn, "Không cần nói nữa, món đồ kia ta đặt trước bất kỳ người nào đều không được. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo lui." Vạn Linh Kiếm Tôn cũng không có nổi giận, mà là mỉm cười chắp tay, sau đó rời đi. Hắn ngược lại là có thể chịu. Tại Vạn Linh Kiếm Tôn rời đi về sau, Tô Mộng Vũ mở miệng nói, "Lúc này trở mặt, cũng không phải là chuyện tốt." Tần Diệp cười nhạt một tiếng. Hiện tại các thế lực lớn nhìn chằm chằm, nếu là đánh nhau, khẳng định là tiêu hao chiến lực, cái này cũng không sáng suốt. Vạn Linh Kiếm Tôn sao lại không biết điều này? Vô Địch Kiếm Hoàng người này kết giao rất rộng, nhưng là cũng không phải người nào hắn đều có thể thấy vừa mắt, nghĩ đến là ngươi vừa rồi biểu hiện bị hắn coi trọng. Hắn bất quá là muốn tìm thêm mấy cái kẻ chết thay thôi. Tần Diệp khẽ cười một tiếng. Đừng nhìn Vô Địch Kiếm Hoàng vừa rồi cho ra điều kiện có bao nhiêu phong phú, thế nhưng là những điều kiện này không phải lấy không, hắn muốn tranh đoạt bảo vật, liền cần rất nhiều người vì hắn xông pha chiến đấu. Phải biết, lần này tới nhiều như vậy thế lực, đây là bên ngoài, vụ trộm còn không biết có bao nhiêu thế lực. Nhất là những cái kia sống qua năm tháng dài đằng đẵng, túi xuống đem hủ lao quái vật, bọn hắn có lẽ liền tiềm phục tại trung quanh. Hắn ngược lại là tính toán khá lắm. Tô Mộc Vũ ánh mắt lóe lên, lập tức hiểu rõ. Bị Vô Địch Kiếm Hoàng lôi kéo những người này cuối cùng chỉ sợ không có mấy người có thể sống ra, hắn những này hứa hẹn tự nhiên không tính toán gì hết. Vừa rồi ngươi cứ như vậy cự tuyệt hắn, không sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Tô Mộc Vũ cười nhìn về phía Tần Diệp. Hắn sẽ không đích thân động thủ, nếu như hắn tự mình xuất thủ, vậy liền xem trọng người này. Tần Diệp khinh thường nói. Nơi này cường giả như mây, nguy hiểm trùng điệp, lúc này động thủ, ngoại trừ những cái kia thế hệ trước cường giả, vậy cũng là đầu óc có vấn đề. Tại cách đó không xa trên một ngọn núi, Vô Địch Kiếm Hoàng ngồi ngay ngắn ở một khối chân nhăn trên tảng đá, một thân áo tím, tóc đen như mực, khí thôn sơn nhạc, uy áp như vực sâu, thoáng như võ đế, lỗi lạc độc lập, không thể ngưỡng mộ. Như thế bệ nghệ chi tư, bắt nguồn từ hắn thực lực tuyệt đối. Sư tôn, Vạn Linh Kiếm Tôn đi trở về, đứng ở trước mặt hắn. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Vô Địch Kiếm Hoàng nghe vậy, mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía trước mắt đại đệ tử, mở miệng hỏi, hắn đã đáp ứng sao? Hồi sư tôn, Vạn Linh Kiếm Tôn không người đáp, hắn cũng không có đáp ứng. Hắn đem vừa rồi cùng Tần Diệp đối thoại tinh tế nói một lần, không sót một chữ, bởi vì đối Tần Diệp không có hảo cảm, hắn liền thêm mắm thêm muối một chút. Thậm chí, hắn còn nói Tần Diệp không đem sư tôn để vào mắt, đồng thời hắn tuyên bố cũng muốn cướp đoạt bảo vật, để Vô Địch Kiếm Hoàng có bao xa lăn bao xa, không muốn ngại mắt của hắn. Rất tốt. Vô Địch Kiếm Hoàng ánh mắt đột nhiên lệ, không giận tự uy, thanh âm lạnh như sương đao, bản tọa hảo tâm lôi kéo hắn, hắn cư nhiên như thế không cho bản tọa mặt mũi, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác. Thử, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Vạn Linh Kiếm Tôn nghe vậy tinh thần đại chấn, huyết mạch sôi sục, hưng phấn không thôi. Sư tôn là nhân vật bậc nào, thụ thiên hạ tông môn kính trọng, bao trùm phía trên ngàn vạn thế gia, cho dù là những cái kia thế hệ trước cường giả nhìn thấy sư tôn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Hiện tại Tần Diệp chọc sư tôn cùng nộ, tiểu tử này hạ chàng rõ ràng. Kiếm Hoàng làm gì tức giận như vậy? Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, sau đó một thân ảnh xuất hiện. Ai? Vạn Linh Kiếm Tôn lập tức khẩn trương nhìn về phía người tới. Hàn Tinh Tông, Thương Vũ. Vô Địch Kiếm Hoàng nhìn người tới, có chút hơi lông mày, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Lão phu đương nhiên là tới giúp ngươi. Thương Vũ lao tổ mỉm cười nói. Ý gì? Vô Địch Kiếm Hoàng có chút trầm ngâm, lập tức hỏi. Hắn mặc dù nhận biết Thương Vũ lao tổ, nhưng là hai người giao tình cũng không sâu. Kiếm Hoàng muốn bảo, lão phu có lẽ có thể giúp một chút sức lực. Thương Vũ lao tổ khẽ cười nói. Vô Địch Kiếm Hoàng nhìn xem Thương Vũ lao tổ, hỏi, ngươi muốn từ bản tọa nơi này được cái gì? Thương Vũ lao tổ không ngợi mà tới, khẳng định là có chỗ cầu, về phần có đáp ứng hay không, còn phải xem người này nói lên điều kiện. Lão phu tự nhiên là muốn kết giao Kiếm Hoàng nhân vật như vậy. Thương Vũ lao tổ mỉm cười nói. Như thế tốt lắm. Vô Địch Kiếm Hoàng sắc mặt hơi nguội, trầm giọng nói, Kiếm Hoàng, có biết Tung Hoành Thành? Thương Vũ lao tổ đột nhiên hỏi. Ừm. Vô Địch Kiếm Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Thương Vũ lao tổ, hẳn là ngươi là Tung Hoành Thành thuyết khách. Tung Hoành Thành dã tâm bừng bừng, lôi kéo được rất nhiều thế lực, xương bá nam vực dã tâm rõ rành rành. Trước lúc này, đã có không ít người khuyên hắn đầu nhập vào Tung Hoành Thành, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn sống thật tốt, lại cùng các thế lực lớn quan hệ không tệ, không cần thiết đi đầu quân Tung Hoành Thành. Lại nói, ngoại trừ những cái kia sống không nổi người, ai sẽ nguyện ý đi đầu quân Tung Hoành Thành? Cho nên, mặc kệ ai làm thuyết khách, hắn cũng sẽ không hướng Tung Hoành Thành túi đầu xương thần. Thương Vũ lao tổ cao giọng cười một tiếng, Kiếm Hoàng hiểu lầm, lão phu cũng không phải là khuyên ngươi hướng Tung Hoành Thành túi đầu xương thần, mà là muốn cùng ngươi hợp tác. Chương 2219, ngang dọc thành thuyết khách chương 2219, ngang dọc thành thuyết khách Vô Địch Kiếm Hoàng trên mặt cũng không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này Thương Vũ lao tổ nói tới nói lui, vẫn là cho Tung Hoành Thành làm thuyết khách, hiện nhiên đã đầu nhập vào Tung Hoành Thành. Chỉ là trong lòng của hắn cảm giác có chút kỳ quái, Hàn Tinh Tông thực lực bất phàm, chẳng biết tại sao nguyện ý đầu nhập vào Tung Hoành Thành. Hàn Tinh Tông thực lực mặc dù không bằng Tung Hoành Thành, nhưng cũng không có tất yếu đi đầu quân Tung Hoành Thành, cái này hiển nhiên là được không bù mất. Chẳng lẽ trong này có cái gì nội tình? Không biết Thương Vũ tiền bối muốn hợp tác thế nào? Vạn Linh Kiếm Tôn hỏi. Ta cùng Tung Hoành Thành sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi đoạt lấy bảo vật. Thương Vũ lao tổ cười ha ha, chậm rãi nói. Vô Địch Kiếm Hoàng cười lắc đầu, ngươi vẫn là chớ có lại vòng quanh, có việc cứ việc nói thẳng đi. Hắn mới sẽ không tin tưởng Thương Vũ lao tổ sẽ cùng Tung Hoành Thành thật giúp hắn đoạt bảo, trong này khẳng định còn có cái gì đồ vật. Quả nhiên chính như hắn sở liệu, Thương Vũ lao tổ nghiêm mặt nói, Kiếm Hoàng muốn đoạt lấy bảo vật, ngoại trừ những đại thế lực kia, kỳ thật còn có một người uy hiếp cực lớn. Ai? Vô Địch Kiếm Hoàng hỏi. Vừa rồi các ngươi thảo luận người kia. Thương Vũ lao tổ nghiêm mặt nói. Hắn? Vô Địch Kiếm Hoàng miệng dương khẽ nhếch, mười phần tự tin, tiểu tử kia cố nhiên có chút thủ đoạn, bất quá còn chưa có tư cách trở thành bản tọa đối thủ. Thương Vũ lao tổ vội nói, Kiếm Hoàng không cần thiết khinh thường chủ quan, người này thực lực không thể khinh thường, có thể là kình địch. Vô Địch Kiếm Hoàng ánh mắt lẫm liệt, lập tức cười ha ha, ngươi quá đề cao người này, hắn không tạo thành uy hiếp. Bây giờ để Vô Địch Kiếm Hoàng kiêng kỵ chính là những đại thế lực kia, cùng xuất hiện võ đế cường giả, cùng ẩn tàng thế lực, Tần Diệp đối với hắn mà nói bất quá là hơi có chút uy hiếp đối thủ, còn không đến mức để hắn coi trọng. Kiếm Hoàng, Thương Vũ lao tổ trầm giọng nói, tuyệt đối không nên xem thường người này thế nhưng là thiết thiết thực thực diệt Lục Dương Hoàng Triều Viêm Tiên lão tổ. Viêm Tiên lão tổ thế nhưng là 10 vạn võ thánh cảnh cường giả, mà Vô Địch Kiếm Hoàng mặc dù có cùng võ thánh cường giả chống lại thực lực, nhưng cảnh giới bên trên còn một mực ở vào võ hoàng. Thương Vũ lao tổ nhắc lên Viêm Tiên lão tổ, chính là hy vọng Thương Vũ lao tổ coi trọng. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Vô Địch Kiếm Hoàng lại là lơ đễnh, ngược lại cười nhạo nói, xem ra ngươi là bị sợ vỡ mật, chuyện này đó, bản tọa cũng hơi có nghe thấy, bất quá là Tịch Diệt Thiên Tôn mượn hắn chi thủ cảnh cáo nam vực các thế lực lớn mà thôi. Thương Vũ lao tổ thần sắc trịnh trọng, Kiếm Hoàng, kẻ này ta nhiều mặt kiểm chứng, lặp đi lặp lại thôi diễn qua, trước lúc này cùng Tịch Diệt Sơn cũng không có quan hệ, có lẽ thật sự là hắn gây nên, mà lại vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn nhưng là đỡ được võ thánh một kích. Ừm. Vô Địch Kiếm Hoàng thần sắc nghiêm nghị, thu hồi khinh mạn chi tâm. Thương Vũ lao tổ thấy thế, trầm giọng nói ra, từ vừa rồi giao thủ tình huống dưới, nếu như hắn không có võ thánh thực lực, như vậy trên người hắn liền nhất định có cường đại bảo vật, cũng chỉ có như thế mới có thể ngăn hạ võ thánh một kích. Ngược lại là có khả năng. Vô Địch Kiếm Hoàng ánh mắt sáng rực, kỳ thật không cần phải nói, lúc trước hắn cũng là như thế cho rằng. Hắn sở dĩ mời Tần Diệp, một là nhìn chúng Tần Diệp thực lực, để Kỳ Trùng Phong xông vào trận địa, hai chính là muốn thăm dò rõ ràng Tần Diệp trên người bảo vật, thừa cơ cấp đoạt. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt bảo sự tình không có cái gì có thể hổ thẹn. Trầm mặc một lát, Vô Địch Kiếm Hoàng nhìn xem Thương Vũ Lao Tổ cười hỏi, ngươi là muốn cùng bản tọa làm một cái giao dịch?
Không tệ.
Thương Vũ Lao Tổ lãnh đạm nói, Hàn Tinh Tông cùng Tung Hoành Thành đều cùng tiểu tử kia có thâm cừu đại hận, tiểu tử kia người man dị bảo, vừa sợ mới tuyệt diễm, tuyệt không thể để kẻ này trưởng thành. Nói đến đây, Vô Địch Kiếm Hoàng đã triệt để minh bạch, Thương Vũ Lao Tổ mục đích tới nơi này chính là mời hắn cùng một chỗ đối phó Tần Diệp. Lúc đầu hắn cùng Tần Diệp cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho dù Tần Diệp cự tuyệt hắn, cũng không cần hiện tại liền trở mặt. Nhưng mà, Thương Vũ Lao Tổ giao dịch này để hắn phi thường tâm động, lần này đoạt bảo hắn cơ hội vốn cũng không lớn, nếu là có thể có Thương Vũ Lao Tổ cùng Tung Hoành Thành tương trợ, cơ hội thành công liền lớn hơn nhiều. Hắn mặc dù tâm động, nhưng là cũng không có lập tức liền đáp ứng. Bản tọa cùng kẻ này cũng không thù oán, không cần thiết tham dự vào, mà lại kẻ này cùng Tịch Diệt Thiên Tôn có chút liên lụy, càng không thể trêu chọc. Vô Địch Kiếm Hoàng không nhanh không chậm nói. Thương Vũ Lao Tổ trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, hắn nhìn ra Vô Địch Kiếm Hoàng tâm động, nhưng là hiện tại sở dĩ không đáp ứng, đơn giản chính là muốn càng nhiều chỗ tốt thôi. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, chỉ cần giúp bọn ta diệt sát kẻ này, trên người hắn bảo vật tận thuộc sở hữu của ngươi. Đây đã là hắn cho ra nhượng bộ lớn nhất. Trên thân Tần Diệp khẳng định có không tầm thường bảo vật, nếu không ha có thể ngăn lại võ thánh một kích. Ngươi nói là sự thật. Vô Địch Kiếm Hoàng mắt sáng như đuốc, không thể không nói hắn thật động tâm. Hắn mặc dù có thể chống đỡ võ thánh, nhưng cũng là vừa mới tấn thăng võ thánh, nhưng nếu là có được có thể ngăn cản võ thánh công kích bảo vật, vậy liền lại có một cái át chủ bài. Đây là tự nhiên. Thương Vũ Lao Tổ cười nhạt một tiếng, chúng ta chỉ cần kẻ này chết, đối với hắn trên thân bảo vật cũng không có biện pháp. Thế nhưng là, Vô Địch Kiếm Hoàng mặc dù động tâm, nhưng là lại đột nhiên chần chờ. Cái này khiến Thương Vũ Lao Tổ cảm thấy kỳ quái, truy hỏi, Kiếm Hoàng hẳn là có cái gì lo lắng? Chương 2220, chân thực mục đích chương 2220, chân thực mục đích cái này. Vô Địch Kiếm Hoàng thanh âm trầm thấp, chữ chữ như câu, trên người tiểu tử kia nếu là có Tịch Diệt Thiên Tôn lưu lại hộ thân phủ, muốn bắt lấy hắn, sợ là không dễ dàng. Hắn mặc dù không đem Tần Diệp để vào mắt, nhưng là đối Tịch Diệt Thiên Tôn thủ đoạn rất là kiêng kỵ. Kiếm Hoàng yên tâm, dù cho Tịch Diệt Thiên Tôn thật lưu lại thủ đoạn gì, tự có Tung Hoành Thành cao thủ giải quyết. Thương Vũ Lao Tổ cười ha ha, đã tính trước nói. Nghe được Thương Vũ Lao Tổ lời này, Vô Địch Kiếm Hoàng trong lòng lập tức nhảy một cái, hắn lo lắng nhất chính là trên thân Tần Diệp có phải hay không có Tịch Diệt Thiên Tôn lưu lại hộ thân phủ, hiện tại có Tung Hoành Thành cao thủ đi giải quyết, vậy hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Vạn Linh Kiếm Tôn lại là nói ra, đã Tung Hoành Thành người có thể giải quyết, tại sao muốn kéo lên chúng ta? Vạn Linh Kiếm Tôn mặc dù khó chịu Tần Diệp, nhưng là hắn còn không có khí hồ đồ, Thương Vũ Lao Tổ mới vừa nói những lời kia, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Bọn hắn có năng lực giải quyết hết Tịch Diệt Thiên Tôn lưu cho Tần Diệp thủ đoạn bảo mệnh, kia tất nhiên có năng lực giải quyết hết Tần Diệp, cần gì phải cần bọn hắn, còn ứng thuận nhiều như vậy điều kiện. Huống chi, hắn căn bản không tin tưởng Tung Hoành Thành sẽ đối với Minh Nguyên chỗ sâu món kia bảo vật không động tâm. Phải biết, liền ngay cả những cái kia võ đế đều tới mấy vị. Vô Địch Kiếm Hoàng nghe được Đỗ Nhi, lấy lại tinh thần, trong lòng thầm giận, hắn vừa rồi lại bị Thương Vũ Lao Tổ cho vòng vào đi. Tiễn khách. Vô Địch Kiếm Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thương Vũ Lao Tổ cũng dám tính toán hắn, không có ngay tại chỗ trở mặt đã cho hắn mặt mũi. Quả nhiên trên trời sẽ không rất điếc bánh. Tiền bối, mời đi. Vạn Linh Kiếm Tôn cũng không thích tính toán bọn hắn Thương Vũ Lao Tổ. Thương Vũ Lao Tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu như không phải Vạn Linh Kiếm Tôn vừa rồi xem bảo, chuyện này liền thành. Nếu như Vạn Linh Kiếm Tôn không phải Vô Địch Kiếm Hoàng đệ tử, hắn thậm chí muốn làm trận đánh giết hắn. Vô Địch Kiếm Hoàng thế nhưng là một cái không tệ quân cờ, hắn cùng rất nhiều tông môn giao tình không tệ, phi thường có sức ảnh hưởng, lôi kéo hắn, đối với về sau kế hoạch phi thường có lợi. Mắt thấy đối phương bắt đầu đổi người, Thương Vũ Lao Tổ đội bằng nói, Kiếm Hoàng, mới vừa rồi là lão phu hồ đồ rồi. Đã nói đến đây, lão phu cũng liền không dối gạt ngươi. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, chuyến này chúng ta thực sự là lấy Chu Sát tiểu tử kia làm chủ, về phần lôi kéo ngươi thì đến, nhưng thật ra là lão phu kế tiếp nhiệm vụ. Kế tiếp nhiệm vụ? Đây là ý gì? Vô Địch Kiếm Hoàng trong lòng hơi động, nhìn xem Thương Vũ Lao Tổ hỏi. Lão phu đã đầu nhập vào Tung Hoành Thành, thành chủ trí tại Dương Bá Nam vực, để lão phu lôi kéo thiên hạ thế lực. Trước lúc này, tin tưởng cũng có người lôi kéo qua ngươi đi. Nói đến chỗ này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vô Địch Kiếm Hoàng khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác có không ít người lôi kéo qua hắn, bất quá hắn đều không có đáp ứng. Nghĩ hắn cỡ nào thân phận, sao lại tùy tiện đầu nhập vào Tung Hoành Thành? Mà lại, Tung Hoành Thành trước đó hứa hẹn chỗ tốt, hắn cũng chứng mắt. Vô Địch Kiếm Hoàng cũng không nói lời nào, cũng không tiếp tục đuổi người, mà là ra hiệu Thương Vũ Lao Tổ nói tiếp đi, hắn ngược lại là muốn nhìn Thương Vũ Lao Tổ lần này lại xuất ra điều kiện gì. Kiếm Hoàng có chỗ không biết đạo, lần này thành chủ tự mình hứa hẹn, nếu là Kiếm Hoàng nguyện ý giúp đỡ Tung Hoành Thành sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên, để ngươi tại trong vòng 10 năm đột phá võ thánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ đột phá võ thánh, hơn nữa còn chỉ là ngắn ngủi 10 năm, cái này cần vô số tài nguyên. Những tư nguyên này, để chính hắn sưu tập, còn không biết cần bao lâu. Hắn bình thường đi những tông môn kia truyền thụ kiếm đạo, những tông môn kia cũng sẽ xuất ra chân quý linh dược. Nhưng đột phá đến võ thánh, kia tài nguyên liền khổng lồ, một chút tông môn có lẽ tập hợp đủ tông chi lực, cũng chỉ có thể cung ứng một vị đột phá. Lấy hắn hiện tại loại tình huống này, không có trăm năm thời gian căn bản không có trông cậy vào đột phá võ thánh, nếu là trong khoảng thời gian này lại thụ cái tổn thương cái gì, có khả năng cả một đời đều không đột phá nổi. Thời gian trăm năm, phát sinh sự tình nhiều lắm, ai cũng không dám cam đoan cái này trong vòng trăm năm mình có thể sống thật tốt. Bất quá, 10 năm thời gian lại là trong nháy mắt mà qua, nếu là có thể tại thời gian 10 năm bên trong đột phá đến võ thánh, chuyện này với hắn mà nói, quá có sức hấp dẫn. Ngươi nói thật. Vô Địch Kiếm Hoàng trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn thẳng Thương Vũ lão tổ. Không thể nghi ngờ, giờ phút này hắn đã tâm động. Thời gian 10 năm liền trở thành võ thánh, điều kiện như vậy, đối với bất kỳ một cái nào võ hoàng tới nói đều có khó có thể dùng chống cự dụ hoặc. Hắn mặc dù tâm động, nhưng là có chút hoài nghi Tung Hoành Thành, dù sao Tung Hoành Thành tuy mạnh, nhưng là cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, đối với Tung Hoành Thành tới nói cũng là một cái không nhỏ chi tiêu. Kiếm Hoàng, lão phu sao lại lừa gạt ngươi? Thương Vũ lão tổ nghiêm mặt nói, tin tưởng ngươi cũng có chỗ phát giác, nam vực loạn thế sợ là sẽ phải sớm đến, Tung Hoành Thành khuyết trương thời cơ cũng chính là vào lúc đó, đến lúc đó điểm này tài nguyên lại coi là cái gì? Lời nói thật cũng không gạt ngươi, Tung Hoành Thành cũng không chỉ là muốn xưng bá nam vực, mà là muốn thành lập vô thượng hoàng triều, áp đảo tông môn cùng thế gia phía trên, đến lúc đó, chúng ta đều là hoàng triều công thần, liệt hầu phong vương không đáng kể. Nam vực mặc dù có cường đại hoàng triều, tỉ như Lục Dương hoàng triều nhóm thế lực, nhưng là so với tông môn đến vậy liền kém xa tí tắp. Nhưng mà, Tung Hoành Thành dã tâm hết lần này tới lần khác chính là hy vọng thành lập một cái vô thượng hoàng triều, thống trị nam vực tất cả thế gia cùng tông môn. Một khi thành công, đó chính là hoàng triều công thần, liệt hầu phong vương kia là cơ bản thao tác, tất cả hoàng triều thành lập thời điểm đều sẽ lớn phong công thần. Thương Vũ lão tổ mặc dù là Hàn Tinh Tông lão tổ, nhưng là hiển nhiên dã tâm của hắn tuyệt không nhỏ. Vô Địch Kiếm Hoàng sắc thực đã động tâm, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nếu là có thể liệt hầu phong vương cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng hắn vẫn còn ba phần do dự, nhìn chằm chằm Thương Vũ lão tổ nói, Tung Hoành Thành có dã tâm, bản tọa đã sớm biết, chỉ là cái này vô thượng hoàng triều cũng không phải tốt như vậy thành lập. Yên tâm, Tung Hoành Thành đã có dạng này dã tâm, tự nhiên có thủ đoạn như vậy. Thương Vũ lão tổ cười nhạt nói, kia Tung Hoành Thành lần này là ai đến đây? Bản tọa nghe nói thứ hai tổ thế nhưng là thụ thương. Vô Địch Kiếm Hoàng hỏi, ha ha. Thương Vũ lão tổ thần sắc nghiêm lại, nghiêm mặt nói, lần này là thành chủ đại nhân tự mình đến đây. Là hắn. Vô Địch Kiếm Hoàng khẽ nhíu mày, thực lực của hắn đủ sao? Tung Hoành Thành thành chủ thực lực một mực tới nói là một câu đố, có truyền ngôn nói hắn chỉ là võ tôn, cũng có nói là võ hoàng, thậm chí là võ thánh. Đương nhiên, cũng có người nói hắn mới là Tung Hoành Thành cường đại nhất võ tu. Nhưng vì cụ thể thực lực, lại không người nào biết. Thành chủ đại nhân thực lực, ngươi không cần hoài nghi, cho dù mọi người ở đây, cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Thương Vũ lão tổ ngạo nghễ nói. Vô Địch Kiếm Hoàng cùng Vạn Linh Kiếm Tôn thần sắc hãi nhiên, liếc nhau một cái. Ở chỗ này, mặc dù cường giả khá nhiều, nhưng là cường đại nhất chính là mấy cái kia võ đế. Nghe Thương Vũ lão tổ lời này ý tứ, Tung Hoành Thành thành chủ thực lực chân thật đã là võ đế, đây quả thực quá kinh người. Nói như vậy, tại Nam vực tông môn tông chủ đến võ hoàng, võ thánh đại đa số đều sẽ lui ra đến bế quan, không để ý tới tục sự, để cầu đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, Tung Hoành Thành thành chủ một mực đợi tại thành chủ vị trí bên trên, còn đột phá đến võ đế, hoặc là có cơ may to lớn, hoặc là chính là thiên phú kinh người. Chương 2221, cấm chế bung lỏng chương 2221, cấm chế bung lỏng việc này chuyện lớn, cho ta suy nghĩ 2 ngày. Vô Địch Kiếm Hoàng cuối cùng trầm giọng nói. Mặc dù biết Tung Hoành Thành thành chủ là võ đế cường giả, nhưng là việc này chuyện lớn, một khi đi nhầm một bước, đó chính là tiếc nuối cả đời, hắn không thể không cẩn thận. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng thật ra là khuynh hướng đồng ý, dù sao Tung Hoành Thành thành chủ tu vi như thế, lại thêm Tung Hoành Thành tài nguyên, chờ hắn đột phá võ thánh cũng không phải là việc khó. Tốt. Thương Vũ lão tổ cũng không có thúc giục Vô Địch Kiếm Hoàng lập tức đáp ứng, giống Vô Địch Kiếm Hoàng dạng này người, khẳng định phải suy nghĩ chu toàn, tại cáo từ thời điểm, đối Vô Địch Kiếm Hoàng ý vị thâm trường nói, Kiếm Hoàng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Muốn tiến thêm một bước, Tung Hoành Thành sẽ là người lựa chọn tốt nhất. Vô Địch Kiếm Hoàng tự nhiên minh bạch Thương Vũ lão tổ lời trong lời ngoài ý tứ, nhưng là hắn cũng không có đáp lại, mà là để cho mình đại đệ tử Vạn Linh Kiếm Tôn đưa tiễn hắn. Đưa xong người trở về, Vạn Linh Kiếm Tôn nhìn về phía Vô Địch Kiếm Hoàng, hỏi: "Sư tôn, ngươi thật sẽ đáp ứng sao?" Vô Địch Kiếm Hoàng trầm mặc một lát, trả lời: "Điều kiện này, vi sư thực sự không cách nào cự tuyệt, chỉ là một khi đáp ứng bọn hắn, bản tọa khổ tâm kinh doanh thanh danh sẽ phá hủy. Sư tôn không cần lo lắng, nếu là Tung Hoành Thành thành công, cái kia sư tôn chính là người thắng, thế nhân sẽ chỉ ao ước mộ sư tôn, há lại sẽ chửi bới sư tôn." Vạn Linh Kiếm Tôn an ủi: "Tung Hoành Thành muốn thành lập Nam vực thứ nhất hoàng triều, đầu tiên liền muốn đối mặt Tịch Diệt Sơn, Tử Vũ Kiếm Phái, Thần Vũ Cung, cái này ba cái thế lực. Bọn hắn muốn thành công, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, bất quá nếu là có thể mượn nhờ Tung Hoành Thành đột phá đến võ thánh, đối với vi sư tới nói cũng là một chuyện tốt." Vô Địch Kiếm Hoàng trầm giọng nói: "Hắn đương nhiên sẽ không thực tình cho Tung Hoành Thành bán mạng, đột phá đến võ thánh về sau, lại nghĩ biện pháp thoát khỏi Tung Hoành Thành. Đến lúc đó, thực sự không được, liền đi ngoại vực, Tung Hoành Thành tay căn bản rỗi không đến." Thương Vũ lão tổ về trụ sở, một thân ảnh đi tới, nhìn xem hắn nói ra, hắn đã đáp ứng sao? Mở miệng chính là một người trung niên, một mực là tại Hàn Tinh Tông trong nội môn đệ tử, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không phải là Hàn Tinh Tông nội môn đệ tử, mà là Tung Hoành Thành người, sở dĩ hôn trong Hàn Tinh Tông, vì chính là kịp thời cùng Thương Vũ lão tổ liên hệ cùng truyền lại tin tức. Mặc dù không có gật đầu, nhưng nghĩ đến trong lòng của hắn đáp ứng. Thương Vũ lão tổ lòng tin 10 phần nói: "Như thế rất tốt." Trung niên nhân kia nói: "Vô Địch Kiếm Hoàng giao thiệp rộng, tu vi cao, gia nhập Tung Hoành Thành, đối với chúng ta đại nghiệp có trợ giúp rất lớn. Việc này, sẽ nhớ ngươi một công, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Đa tạ sứ giả. Thương Vũ lao tổ cảm tạ qua đi, tiếp lấy nói ra, bất quá vô địch kiếm hoàng người này lao gian cự hoạt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cho chúng ta làm việc. Trung niên nhân cười lạnh nói, chỉ cần hắn cầm chúng ta tài nguyên, lại nghĩ chỉ lo thân mình vậy liền thiên phương dạ đàm, tung hoành thành tài nguyên cũng không phải dễ cầm như vậy. Sứ giả vận chú như biển, tính toán không bỏ sót. Thương Vũ lao tổ từ đáy lòng thán phục, tung hoành thành tài nguyên cũng không phải tốt như vậy mà chơi. Vô địch kiếm hoàng nếu là không vì tung hoành thành làm việc chờ đợi hắn không chỉ là thân bại danh liệt. Vì tung hoành thành người làm việc, tung hoành thành trong tay đều có bọn hắn tay cầm, thậm chí không cần tung hoành thành tự mình xuất thủ, chỉ cần tiết lộ ra ngoài bọn hắn là vì tung hoành thành làm việc, tự có người thay tung hoành thành tiêu diệt bọn hắn. Cho nên, chỉ cần gia nhập tung hoành thành, muốn phản bội, hạ chẳng đều cực thảm. Đại sự như thế, há lại ta cái này nho nhỏ chấp sự có thể quyết định, đây đều là phía trên định ra đến, hai người chúng ta bất quá là không người chấp hành thôi. Trung niên nhân cũng không ôm công, khẽ cười nói. Thương Vũ lao tổ mở miệng phụ họa. Theo hắn biết, các thế lực lớn bên trong tất cả đều có tung hoành thành người, một khi thời cơ chín muồi, chính là Nam vực cải thiên hoán nhật thời điểm. Tới lúc đó, Hàn Tinh Tông lại coi là cái gì? Đúng rồi, thành chủ có thể xuất phát. Thương Vũ lao tổ hướng Trung niên nhân hỏi. Trung niên nhân nói, căn cứ phía trên tin tức chuyển đến, thành chủ đã xuất phát, không lâu liền sẽ đến Minh Nguyên, hai người chúng ta vẫn là được nhiều lôi kéo một số người, cũng may thành chủ trước mặt lập xuống đại công. Sứ giả nói đúng lắm. Thương Vũ lao tổ lúc này hưởng ứng, hai người thương lượng một chút, ánh mắt nhìn về phía một cái trung đẳng tông môn, cái kia tông môn tới một vị lão tổ, võ tôn đỉnh phong thực lực, đáng giá bọn hắn lôi kéo. Lục tục lại tới một chút thế lực, bọn hắn nhìn về phía lối vào cấm chế, dùng nhiều loại biện pháp đều không thể phá vỡ. Thật mạnh cấm chế. Này cấm chế vì sao phong bế cửa vào, chẳng lẽ là có người trước chúng ta một bước tiến vào, phong bế cửa vào? Có người không cam lòng nói, này cấm chế tuyệt không phải người làm. Cũng có người lắc đầu phủ nhận. Trước lúc này, thật nhiều người muốn phá vỡ cấm chế đều thất bại, cho dù là mấy cái kia võ đế đều không được. Vậy chúng ta cứ như vậy một mực chờ xuống dưới. Từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Không bằng đi phụ cận nhìn xem, có lẽ có thể có cái gì thu hoạch. Một chút kìm nén không được người, liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm, ý đồ tra tìm ra mặt khác lối vào. Đúng lúc này, đại địa chấn động, cát bụi cuồn cuộn, vạn mã buông đằng, một chi mấy vạn thiết kỵ gào thét mà tới. Là Lục Dương Hoàng Triều Thiết Giáp Quân. Có người cao giọng nói, Lục Dương Hoàng Triều Thiết Giáp Quân bước vào Minh Nguyên, cũng không phải là bí mật gì, đã sớm truyền khắp Minh Nguyên. Tại không ít người xem ra, chi này Thiết Giáp Quân chính là hướng về phía Tần Diệp mà tới. Các ngươi mau nhìn phía trước nhất tuổi trẻ tướng quân chính là Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử Viêm Hành. Kẻ này tuổi còn trẻ liền có thể chỉ huy Thiết Giáp Quân, chỉ sợ tu vi không kém. Rất nhiều người đang tán thưởng lựa hành đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp bên này. Tần Diệp thân phận đã sớm truyền ra đến, cho nên đều biết Tần Diệp chém giết Lục Dương Hoàng Triều lão tổ. Bọn hắn đều muốn biết hai người này hiện tại gặp mặt, có đánh nhau hay không. Viêm Hành vốn hẳn nên đã sớm đến, chỉ là đi lầm đường, gặp một chút phiền toái, lúc này mới đến bây giờ mới chạy đến. Đương Thiết Giáp Quân sau khi dừng lại, ánh mắt của hắn bốn phía liếc nhìn, rất nhanh liền khóa chặt Tần Diệp. Chỉ là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Viêm Hành ánh mắt ở trên người Tần Diệp chỉ là dừng lại mấy chục giây liền thu hồi ánh mắt, sau đó tìm một chỗ đất trống đóng quân. Vậy mà không có đánh nhau. Có người tiếc nuối nói, cái này Lục Dương Hoàng Triều Thái Tử coi như thông minh, biết hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Một cái tông môn tông chủ thấy cảnh này, mỉm cười gật đầu, hiện tại động thủ, đích thật là phi thường ngu xuẩn. Vâng. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên lần nữa chấn động, chỉ là lần này chấn động biên độ phi thường lớn, giống như là phát sinh động. Chấn động kéo dài thời gian một nén nhang, liền ngừng lại. Đương rung động ngừng lại về sau, có người chỉ vào cấm chế kích động nói ra, các ngươi mau nhìn, cấm chế có phải hay không vung lòng một chút. Một cái lao tổ thân hình khẽ động, xuất hiện tại cấm chế phía trước, lấy tay sờ một chút cấm chế, lập tức sắc mặt vui mừng, cấm chế thật là vung lòng một chút. Trên mặt mọi người đại hỉ, điều này nói rõ bọn hắn có hy vọng có thể đi vào Minh Nguyên chỗ sâu. Chương 2222, ở đâu ra não tản chương 2222, ở đâu ra não tản cấm chế làm sao trở nên yếu đi? Chẳng lẽ là cùng vừa rồi động có quan hệ? Vừa rồi hảo hảo tính sao động? Không phải là thật sự có bảo vật xuất thế? Các thế lực lớn bên trong cường giả đi vào cửa vào cấm chế trước, bắt đầu quan sát cấm chế. Một số người ý đồ công kích cấm chế, phát hiện cấm chế mặc dù biến yếu, nhưng là y nguyên vững chắc. Xem ra chỉ có chờ đến lần tiếp theo động. Đám người than thở địa về tới trụ sở bên trong. Tần Diệp cũng nhìn thấy cấm chế biến yếu, bất quá hắn cũng không hề động, cấm chế này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nghĩ đến là không muốn hiện tại cũng làm người ta đi vào. Công tử, vừa mới nhận được tin tức Tung Hoành Thành thành chủ rời đi Tung Hoành Thành, đi phương hướng chính là Minh Nguyên. Lãnh Khuynh Tịch vô cùng lo lắng tới gặp Tần Diệp, nói cho Tần Diệp tin tức này. Tung Hoành Thành thành chủ thế mà xuất thế. Tô Ngọc Vũ lấy làm kinh hãi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, sớm đoán được Tung Hoành Thành sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không nghĩ tới vậy mà kinh động đến thành chủ. Hắn cũng hẳn là hướng về phía bảo vật mà đến, lại thuận tay giải quyết ngươi, tóm lại ngươi phải cẩn thận. Lãnh Khuynh Tịch đối Tần Diệp lời nói, "Không sao." Tần Diệp khẽ môi khẽ nhếch, ngữ khí lạnh nhạt, cũng không có đem Tung Hoành Thành thành chủ để vào mắt. Có khác một chuyện, Hàn Tinh Tông Thương Vũ lao tổ đi gặp Vô Địch Kiếm Hoàng, bọn hắn trao đổi thời gian rất lâu, căn cứ hiện hữu tin tức, Thương Vũ lao tổ cùng Tung Hoành Thành có liên hệ, Hàn Tinh Tông vô cùng có khả năng đã đầu nhập vào Tung Hoành Thành. Các thế lực lớn vẫn luôn là lẫn nhau lưu ý, mọi cử động không gạt được người. Lãnh Khuynh Tịch biết Hàn Tinh Tông cùng Tần Diệp có thủ, cho nên vẫn âm thầm lưu ý Thương Vũ lão tổ. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tần Diệp không có vấn đề nói, đồng dạng không có đem Vô Địch Kiếm Hoàng cùng Thương Vũ lao tổ để vào mắt, hai người kia trong mắt hắn bất quá đều là sâu kiến. Hắn cũng có thể đoán ra Thương Vũ lao tổ là đi lôi kéo Vô Địch Kiếm Hoàng, về phần Vô Địch Kiếm Hoàng có đáp ứng hay không, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Công tử không thể chủ quan, Tung Hoành Thành có hai người thần bí nhất, cái thứ nhất chính là thứ nhất tổ, tu vi của người này kinh khủng, nghe nói là đại nhân vật chuyển thế, cái thứ hai chính là thành chủ, căn cứ Thái Thượng trưởng lão nói, người này chí ít cũng là võ thánh cảnh cường giả. Lãnh Khuynh Tịch trầm giọng nói, chỉ cần hắn dám đến trêu chọc ta, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Tần Diệp thần sắc bất động, lạnh nhạt nói. Gặp Tần Diệp nói như thế, Lãnh Khuynh Tịch cũng liền không còn quên, nàng chỉ là đến nói cho Tần Diệp tin tức này, về phần Tần Diệp có nghe hay không vậy thì không phải là chuyện của nàng. Rời đi thời điểm, Lãnh Khuynh Tịch hướng phía Vân Giao nhìn thoáng qua. Tại Lãnh Khuynh Tịch rời đi về sau, một cái Tử Vũ kiếm phái đệ tử tới gặp Tần Diệp. Bất quá, Tần Diệp cũng không định gặp hắn. Nhưng mà, vậy đệ tử lại là lạnh lùng nói hắn có chuyện nói với Tần Diệp, đồng thời nói mình là Tử Vũ kiếm phái nội môn đệ tử. Tần Diệp nghĩ, vẫn là gặp vậy đệ tử. Tên đệ tử kia nhìn thấy Tần Diệp về sau, cao ngạo nói ra, "Tiểu tử, đại sư huynh truyền tin cho ta, để cho ta nói cho ngươi, để ngươi cách Lãnh sư tỷ xa một chút, nàng không phải ngươi có thể đụng." "Đại sư huynh?" "Không biết, tốt, ngươi có thể lăn." Tần Diệp nhìn hắn một cái, liền không có hứng thú gì, hắn căn bản không biết cái này cái gì đại sư huynh, nghĩ đến hẳn là Lãnh Khuynh Tịch một cái người theo đuổi. "Tiểu tử ngươi nhất nghe tốt đại sư huynh, nếu không toàn bộ Nam vực đều không có ngươi nơi sống yên ổn." Vậy đệ tử vênh váo tự đắc nói, "Không có ta nơi sống yên ổn." Tần Diệp trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, liền ngay cả bọn hắn Thái Thượng trưởng lão cũng không dám nói như vậy, một cái gọi là đại sư huynh lại dám như thế hào ngôn, quả nhiên là không biết chết như thế nào. Vậy đệ tử còn tưởng rằng Tần Diệp sợ, lồng ngực ưỡn một cái, kiêu căng nói, "Không tệ. Toàn bộ tông môn người nào không biết Lãnh sư tỷ là đại sư huynh độc chiếm, ngươi dám có ý đồ với nàng, chính là đang tìm cái chết." Tần Diệp nghe vậy, không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra Lãnh Khuynh Tịch vậy mà như thế được hắn nên, đồng môn bên trong không chỉ có đại sư huynh thích, còn có Trung Châu tới người thần bí, xem ra cái này về sau phiền phức sẽ không thiếu. Nhìn thấy Tần Diệp không nói gì, hắn còn lấy Tần Diệp là sợ, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần đắc ý có thể trở thành Tử Vũ kiếm phái đại sư huynh, tu vi tự nhiên không đơn giản, cho dù là nhị lưu tông môn tông chủ gặp hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chính hắn làm sao không đến, ngược lại là để ngươi truyền lời. Tần Diệp mỉm cười nói. Vậy đệ tử hừ lạnh, đại sư huynh đang lúc bế quan bên trong, nếu không há lại cho người phách lối. Hắn là không dám tới gặp ta đi. Tần Diệp cười mỉm nói. Lớn mật. Vậy đệ tử gầm thét một tiếng, đang đằng sát khí trừng mắt Tần Diệp. Thế nào, cái này tức giận? Tần Diệp lắc đầu cười một tiếng. Tốt, ngươi có thể lăn, ngươi nói cho hắn biết, để hắn đừng đến trêu chọc ta, con người của ta tính tình không tốt lắm, làm không tốt sẽ dưới cơn nóng giận tự tay bóp nát đầu của hắn. Làm cản. Vậy đệ tử giận tím mặt, quát lên, hiện tại lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không đợi đại sư minh xuất quan, tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Ở đâu ra náo tàn? Tần Diệp tay phải vung lên, người kia liền bị một cố cường đại lực lượng đánh bay, thân ảnh như lưu tinh vạch phá bầu trời, chớp mắt liền biến mất với thiên tế cuối cùng. Tử Vũ kiếm phái người đại sư kia mình, ta đối với hắn có chút hiểu rõ, có muốn biết hay không? Tô Ngọc Vũ cười mị mị nhìn xem Tần Diệp. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, không muốn. Tô Ngọc Vũ lặng yên tới gần, thấp giọng nhắc nhở, ngươi cũng chớ xem thường người này thiên phú rất mạnh, trong Tử Vũ kiếm phái có không ít tùy tùng, sau người cũng không ít lão tổ ủng hộ. Cho nên, hắn những cái kia tùy tùng mới có thể lớn lối như thế. Bất quá, ngươi bây giờ đánh hắn người, tin tưởng hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lợi nhiều không ép thân. Tần Diệp cười nói ra, hắn nếu là không đến trêu chọc ta, cũng coi như, nhưng nếu là trêu chọc ta, đến nhiều ít liền giết bao nhiêu. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Tô Ngộng Vũ phảng phất đã ngửi được trong gió tràn ngập mùi tanh, trước mắt lướt qua núi thây biển máu. Bị Tần Diệp đánh bay tên kia Tử Vũ kiếm phái đệ tử cũng chưa chết, nhưng là đã bị trọng thương, cũng còn lại thở ra một hơi, nếu không phải một trưởng lão tự mình xuất thủ cứu rút, sớm đã phơi thây minh nguyên. Hán Giang chống đỡ lấy đem tin tức truyền cho đại sư mình. Cuồng vọng. Đang lúc bế quan đột phá đại sư minh nghe được tin tức này, lập tức hai mắt hàn quang bắn ra, thanh âm như vạn niên huyền băng. Thân là Tử Vũ kiếm phái đại sư minh, đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính. Cho dù là những cái kia thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn, cũng đều là khách khí, không nghĩ tới lại có người dám cản rỡ như vậy. Đương nhiên quan trọng nhất là, hắn một mực xem Lãnh Khuynh Tịch bị mình độc chiếm. Nếu là từ Trung Châu tới người kia thì cũng thôi đi, người này mình tạm thời đắc tội không nổi, thế nhưng là Tần Diệp đây tính toán là cái gì đồ vật, dám như thế không nể mặt chính mình. Đại sư Minh, hắn không chỉ có không nể mặt ngươi, còn mắng ngươi không phải thứ gì, còn đem ta trọng thương, nếu là không có trưởng lão cứu ta, ta liền chết ở chỗ này. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Vậy đệ tử sắc mặt dữ tợn, tiếng như khắp huyết. Ngươi an tâm dưỡng thương, kẻ này ta sẽ không bỏ qua hắn. Kia đại sư Minh trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, thanh âm lạnh như băng nói ra, cho dù hắn thân ở Minh Nguyên, hắn cũng không sẽ sống lấy đi ra Minh Nguyên. Đệ tử khác thấy cảnh này, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tần Diệp trước đó biểu hiện qua thực lực cường đại, liền ngay cả Thần Vũ cung lục trưởng lão đều đả thương, tiểu tử này tưởng rằng đại sư Minh người liền dám đi giễu võ dương oai, nếu như không phải trưởng lão cứu giúp kịp thời, đầu này mạng nhỏ liền không có. Chương 2223, thiên nhờ ai thiếu chủ chương 2223. Thiên nhờ ai thiếu chủ Tử Vũ kiếm phái Thái Thượng trưởng lão lúc này hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào lại đi khiêu khích Tần Diệp, đám người lĩnh mệnh. Vừa yên tĩnh một hồi, một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh chấn tứ phương, truyền tung hoành thành thành chủ lệnh, Tần Diệp cần quỷ nên thành chủ tạ tội, nếu không phân thi, diệt hồn.
Cái gì?
Tung Hoành thành thành chủ thật muốn tới, đám người thần sắc kinh hãi, trước đó cũng chỉ là tin tức ngầm nói thành chủ sẽ đến, nhưng mà thanh âm mới rồi hiển nhiên là đến từ một vị nào đó Tung Hoành thành cường giả. Tần Diệp cùng Tung Hoành thành nhân đoán, phần lớn người đều biết một điểm, hiện tại Tung Hoành thành vị kia thần bí thành chủ tự mình giáng lâm, Tần Diệp sinh mệnh sợ là muốn đi đến cuối cùng. Kẻ này sợ là triệt để xong. Thành chủ tự mình giáng lâm, lấy thủ đoạn của hắn, hắn sợ là sống không được. Vị thành chủ này có chút thần bí, mà lại thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, người còn chưa tới, liền cho kẻ này một hạ mã uy. Ai, cái này nếu là thật quỷ, nói rõ kẻ này lấn yếu sợ mạnh, cho dù thành chủ tha cho hắn tính mệnh, tại võ đạo một đường bên trên cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Hắc hắc, quỳ xuống đến, còn có một chút cơ hội sống sót, nhưng nếu là không quỳ, thành chủ vừa đến, mệnh cũng bị mất. Tần Diệp tự nhiên cũng nghe đến thanh âm này, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, cũng không làm ra đáp lại. Tần Diệp loại thái độ này, người ở bên ngoài xem ra hắn khẳng định là sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Diệp sợ là xong, cho nên cũng liền không còn quan tâm hắn. Liền ngay cả Thần Vũ cung bên này, đều phái tới một người đệ tử mời Tô Mộng Vũ trở về, hiển nhiên bọn hắn cũng cho rằng Tần Diệp nhất định chết bởi Tung Hoành thành thành chủ chi thủ. Bất quá, Tô Mộng Vũ không chần chờ chút nào liền cự tuyệt đối phương. Như thế lại qua một đêm, đêm nay cũng không có xảy ra chuyện gì. Chỉ là đến ngày kế tiếp sáng sớm, lần nữa phát sinh động, mà lần này động tiếp tục thời gian càng dài, cửa vào cấm chế lần nữa biến yếu. Có kinh nghiệm thế hệ trước cường giả đã ý thức được đây là bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu, một khi bảo vật xuất thế, cấm chế này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, bọn hắn có là kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa nhìn tình huống này chờ đợi thời gian sẽ không quá dài. Quả nhiên đến trưa, lại lần nữa động. Động càng ngày càng tấp nập, nói cách khác bảo vật sẽ phải xuất thế. Các thế lực lớn cường giả đã không chú ý đằng sau đến người, mà là toàn tâm toàn ý dưỡng tốt tinh thần, chỉ đợi cấm chế vừa biến mất, bọn hắn liền sẽ trước tiên xâm nhập đi vào. Đến xế chiều, một cỗ khí thế xé rách trường không, ngang qua thiên cung. Nam vực các thế lực lớn tiên kiêu không gì hơn cái này. Người chưa tới, thanh âm của hắn vang vọng tứ phương. Đạo thanh âm này vô cùng tuổi trẻ, người tới hẳn là một người trẻ tuổi. Chỉ là người này không khỏi quá mức phách lối, lời này vừa ra, lập tức đắc tội ở đây đại đa số thế lực. Cùng đồ phương nào, an dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Quả nhiên, vô luận là người trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước cường giả lúc này đều bị kinh động, nhao nhao nhìn sang, bọn hắn ngược lại là nhìn xem người này ra sao lai lịch, dám nói ra như vậy phải biết, ở chỗ này tụ tập nam vực đại đa số thế lực, lại có các thế lực lớn thế hệ trước cường giả tọa trấn bình thường về sau thế lực đều là thu liễm khí tức, điệu thấp tiềm hành. Chớ nói chi là giống hắn dạng này tùy ý trưng dương, đắc tội ở đây tất cả thế lực. Chớ nói chi là ở đây còn có mấy vị võ đế cảnh tiền bối, ai dám không xen vào cái đôi là người. Không biết là nhà ai không may hại tử. Có tông môn trưởng lão khẽ lắc đầu, khoe miệng lại là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Một chút thế lực thì là khẩn trương đến cực điểm, hy vọng người tới không phải là tông môn của mình hoặc là gia tộc. Tại bạn chúng chú mục dưới, một thanh niên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, chỉ gặp hắn đạp không mà đi, nhanh như kinh lôi. Thanh niên kia đúng như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, phong mang tất lộ, không chút nào thu liễm tự thân khí thế. Kia bàng bạc khí tức như mãnh liệt thủy triều, từ hắn trên người mà phát, trong nháy mắt tràn ngập ra. Quanh thân không gian bởi vì khí tức của hắn mà ba động, mà người thanh niên này thì ngạo nghễ độc lập. Thanh niên kia dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng, chưa tới trước mặt, cũng đã để cho người ta cảm nhận được thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến địch nhân sợ hãi. Khí tức thật là mạnh, kẻ này lại là người nào? Mọi người thấy kia đến gần thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cố khí tức này tuyệt không phải cái gì võ tôn, mà là đã đến võ hoàng, thậm chí cũng không phải là tân tấn võ hoàng. Mấy trăm tuổi trở thành võ hoàng, đã là thiên tài, mà người này tuổi còn trẻ cũng đã là võ hoàng, quả thực để cho người ta chấn kinh. Đây là nhà ai bồi dưỡng đi lên thiên tiêu, tại sao không có một chút tin tức để lộ ra tới? Đám người sợ hãi thán phục tại thanh niên thực lực cường đại, suy đoán lai lịch của hắn bối cảnh. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ hoàng, kỳ thành liền chí ít cũng là võ thánh, dạng này thiên tiêu, vô luận là thế lực nào đều đáng giá đi kết giao. Trước đó chưa bao giờ thấy qua, có lẽ không phải nam vực người. Có tông môn tông chủ lắc đầu, cũng chưa chắc. Nam vực từ thượng cổ đến bây giờ trăm vạn năm, trong đó có không ít thế lực ẩn thế, có lẽ là cái nào ẩn thế thế lực bồi dưỡng để cũng chưa biết. Lúc này có người phản bác, nói không sai, nam vực ẩn thế thế lực tuyệt không tại số ít, những này ẩn thế thế lực giấu giếm rất sâu, không đến trong lúc nguy cấp, không nhất định sẽ xuất thế. Lần này Minh Nguyên xảy ra thượng cổ di bảo, hoàn toàn chính xác có khả năng hấp dẫn đến những cái kia ẩn thế thế lực. Thanh niên kia hoàn toàn chính xác lạ lắm, ở đây tuyệt đại thế lực cũng không nhận ra. Bất quá, cũng có riêng lẻ vài người khi nhìn rõ thanh niên kia mặt lúc, không khỏi chấn động trong lòng, bật thốt lên thấp giọng hô, Thiên Ngai thiếu chủ. Thiên Ngai thiếu chủ là ai? Lúc này có người hỏi. Người kia giải thích lên Thiên Ngai thiếu chủ lai lịch. Nguyên lai chân trời xa xăm kia thiếu chủ là Vân Tiêu Tông thiếu chủ, mà cái này Vân Tiêu Tông đích thật là ẩn thế thế lực, cực kỳ cường đại, đỉnh phong thời kỳ đi ra một cái tiên nhân, đó chính là Lang Tiêu Tiên Tôn. Cùng rất nhiều đại thế lực, tại Lang Tiêu Tiên Tôn sau khi phi thăng, Vân Tiêu Tông không có duy trì bao lâu, liền bắt đầu suy sụp, các thế lực lớn ăn ý chèn ép, Vân Tiêu Tông vì đạo thống không thể không ẩn thế. Vân Tiêu Tông cái này vừa lui, mặc dù đạo thống giữ lại, nhưng là thu đồ tự nhiên không bằng những tông môn kia, muốn tư chất cao đồ đệ liền cần tông môn những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão tự mình đi tìm. Bất quá, cho đến ngày nay, Vân Tiêu Tông thực lực hay là vô cùng cường đại. Nguyên lai là sớm đã ẩn thế Vân Tiêu Tông. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi người cũng chưa nghe nói qua Vân Tiêu Tông, những cái kia thế hệ trước cường giả đại đa số vẫn là biết Vân Tiêu Tông. thậm chí một chút tông môn còn cùng Vân Tiêu Tông có một ít lui tới, chỉ là ẩn thế Vân Tiêu Tông có chút thần bí, bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Vừa rồi nhận ra Thiên Nhai thiếu chủ người kia, chỗ tông môn cùng Vân Tiêu Tông liền có một ít trên phương diện làm ăn lui tới, một lần vô tình thấy qua hắn, lúc này mới đem nó nhận ra được. Tại biết đối phương là tới từ Vân Tiêu Tông về sau, càng nhiều người là hiếu kỳ Vân Tiêu Tông như nay thực lực, dù sao người này trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ hoàng, như vậy hiện nay Vân Tiêu Tông kia mạnh đến bao nhiêu? Quả nhiên là khó lường. Trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ hoàng cường giả, nếu là không vấn lạc, tương lai tấn thăng đến võ đế là chuyện bán đã đóng thuyền. Có thế hệ trước cường giả coi khí cơ, không khỏi bùi ngùi thở dài. Chương 2224, Thiên Nhờ Ai Thiếu Chủ Giã Tâm. Chương 2224, Thiên Nhờ Ai Thiếu Chủ Giã Tâm. Cho dù biết nơi này có không ít mạnh hơn hắn người, nhưng là vị này Thiên Nhai thiếu chủ ý nguyên làm theo ý mình, khí thế trào lên, không chút nào thu liễm. Kỳ thật trước lúc này cũng có một số người giống như vậy không chút nào thu liễm phóng thích khí thế của mình, tỉ như Vô Địch Kiếm Hoàng bọn người. Nhưng là khí thế của bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là triều tịch quần quận, mà Thiên Nhai thiếu chủ khí thế giống như vạn dặm biển mây, trầm hùng nặng nề, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Không ít người thậm chí cho rằng Thiên Nhai thiếu chủ cảnh giới chỉ sợ không thua Vô Địch Kiếm Hoàng. Bất quá dù cho Thiên Nhai thiếu chủ thực lực bây giờ không bằng Vô Địch Kiếm Hoàng, cũng không có người xem thường hắn. Từ tuổi tác nhìn lại, Thiên Nhai thiếu chủ rõ ràng là mạnh hơn Vô Địch Kiếm Hoàng, nói cách khác Thiên Nhai thiếu chủ thành tựu tương lai rất có thể là viễn siêu tại Vô Địch Kiếm Hoàng. Nghĩ không ra Vân Tiêu Tông ẩn thế nhiều năm như vậy, vậy mà nuôi dưỡng như thế thiên tiêu. Các thế lực lớn hâm mộ mà thôi, nếu như trong tông môn có thể có Thiên Nhai thiếu chủ dạng này thiên tiêu, lo gì tông môn không thể. Bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Kỳ thật, trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cho dù trong tông môn thật có như thế thiên tiêu, cũng sẽ bị những tông môn khác đào đi. Một mực nghe trưởng bối nói Nam vực các đại tông môn thiên kiêu thực lực như thế nào, hôm nay xem xét cũng bất quá là như thế. Thiên Nhai thiếu chủ đứng tại trong hư không, ánh mắt lạnh lùng quét mắt các thế lực lớn trụ sở. Lời còn chưa dứt, một đạo đỏ mang xé rách trường không, từ một cái tông môn trụ sở mãnh liệt bắn mà ra, kinh người quá đáng. Thiên Nhai thiếu chủ thậm chí chưa dương mắt, chỉ cong ngón đúng ra. Cong. Từng tiếng càng kiếm minh trống rống nổ vang, xông ra người thanh niên kia lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Thấy cảnh này, đám người thần sắc chưa biến. Dù sao vừa rồi lao ra người kia tu vi không bằng Thiên Nhai thiếu chủ, bị đánh bại là bình thường sự tình. Thiên Nhai thiếu chủ thấy không có người lại động thủ, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Hắn sở dĩ cao điệu, chính là muốn ở đây nhất chiến thành danh. Nghe nói Thần Vũ cung thánh nữ ở chỗ này có thể hay không đánh một trận. Thiên Nhai thiếu chủ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Hắn muốn khiêu chiến thánh nữ. Đám người nhìn về phía Tần Diệp Sơn Phong. Tô Mộc Vũ nhíu mày, nàng không nghĩ tới cái này Thiên Nhai thiếu chủ là hướng về phía mình tới. Nếu như tại gặp được Tần Diệp trước đó, nàng có lẽ sẽ cùng người này đại chiến một trận, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Thiên Nhai thiếu chủ chú ý tới ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tần Diệp này tòa đỉnh núi. Khi hắn nhìn thấy Tô Mộng Vũ cùng Vân Giao mỹ mạo lúc, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Cho dù hắn nhìn qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là hai nữ mỹ mạo vẫn là rung động đến hắn. Hắn biết trong đó một nữ là Tô Mộng Vũ, không biết mặt khác một nữ thì là ai. Hắn trực tiếp bay về phía Tần Diệp chỗ này tòa đỉnh núi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thiên Nhai thiếu chủ đây là hướng về phía Tô Mộng Vũ đi, cũng không biết Tô Mộng Vũ có thể hay không ứng chiến. Thiên Nhai thiếu chủ thực lực quá mức kinh khủng, thánh nữ thực lực mặc dù có chút thần bí, sợ là còn chưa tới võ hoàng, hẳn là sẽ không ứng chiến. Gặp Thiên Nhai thiếu chủ lao thẳng tới Tần Diệp chỗ sân phòng, có người phỏng đoán nói, cũng chưa chắc. Có tông môn trưởng lão trầm ngâm nói không chừng Tô Mộng Vũ che giấu thực lực, tốt nhất là đánh nhau. Cũng có người ngóng trông bọn hắn đánh nhau, về phần ai thắng ai thua cũng không trọng yếu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Kỳ thật người ở chỗ này đều là lão hồ ly, sao lại nhìn cung ra cái này Thiên Nhai thiếu chủ như thế cao điệu làm việc, lại hướng về phía Thần Vũ cung thánh nữ mà đi, nó mục đích quá rõ ràng. Hắn đây là muốn trở thành nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Mặc dù đại đa số người đoán được ý nghĩ của hắn, bất quá bọn hắn ngược lại là cho rằng phi thường hợp lý. Thiên Nhai thiếu chủ thực lực như thế, trở thành nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nói còn nghe được. Hôm nay thánh nữ nếu là bại, như vậy Thiên Nhai thiếu chủ trở thành nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vậy liền ổn. Thiên Nhai thiếu chủ bước hai bước, liền đã đi vào Tần Diệp chỗ sân phòng, hắn vẫn không có thu liễm khí thế của mình, khí thế kinh khủng chấn động đến không gian ông tác hưởng. Thành thế như vậy, Tần Diệp bọn người cho dù là đang đánh tỏa cũng sẽ bị kinh động. Nam vực vẫn còn có chút thiên tài. Lão ẩu nước mắt đánh giá không mời mà tới Thiên Nhai thiếu chủ, khẽ gật đầu, trẻ tuổi như vậy cũng đã là võ hoàng cảnh, như thế thiên phú cho dù là tại Trung Châu cũng là một cái thiên tài. Vân Giao lại là thần sắc như thường, chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn, liền lại chưa nhìn nhiều. Nàng thấy qua thiên tài nhiều lắm, Thiên Nhai thiếu chủ cố nhiên có chút thiên phú, nàng cũng không có cái gì hứng thú. Lần này Nam vực chuyến đi, chân chính có thể làm cho nàng gây nên nàng hứng thú cũng chỉ có Tần Diệp một người. Tô tiên tử, Thiên Nhai thiếu chủ nhìn lướt qua mấy người, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt Tô Mộng Vũ. Hắn gặp qua Tô Mộng Vũ chân dung, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Chương 2225, ở trước mặt khiêu khích. Chương 2225, ở trước mặt khiêu khích. Tô Mộng Vũ đánh giá Thiên Nhai thiếu chủ, nhíu mày, không nói lời nào. Thiên Nhai thiếu chủ cũng không tức giận, nhìn chăm chú Tô Mộng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, Tô tiên tử có thể đánh một trận. Không được, đạo huynh vẫn là tuyển cái khác người khác. Tô Mộng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lại là có chút lãnh đạm, đoạt bảo sắp đến, ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bị Tô Mộng Vũ tại chỗ cự tuyệt, Thiên Nhai thiếu chủ cười nhạt một tiếng, vẫn không có sinh khí, mà là mời nói, Tô tiên tử đã muốn đoạt bảo, không bằng cùng tại hạ đồng hành. Bổ thiếu chủ nguyện trợ tiên tử một chút sức lực. Tô Mộng Vũ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có thể trở thành thần vũ cung thánh nữ, đương nhiên sẽ không cái gì cũng đều không hiểu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tô Ngọc Vũ ánh mắt lóe lên, cái này Thiên Ngai thiếu chủ vậy mà có ý đồ với mình, coi là thật không biết chết sống. Ta cùng Tần công tử đồng hành, vô cùng an toàn, Thiên Ngai thiếu chủ mời trở về đi. Tô Ngọc Vũ không chút do dự cự tuyệt Thiên Ngai thiếu chủ. Bị Tô Ngọc Vũ tại chỗ cự tuyệt, Thiên Ngai thiếu chủ sắc mặt biến lạnh, hai mắt như chim ưng du, nhưng nhìn về phía Tần Diệp, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lẽo như xương. Lần này, hắn cao điệu ra sân ngoại trừ Dương Danh bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là đánh bại Tô Ngọc Vũ, đồng thời cầm xuống nàng. Vân Tiêu Tông làm ẩn thế tông môn, đồng dạng ý thức được nam vực loạn thế sắp đến. Trong loạn thế, ẩn thế tông môn cũng rất khó đảm bảo toàn. Cho nên, Vân Tiêu Tông là muốn liên hợp Thần Vũ Cung. Nếu như chỉ là liên minh, hai cái tông môn trao đổi là được, nhưng là Vân Tiêu Tông cho rằng dạng này không ổn thỏa, thế là liền để Thiên Ngai thiếu chủ đến đây chinh phục Tô Mộng Vũ. Thiên Ngai thiếu chủ dạng này võ đạo thiên tiêu, đương nhiên sẽ không chơi loại kia truy nữ hài trò chơi, mà là muốn đi đường tắt. Dù tuyệt đối nghiền ép thực lực đánh bại Tô Mộng Vũ, còn sợ chinh phục không được nàng. Chỉ là Tô Mộng Vũ không tiếp thụ khiêu chiến, cái này khiến hắn không thể làm gì, chỉ có thể lui mà tiếp theo lựa chọn cùng Tô Mộng Vũ kết bạn mà đi. Bổn thiếu chủ nghe nói qua ngươi, bất quá nơi này không phải Tịch Diệt Sơn. Bổn thiếu chủ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, rời đi Tô tiên tử, liền lưu ngươi một mạng, nếu không. Thiên Ngai thiếu chủ thanh âm băng hàn, đáy mắt sát ý cuồn cuộn, không chút nào che lấp. Hiển nhiên, hắn cũng cho rằng Tần Diệp tại Tịch Diệt Sơn biểu hiện thực lực, là Tịch Diệt Thiên Tôn cố ý mà vì, mà không phải hắn thực lực chân thật. Hắn thấy, hắn mới là nam vực thứ nhất thiên tiêu, về phần những người khác, bất quá là hắn đã đặt chân mà thôi. Thiên Ngai thiếu chủ một chút cũng không có thu liễm sát ý của mình, kia sát ý rõ ràng nói cho tất cả mọi người, hắn đối Tần Diệp động sát tâm. Lúc này đã có không ít người xa xa xúm lại thưởng thức, màng liên kết phủ tạm trăm trượng, cũng có thể cảm nhận được kia đập vào mặt lạnh thấu xương sát ý tốt nồng sát ý, đây là lên sát tâm. Giữa bọn hắn có thù sao? Nhìn bộ dạng này, trước đó hắn không có gặp qua, bất quá trên đầu chữ sắc có cây đao, trách thì trách hắn cùng Tô tiên tử đi quá gần. T. Kia nồng đậm sát ý, để chung quanh người vây xem cũng không khỏi đến đánh dùng mình. Một số người tự nhiên hy vọng, hai người bọn họ có thể đánh nhau, vô luận ai thắng ai thua đều không trọng yếu. Hai bọn họ chỉ cần một trận chiến, hai người kia thực lực đều sẽ triệt để bạo lộ ra. Đương nhiên, có người hy vọng Tần Diệp có thể chém Thiên Ngai thiếu chủ, thật sự là cái này Thiên Ngai thiếu chủ thật ngông cuồng, vừa rồi thế nhưng là đem bọn hắn đều đắc tội. Cũng có một tiểu tử người âm thầm nóng trông Thiên Ngai thiếu chủ có thể tại chỗ chém Tần Diệp. Uy, bổn thiếu chủ nói chuyện với ngươi đâu? Thiên Ngai thiếu chủ gặp Tần Diệp không có trả lời, lạnh lùng nói: ngươi là đang nói chuyện với ta? Tần Diệp lúc này mới chậm ung dung mở to mắt, ánh mắt lười nhác địa rơi vào Thiên Ngai thiếu chủ trên mặt. Hiện tại lăn đi, có thể sống sót, bổn thiếu chủ không muốn nói thêm lần thứ hai. Thiên Ngai thiếu chủ khẽ môi khẽ nhếch, cũng mặc kệ Tần Diệp có phải là cố ý hay không, đối lạnh lùng nói. Không đợi Tần Diệp có chỗ đáp lại, hắn liền quay đầu đối Tô Ngọc Vũ nói: Tô tiên tử, Minh Nguyên chỗ sâu hung hiểm, không cần phải bổn thiếu chủ nhiều lời, tin tưởng ngươi trong lòng cũng rõ ràng, cùng như thế người đồng hành, đừng bảo là hộ ngươi, chỉ sợ là mệt mỏi suýt, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Tô Ngọc Vũ lạnh lùng trả lời: không cần nói, với ai cùng một chỗ, chính ta trong lòng hiểu rõ, mời trở về đi. Tô tiên tử, ngươi. Thiên Ngai thiếu chủ còn phải lại quên, lại bị Tần Diệp đánh gãy, Ngọc Vũ đều đã cự tuyệt, ngươi liền chân chu một điểm cút đi, chớ có ở chỗ này nếu chúng ta thanh tu. Thiên Ngai thiếu chủ sắc mặt đột nhiên lạnh, đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một đạo hàn mang, lại cuối cùng kiềm chế không phát, chỉ điểm như nói: rất tốt. Ngươi vẫn là thứ nhất dám như thế va chạm bổn thiếu chủ người, bổn thiếu chủ sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Nghe nói như thế, chung quanh những người vây xem kia không khỏi lắc đầu, Thiên Ngai thiếu chủ đây là muốn đem Tần Diệp tra tấn một phen sau lại giết chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này Thiên Ngai thiếu chủ nhìn rất mang thủ. Hắn cùng Tần Diệp cũng là lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã nghĩ đến làm sao bảo chế Tần Diệp. Trong lòng bọn họ âm thầm cảnh giác, đối Thiên Ngai thiếu chủ vẫn là rời xa cho thỏa đáng, không phải ai biết có một ngày không cẩn thận đắc tội, đó chính là phá tông diệt môn. Động thủ với ta, cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Tần Diệp mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, nếu như ngươi là một người thông minh, bây giờ rời đi nơi này, còn có thể bảo trụ một mạng. Đây chính là lựa chọn của ngươi, bất quá là một cái thích nói khoác lác người. Thiên Ngai thiếu chủ quét Tô Ngọc Vũ một chút, lập tức âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Diệp, hai mắt đông nhiên sắc bén như lao, lạnh lùng nói ra: hôm nay vốn định cùng Tô tiên tử một trận chiến, tốt lành giáo một chút Thần Vũ cung tuyệt học, vốn là còn một chút tiếc nuối, nhưng không có nghĩ đến ngươi nhảy ra ngoài. Những ngày gần đây, bên ngoài đưa ngươi sinh động hộ thần, bổn thiếu chủ vừa vặn đến lãnh giáo một chút, cũng tốt để ngươi minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bổn thiếu chủ không phải thích chiếm tiện nghi người, liền để ngươi xuất thủ trước, ngươi có thể sử dụng bất kỳ thần binh lợi khí. Hắn lời này vừa ra, lần nữa gây nên không nhỏ hành động. Thật chứ? Tần Diệp ý cười càng sâu, nhìn thẳng Thiên Ngai thiếu chủ, ngươi vững tin để cho ta xuất thủ trước. Ra chiêu. Thiên Ngai thiếu chủ ngạo nghễ nhướng mày, trên mặt tràn đầy tự tin, đối phó ngươi, bổn thiếu chủ để ngươi xuất chiêu trước, lại như thế nào? Hắn tự cao võ hoàng cảnh thực lực, thế hệ trẻ tuổi vô địch, cũng không đem Tần Diệp để vào mắt. Hô. Ầm. Vừa dứt lời, Thiên Ngai thiếu chủ đã như cắt đứt quan hệ con diều đằng không mà lên. Máu tươi hắt vây trời cao, sau khi rơi xuống đất, thanh thúy nước xương thanh âm chói tai kinh tâm. Thiên Ngai thiếu chủ nửa gương mặt huyết đục lật phun, kém chút bị đánh không có. Cái này, mọi người vây xem cùng nhau biến sắc, kinh ngạc nói không ra lời. Mới vừa rồi còn phách lối Thiên Ngai thiếu chủ, bây giờ lại là bị Tần Diệp một bàn tay cho quật bay, nhìn bộ dạng này, nửa gương mặt đều nhanh muốn phiến không có. Cái này xem xét, liền biết Tần Diệp một tát này lực lượng cực kỳ khủng bố. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Tần Diệp tốc độ quá nhanh, nhanh đến Thiên Ngai thiếu chủ đều chưa kịp phản ứng, người liền đã bị quật bay. Mà ở đây bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể nhìn thấy Tần Diệp xuất thủ cái bóng. Tốc độ thật nhanh, bản tọa đều kém chút không có bắt được. Có tông môn lão tổ thấy cảnh này, không khỏi cảm khái nói: "Đương nhiên càng nhiều người thì là hiếu kỳ Tần Diệp thực lực, Thiên Ngai thiếu chủ thế nhưng là danh phủ kỳ thực võ hoàng cảnh cường giả, Tần Diệp có thể như thế hời hợt đem nó đập bay, đủ để chứng minh Tần Diệp thực lực tất nhiên là tại võ hoàng phía trên, có thể là võ thánh. Như thế, vậy liền hết thảy đều nói thông được." Chương 2226, lần nữa đập bay chương 2226, lần nữa đập bay yêu người ta. Ở đây thế hệ trước cường giả vô luận thân phận gì, lúc này đều nhìn về Tần Diệp. Trẻ tuổi như vậy, yêu nghiệt như thế, tương lai võ đạo tiền đồ bất khả hạn lượng. Đã có người nghĩ đến làm sao giao hảo Tần Diệp. Bất quá, cũng có một số người cho rằng Tần Diệp căn bản không có võ thánh cảnh, chẳng qua là trên người có dị bảo, lúc này mới tăng lên Tần Diệp tốc độ. Bất kể thế nào nghĩ, Tần Diệp có thể phát huy ra võ thánh cảnh thực lực là không sai được. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám tới làm mặt khiêu khích ta. Tần Diệp vẫn xếp bằng ở bình thạch phía trên, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, phản phất vừa rồi bất quá là chụp chết một con muỗi. Thiên Ngai thiếu chủ đã từ dưới đất đứng lên, nửa gương mặt máu thịt bé bét, có thể thấy được Tần Diệp vừa rồi ra tay chi trọng, một tát này, chỉ sợ đời này đều khó mà quên đi. Thảm, quá thảm. Vây xem võ tu nhóm không khỏi theo bản năng sờ lên mình nửa gương mặt, Tần Diệp ra tay quá độc ác, một cái võ hoàng bị người trước mặt mọi người đánh áp như vậy, cái này không được tức chết a. Thiên Ngai thiếu chủ âm tàn chừng Tần Diệp một chút, lập tức xuất ra một viên đan dược phục dụng rồi, sau một lát, nửa bên mặt khôi phục như lúc ban đầu. Trung quy là Vân Tiêu tông thiếu chủ, trên thân há lại sẽ không có một chút nội tình. Đừng nhìn bị đánh rất thảm, bất quá đều là ngoại thương, phục dụng chữa thương một loại đan dược về sau, dây lát nhưng càng. Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thiên Ngai thiếu chủ lúc này rốt cuộc không để ý tới cái gì dáng vẻ, bạo hống như sấm, một lòng chỉ muốn giết trước mắt cái này để hắn xấu mặt người. Hắn vừa ra tay đó chính là thiên địa tách ra, từ cửu tiêu bên ngoài rơi xuống vô tận lôi đỉnh, đầy trời lôi hải nhấp nô, vô tận kiếm đạo chân ý Phật như từng đạo lăng lệ thiểm điện ầm vang rơi xuống, phong cấm vùng thế giới này, làm cho người không chỗ ẩn trốn, chỉ chờ đem Tần Diệp triệt để diệt sát. Kinh khủng như vậy tuyệt luân công kích, tất nhiên là sẽ rách thương cùng, vỡ nát sông núi, nếu như trên thân Tần Diệp không có phòng ngự bí bảo, sợ là chết ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Càn khôn lôi kiếm thuật. Vây xem võ tu, nhìn thấy khủng bố như thế sát phạt chi thuật, tất cả đều sắc mặt đổi biến, một chút kiến thức rộng rãi người, nhận ra đây là Vân Tiêu tông vang dội cổ kim công pháp. Chỉ là theo Vân Tiêu tông là thế, nhận ra công pháp này người chỉ có số ít, có lẽ đại đa số người cũng chỉ tại một chút cổ tịch bên trên gặp qua tương quan miêu tả. Trẻ tuổi như vậy, liền tu thành Vân Tiêu tông càn khôn lôi kiếm thuật, kẻ này tiên phú kinh khủng a. Từ Vũ kiếm phái thái thượng trưởng lão thấy thế, khẽ gật đầu. Những cường giả khác cũng đều hâm mộ Thiên Nhai thiếu chủ thiên phú. Đương nhiên, càng nhiều người thì là hiếu kỳ Tần Diệp sẽ làm sao đối mặt khủng bố như thế công phạt. Chắc không được lớn lối như thế, bất quá. Tần Diệp nét miệng lên một vòng trào phúng, cười lạnh một tiếng, lập tức hai mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang, bắn thẳng đến thương khung. Ầm ầm. Lôi đỉnh sụp đổ, thiên khung rung dậy. Ầm. A. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, lại là một tiếng hét thảm vang lên, Thiên Ngai thiếu chủ lần nữa bị đập bay, thẳng sâu vân tiêu, chớp mắt không thấy tăm hơi. Cái này, cuối cùng, khắp nơi xôn xao, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cái này Tần Diệp dù cho có thể phá cản khôn lôi kiếm thuật, cũng muốn chút thời gian, nào biết được Tần Diệp sẽ như thế gọn gàng, chỉ một chiêu liền rách, đồng thời lại một lần nữa đem Thiên Ngai thiếu chủ cho quật bay. Nếu như lần thứ nhất đập bay Thiên Ngai thiếu chủ có đánh lén thành phần, vậy cái này lần thứ hai chính là thực lực chân chính. Tiểu thư, cái này Tần công tử thực lực. Lao Hầu một mặt kinh ngạc. Vân Dao khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cùng Tần Diệp mấy lần thăm dò về sau, nàng đối Tần Diệp thực lực không có một tia hoài nghi. Bất quá, Tần Diệp loại kia hời hợt ở giữa, liền đánh bại cường địch loại kia tư thái, để nàng có chút mê. Nàng vốn cho là mình nhất tâm hướng đạo, sẽ không động phàm tâm, ai có thể nghĩ nam vượt một nhóm, lại gặp để nàng động tâm nam tử. Tô Mộng Vũ thì là cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử này dám có ý đồ với mình, đây chính là hắn nên có hạ tràng. Kia họ Tần thực lực thật mạnh như vậy. Vẫn có rất nhiều người không thể tin được Tần Diệp thực lực, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, dù là tận mắt thấy, cũng không nguyện ý tin tưởng. Bất quá là mượn gì bảo. Có người hừ lạnh một tiếng. Thực lực của hắn mạnh hơn. Nhất Ưu cũng trong đám người, hắn mặc dù không phải Thiên Nhai thiếu chủ đối thủ, nhưng là tự nhận là chỉ cần mình cố gắng tu luyện, lại mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ yếu tại Thiên Nhai thiếu chủ. Cho nên, Thiên Nhai thiếu chủ chưa hẳn không thể chiến thắng. Đương nhiên, hắn cũng cho là mình sớm muộn có thể chiến thắng Tần Diệp, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, nhìn thấy Tần Diệp trong chốc lát bại Thiên Nhai thiếu chủ về sau, cái này khiến hắn đạo tâm có chút bất ổn. Tần Diệp thực lực so tại Đông Ngực thời điểm càng thêm cường đại, hắn thậm chí có chút may mắn không cùng Tần Diệp kết xuống tử thủ, nếu không mình có lẽ đều không thể rời đi Đông Ngực. Tần Diệp quá mạnh, một thế này, cho dù ta khí vận nghịch thiên, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, về sau vẫn là vòng quanh hắn đi thôi. Giờ phút này, Nhiếp Ưu cổ họng nhấp nô, hít một hơi thật sâu, trong lòng ngầm hạ quyết định, tuyệt không thể đối địch với Tần Diệp, Minh Nguyên chi hành về sau, liền trở về bế đầu. Hiện tại gây thù hẳn cũng không phải một cái tốt thời cơ, không biết hắn là thế nào nghĩ. Trong đám người, Khuất Trần đồng dạng là khiếp sợ không thôi, bất quá hắn nghĩ càng thêm sâu xa, lúc này biểu hiện càng chói mắt chờ đến tiến vào Minh Nguyên chỗ sâu về sau, liền càng sẽ bị nhầm vào. Hắn không tin Tần Diệp nghĩ không ra tầng này. Về phần hắn bản nhân thì là điệu thấp vô cùng, hắn biết rõ có Tần Diệp còn sống, tại một thế này, hắn không có khả năng chống lại, đã như vậy, vậy liền hảo hảo còn sống, nếu không không biết có một ngày liền làm Tần Diệp đá đặt chân. Oeng, ầm. Đám người vừa mới lấy lại tinh thần, Thiên Ngai thiếu chủ liền từ thiên khung rơi xuống, ném ra một cái hố. Có lá gan đại nhân tới gần nhìn sang, nhìn thấy Thiên Ngai thiếu chủ toàn thân đẫm máu, nằm tại trong hầm, không rõ sống chết. Đúng lúc này, chỉ gặp Thiên Ngai thiếu chủ giật giật, sau đó chậm rãi đứng thẳng lên, sau đó lại nuốt đan dược, thân thể của hắn chớp mắt phục hồi như cũ, lại không hư hại nửa phần tinh nguyên. Vẫn Yêu Tông không hổ là ẩn thế tông môn, nội tình này quá thâm hậu, thụ nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Vây xem võ tu thấy cảnh này, không ngừng hâm mộ. Bất kỳ một thế lực nào, tài nguyên tu luyện đều là kế hoạch xong, như là một cái công ty, là cầm cố định độc lập, nếu như cần càng nhiều tài nguyên tu luyện, liền cần mình đi kiếm. Nếu có thành thạo một nghề, vậy liền luyện khí, luyện đan, luyện phù hoặc là cái khác kiếm tiền biện pháp, luôn luôn có thể kiếm được một chút, đương nhiên muốn phát nhanh, cũng chỉ có thể đi xông vào này chút bí cảnh hoặc là cấm địa. Nhưng, đây là cực kỳ nguy hiểm hành vi, không phải bạn bất đắc dĩ bình thường cũng sẽ không một mình đi xông. Đừng nói đệ tử cùng trưởng lão, dù cho những cái kia thái thượng trưởng lão đồng dạng là như thế. Một cái tông môn không có khả năng đem tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng thái thượng trưởng lão, nếu không cái này tông môn cũng không cần mở. Một cái tông môn hưng suy, vẫn là phải xem thế hệ tuổi trẻ. Thiên Ngai thiếu chủ làm Vân Tiêu Tông thiếu chủ, tài nguyên cung ứng nói như vậy đồng đẳng với nội môn trưởng lão, gần với tông chủ. Từ Thiên Ngai thiếu chủ nội tình bên trong, liền có thể nhìn ra Vân Tiêu Tông đại khái nội tình.